Hơn nữa cái này cũng không thể bạo lộ, nói cách khác, vạn nhất bị một ít đại năng nhìn chằm chằm vào, ngấp nghé chính mình thể thuật thần hạo sợ là chỉ còn lại có chỉ còn đường chết. Lập tức muốn chuẩn bị trở về đến tông môn nơi đóng quân rồi, thần hạo hai ngày này cũng không có tính toán hồi gia tộc, tại nhân tình kia lạnh lùng địa phương thần hạo cũng không cảm giác mình có thể được cái gì ôn hòa, từ lúc trước Long Thành tướng lanh ép lên cửa, bọn hắn ý định đem mình giao ra đi thời điểm, thần hạo cũng đã đối với cái chỗ kia đã không có bất luận cái gì cảm tình. Ngược lại là Bạch Như Yên chính mình không có cơ hội đi đạo âm thanh đường, bất quá cũng thế, về sau có cơ hội lại bồi thường là được. Về phần phụ hôn cái gì, hay là được rồi, thần hạo trong đêm, hắn vẫn là cái kia phó lạnh như băng bộ dạng, ăn nói có ý tứ, mặc kệ gặp được chuyện gì, đều vĩnh viễn hơi chút ngoặt, không, một chút khỏe miệng. Không nghĩ tới ngươi thật sự thành công. Thanh Thanh mang trên mặt vẻ ngạc nhiên nhìn xem thần hạo. Thứ hai không có ý tứ gãi gãi đầu, nào có a, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Diệp Thanh Thanh không có lại nói thêm cái gì, mà là chỉ vào một cái phương hướng, ngươi đi chỗ đó cái thanh loan phía trên A. Thần hạo phóng mắt nhìn sang, phát hiện tại dưới vách núi mặt có ba con cực lớn chim thú, thanh lục sắc lông vũ cùng con mỏ, khỏe mắt còn có chứa một ít hỏa hồng sắc lông mi. Thanh loan. Thần hạo có chút sửng sốt một chút, đây không phải trong truyền thuyết thần thú sao. Bất quá cái này kinh ngạc chỗ chờ hắn cách tới gần về sau tiểu bình thường trở lại, cái này cái tên yêu thú đại khái chỉ là gọi thanh loan mà thôi. Có thể sẽ có chứa một ít huyết mạch, nhưng khoảng cách chính thức thanh loan còn có cách xa vạn dặm. Tông môn nơi ở, khoảng cách nơi này có 3.000 km, cái này cái thanh loan toàn lực phi hành mà nói cũng tiểu không nhiều lắm, nửa ngày thời gian mà thôi. Diệp Thanh Thanh vừa cười vừa nói, như vậy loài chim bay, cho dù là tứ tông bên trong, cũng chỉ có chúng ta Vân Yên Các có 3 con mà thôi. Chương 35, nhận lấy tài nguyên. Thần hạo gật gật đầu, xem ra là tông môn bên trong có. Khắc kỳ ngộ. Linh Nhi con mắt chừng được căng tròn, đánh giá chung quanh, thẳng đến thanh loan bay lên trời đi, hắn kinh ngạc kêu ra tiếng đến, gắt gao bắt lấy thần hạo cánh tay. Ngươi không cần sợ, thanh loan trên người có mấy vị trưởng lao thiết trí ở dưới bảo hộ bình chướng, coi như là đứng không vững cũng sẽ không biết té xuống. Thần hạo vị Linh Nhi buồn cười nói, ngươi cái này là gan, về sau còn thế nào tu luyện à? Linh Nhi không có ý tứ gãi gãi đầu, thế nhưng mà ta chính là sợ hãi. Diệp Thanh Thanh trên mặt có chút ít vẻ ngạc nhiên. Mặc dù có một tầng bình chướng, không cách nào thấy rõ. Ngươi lại có thể nhìn ra được trưởng lão đích thủ đoạn. Thần hạo không có cấm kỵ gật đầu, vừa mới thanh loan cất cánh thời điểm, ta cũng cảm giác được bốn phía có chút linh lực chấn động, dò xét một chút phát hiện có một cái bình chướng bao phủ sau lưng thanh loan, về phần bình chướng tác dụng, ta đoán cũng đoán được. Không nghĩ tới cảm giác của ngươi năng lực vậy mà như vậy xuất chúng, mặc dù là ta, hiện tại cũng không có biện pháp cảm giác đến chúng quanh linh lực chấn động, ngươi là làm sao làm được. Thần hạo giả ngu, hẳn là thiên phú nguyên nhân A. Ta kỳ tài ngút trời, muốn làm tiểu làm được. Diệp Thanh Thanh cười gắt một cái, cũng không hề hỏi nhiều. Cái này hơn phân nửa hẳn là vô địch điên cuồng hối đoái hệ thống công lao, thần hạo trong nội tâm tin tưởng, hơn nữa căn cứ trước đó lần thứ nhất tự động khôi phục tình huống đến xem, vô địch điên cuồng hối đoái hệ thống có thể cũng không phải chỉ có thương thành cái này một công năng, có lẽ còn có rất nhiều hơn mình không biết tuyển hạng không có khai quật đi ra, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ hiện ra. Ba canh giờ về sau, thanh loan tốc độ rõ ràng giảm chậm lại, thần hạo đứng thẳng thân thể nhìn xem chính phía trước, chỗ đó có vài chục tòa cao vút trong mây ngọn núi, cao thấp không đều lại uy thế mười phần, chính phía dưới có ba cái chấn nhiếp nhân tâm chữ to. Vân Yên Các. Cách xa khoảng cách xa, thần hạo là có thể cảm giác được rõ ràng phía trên nhà lộ ra phong mang, viết xuống ba chữ kia người, thực lực nhất định không tầm thường. Đây là chúng ta Vân Yên Các khai phái tổ sư đề chữ, cho đến ngày nay, đã qua. Ngàn năm lâu hay là như trước khi đồng dạng như vậy sắc bén. Diệp Thanh Thanh mở miệng nói ra. Cái này mấy chục tòa ngọn núi, trong đó có 7 đại ngọn núi chính, mà cái này 7 đại ngọn núi chính, là được đệ tử chỗ địa phương, những thứ khác thì là dùng để lịch lãm rèn luyện cùng gieo trồng thảo dược cùng với khác tác dụng. Tại Vân Yên Các ở bên trong, khả dĩ có cạnh tranh, đây là tông môn cao tầng cam tâm tình nguyện chứng kiến, nhưng lại cấm đệ tử ở giữa giết chóc, nói cách khác nhưng là sẽ có nghiêm trị. Diệp Thanh Thanh ngưng trọng dặn dò. Thần hạo gật gật đầu, từng cái có thể chúng cử đến nơi đây đệ tử, đều là có thiên phú, chỉ cần cho thời gian nhất định phát triển tiểu nhất định sẽ có sở thành tiểu, cho nên tông môn tự nhiên không muốn chứng kiến đệ tử tầm đó tàn sát lẫn nhau, mà làm cho xuất hiện tổn thất. Thế nhưng mà như nếu như đối phương có muốn giết tâm tư của ta, nên làm cái gì bây giờ? Thần hạo trong lúc đó hỏi ra vấn đề này. Diệp Thanh Thanh con mắt quang nhất điểm, không biết nghĩ tới điều gì, lạnh giọng nói ra. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, hẳn là giao do chấp pháp điện xử trí, nhưng là nếu như sự tình phát triển đã đến không thể vãn hồi tình trạng, hoặc là nói ngươi loại tình huống đó hạ không phản kháng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy ngươi muốn áp dụng biện pháp tiểu là kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Tông môn sẽ không phán tội của ta sao? Thần Hạo nghe thế cái quy định về sau, hai mắt tỏa sáng, cái này đương nhiên không có khả năng ghi đến tông quy ở bên trong, nhất định là một đầu bất thành văn quy tắc ngầm. Cái này muốn xem tình huống mà định ra, trong lúc này người chơi tâm kế rất nhiều, đừng tưởng rằng trở thành nội môn đệ tử, có thể nên ngang, không kiêng nể gì cả rồi, hảo hảo tu luyện, không muốn gây chuyện thị phi mới được là chính đồ. Diệp Thanh Thanh ý vị thâm trường nói, Thần Hạo nhìn xem hình dạng của nàng, càng ngày càng cảm thấy đây là cái có cố sự người. Yên tâm đi, sư tỷ, ta biết rồi. Thần Hạo cười gật đầu đáp ứng xuống, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái ưa thích chủ động người gây chuyện, nhưng là giống nhau, hắn cũng chưa bao giờ là một cái sợ phiền phức người, như nếu như đối phương thật sự muốn gây hắn mà nói, như vậy việc hắn đương nhiên không có khả năng hội nương tay. Ngươi được an bài ở đâu một phòng? Ngươi vừa tới, ta mang ngươi đi qua đi. Diệp Thanh Thanh ôn nhu nói. Thần Hạo từ miệng túi cầm ra bản thân vừa mới dẫn tới đệ tử lệnh bài, bên cạnh viết Hàn Sơn Phong ba chữ. Diệp Thanh Thanh sắc mặt thoáng cái trở nên có chút quái dị, ngươi như thế nào sẽ tới cái này ngọn núi? Lý trưởng lão an bài. Thần Hạo chi tiết nói ra. Diệp Thanh Thanh còn muốn nói điều gì, bất quá há to miệng, lại không có nói ra, đã nói như vậy vậy ngươi tiểu đi theo ta. Thần Hạo mang theo Linh Nhi cùng đi hướng Hàn Sơn Phong vị trí, trên đường đi đã trải qua trùng trùng điệp điệp trận pháp, còn có rất nhiều cơ quan. Vì cái gì bên trong còn muốn thiết trí nhiều như vậy kỳ quái đồ vật? Không sợ làm bị thương đệ tử sao? Thần Hạo buồn bực mà hỏi, trong đó có vài đạo cơ quan, thế nhưng mà một phát động sẽ chí mạng. Vân Yên Các là không cho phép bảy đại ngọn núi chính đệ tử tự tiện tiến vào mặt khác ngọn núi chính, nói cách khác sẽ xúc động cơ quan, đến lúc đó chết cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ, bất quá khi nhưng rồi, nếu như ngươi có phong chủ bàn cho lệnh bài, như vậy cơ quan kiểm tra đo lường đến tiểu cũng không phát động. Diệp Thanh Thanh giải thích nói, Thần Hạo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, khó trách mấy đại chủ phong cách xa nhau xa như vậy. Thiện đưa đến nơi đây ta tiểu không đi, chính ngươi vào đi thôi. Diệp Thanh Thanh phất phất tay, đứng tại ngọn núi chính chân núi. Đa tạ sư tỷ. Thần Hạo rất nghiêm túc chắp tay, tôn kính nói. Diệp Thanh Thanh xoay người rời đi, đồng thời còn bay tới một câu lại để cho Thần Hạo có chút sờ không được ý nghĩ mà nói, ngươi có thể đừng có gấp cám ơn ta, qua mấy ngày ngươi không hận ta, ta cũng rất thỏa mãn. Thần Hạo mang theo Linh Nhi tại ngọn núi chính bên trong vòng vo vài vòng, cuối cùng đi vào ngọn núi chính đỉnh trung ương nhất tại đây, thẳng đến cái lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai Hàn Sơn Phong là mấy chục tòa ngọn núi bên trong tối cao một tòa. Chỉ có điều hoàn cảnh có chút hoang vu, toàn bộ đỉnh núi cái một gian phòng, những thứ khác đều là chút ít rừng cây cùng dược điển, hơn nữa dược điển đã hoang phế đã lâu rồi. Sư phó! Thần Hạo thử kêu một tiếng, tại cảm giác của hắn ở bên trong phòng hẳn là có người tại. Quả nhiên! Thoại âm rơi xuống về sau, một môn két. Thanh âm tiểu vang lên. Thần Hạo chứng kiến đi ra người về sau, không khỏi có chút hoảng hốt. Thanh y quần thun, bên hông đừng lấy một cái bầu rượu, hắn tóc ngắn thập phần gọn gàng, tiêu sái chung mang theo chút ít nam tử khí khái hào hùng, trắng non khuôn mặt hơi có chút lạnh mạc, nhưng lại càng cho nàng thêm vài phần mị lực, như là một đóa bị băng phong mang hoa hồng gai, mặc dù là biết đạo lạnh như băng vô cùng, hơn nữa không cách nào tới gần. Nhưng vẫn là không tự chủ được hấp dẫn Thần Hạo ánh mắt dừng lại tại trên người nàng, nhìn nhiều vài lần. Trong hai mắt, giống như ẩn chứa một cái đầm thanh tịnh hồ nước, bao dung rất nhiều lại để cho người khó nói lên lời đồ vật. Mới tới, Hạ Băng Nguyệt sống mội thanh âm vang lên, thanh thúy vô cùng, phảng phất chim sơn ca. Đúng vậy a, mới nhập môn đệ tử. Thần Hạo lấy lại tinh thần về sau, vội vàng nói. Thần Hạo có chút sững sờ, bởi vì hắn chú ý tới, cả ngọn núi giống như cũng chỉ có chính mình một người đệ tử. Có hay không lĩnh Hàn Sơn Phong tài nguyên? Hạ Băng Nguyệt nói ra. Thần Hạo lắc đầu, còn không có có. Cầm cái này đi lĩnh. Hạ Băng Nguyệt sau khi nói xong, theo cái hông của mình cầm kế tiếp lục sắc lệnh bài, sau đó ném đi qua, Thần Hạo tiếp xúc về sau phát hiện đây là Hạ Băng Nguyệt trưởng lão lệnh bài. Nếu lĩnh không đến vậy ngươi tiểu cút ra ngoài a. Hạ Băng Nguyệt sau khi nói xong liền xoay người về tới đi ra trong phòng. Thần Hạo nghe được câu này, cả người tự ngộng, hắn đem Linh Nhi đặt ở trên ngọn núi. Xuống dưới ngọn núi thời điểm, cảm thấy linh tài nguyên chuyện này nhì hơn phân nửa không đơn giản. Còn không có hiểu rõ rốt cuộc là làm sao vậy, Thần Hạo cảm giác mình hãy tìm cá nhân hỏi một chút Hàn Sơn Phong đến tột cùng là tình huống như thế nào nói sau. Vị sư huynh này, Thần Hạo tìm được một cái nội môn đệ tử quần áo và trang sức người, vô bờ vai của hắn. Thứ hai quay đầu, làm sao vậy sư đệ? Thần Hạo chỉ vào sau lưng ngọn núi, ta là năm nay mới chiêu đệ tử, cái này Hàn Sơn Phong cảm giác kỳ kỳ quái quái. Là làm sao vậy? ngươi nói cái này nha. Cái này Hàn Sơn Phong đã 40 nhiều năm đều không có qua mới đệ tử nhập môn rồi, cho nên quặng cu é vô cùng. Đoạn Vân Phi nói ra, ai có thể nghĩ đến đến, tại trăm năm trước khi, cái này Hàn Sơn Phong là bảy đại ngọn núi chính trung đệ nhất đại phong. Đoạn Vân Phi sắc mặt trở nên tiếc hận. 40 năm. Thân Hạo lại càng hoảng sợ, khó trách hắn chứng kiến đỉnh núi thượng không có như vậy hoang vu. Vậy tại sao Hàn Sơn Phong một mực không có có đệ tử nhập môn? Thân Hạo tò mò hỏi, cho dù hàng năm chiêu thu nhận đệ tử thiểu, cũng không trở thành nói 40 từ năm đó đều không có một người đệ tử gia nhập trong đó a. Còn nữa nói, trăm năm trước khi, đệ nhất đại chủ phong, ở trong đó đến tuột cùng là đã trải qua cái dạng gì cố sự. Ở trong đó sự tình ta tiểu không tốt theo như ngươi nói, ngươi có cơ hội hỏi một chút trưởng bối của ngươi a. Đoạn Vân Phi nhún vai, nhưng sau đó xoay người đã đi ra, Thần Hạo lâm vào trầm tư. Xem ra Hàn Sơn Phong hơn phân nửa trải qua một ít đại biến. Bất quá hiện tại chủ yếu chính là cần đi lĩnh tài nguyên, hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì lĩnh tài nguyên hội không thuận lợi. 40 nhiều năm tài nguyên a, cái kia rất đúng bao nhiêu một cái thiên văn sổ tự. Coi như là đi muốn, sợ cũng không nhất định sẽ cho a. Cái này hơn phân nửa hẳn là Hạ Băng Nguyệt đối với chính mình khảo hạch, mới nhập môn muốn đối mặt như vậy khảo nghiệm sao? Thân Hạo dở khóc dở cười, chính mình một cái tiểu tiểu nhân nội môn đệ tử, có hy vọng có thể muốn đến. Bất quá đã bị như vậy phân phó, mặc kệ có thể hay không tốt đến, dù sao cũng phải đi thử thử nói sau. Cao Bằng Chính nằm ở trên giường, lại để cho thị nữ vì chính mình bồ đào ăn, rất thích ý, cái lúc này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hắn nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn lầm bầm nói, lĩnh tài nguyên mà nói không phải muốn buổi chiều mới bắt đầu sao. Ai nha? Cao Bằng đi ra ngoài mở cửa, phát hiện là một vị nội môn đệ tử đứng ở đó. Ngươi tới nơi này làm gì? Cao Bằng khẽ nhíu mày, hơi có chút không kiên nhẫn mà hỏi. Ta dâng tặng phong chủ chi mệnh, đến đây yêu cầu Hàn Sơn Phong tài nguyên. Thần Hạo sau khi nói xong, đem Hạ Băng Nguyệt cho thân phận của mình lệnh bài đưa tới. Nghe được nói như vậy từ, Cao Bằng cả người tâm thần dùng mình, vội vàng nhận lấy xem, phát hiện dĩ nhiên là thật sự lệnh bài. Ngươi là này tòa phong đệ tử? Cao Bằng hỏi. Thần Hạo nhẹ gật đầu. Đón lấy hắn tiểu chứng kiến Cao Bằng trên mặt lộ ra vẻ làng khó, bất quá rất nhanh, Cao Bằng liền bình phục xuống. Như vậy đi, ta có thể làm chủ đưa cho ngươi cũng chỉ có năm nay phần tài nguyên. Chương 36, đổ ước. Cũng chỉ có năm nay. Thần Hạo có chút không vui hỏi, thế nhưng mà theo ta được biết, Hàn Sơn Phong đã 40 nhiều năm không có tuyển nhận qua đệ tử a. Những này tài nguyên đi đâu rồi? Cao Bằng trên mặt hơi chút lộ ra một ít mồ hôi lạnh. Hắn cũng không phải sợ trước mắt cái này tiểu tiểu nhân nội môn đệ tử, chủ yếu là sợ hai hắn đứng phía sau cái vị kia nữ ma đầu a, vị này chính là thật sự dám giết người chủ. Thân phận của Hạ Băng Nguyệt lệnh bài cũng đã cầm tại Thần Hạo trong tay rồi, điều này nói rõ đến đây yêu cầu tài nguyên chuyện này là Hạ Băng Nguyệt ngầm đồng ý, hoặc là nói chính là nàng phân phó, Cao Bằng làm sao có thể dám tạc đâm chút đấy. Hắn ho khan hai tiếng, bình phục một chút tâm tình của mình, bởi vì Hàn Sơn Phong không có người sử dụng những nay tài nguyên. Cho nên trước vài thập niên có lẽ cho Hàn Sơn Phong tất cả đều bị những thứ khác ngọn núi chính cho phân ra. Thân Hạo lâm vào trầm tư, hắn muốn cho là tài nguyên sẽ bị những người này nuốt riêng, hoặc là khả dĩ muốn trở về, nhưng là cũng chỉ có thể tối đa muốn một bộ phận. Đã nói như vậy, vậy trước tiên đem năm nay phần tài nguyên cho ta đi. Thân Hạo suy nghĩ trong chốc lát về sau, nói ra, chuyện này đến cùng ứng nên như thế nào giải quyết, vẫn phải là bàn bạc kỹ hơn mới có thể, dù sao liên quan đến mặt khác mấy đại chủ phong. Huống hồ Hạ Băng Nguyệt sợ là cũng không có tính toán lại để cho chính mình một hơi đem sở hữu tất cả tài nguyên toàn bộ cũng phải đi. Cao Bằng hữu như phụ thích trọng, sau đó vội vàng đi chỗ làm việc mở sợi, cái này ngươi cầm, sau đó đi phủ kho lĩnh tài nguyên là được rồi. Đa tạ. Thần Hạo thi lễ một cái, sau đó cầm thứ đồ vật đi phủ kho lĩnh tài nguyên. Cao Bằng tại Thần Hạo đi về sau, trên mặt thần sắc âm tình bất định, sau đó hắn tìm tới mấy cái thị nữ. Đem Hàn Sơn Phong đến lĩnh tài nguyên chuyện này phát ra cho mặt khác mấy đại chủ phong. Bởi vì trước vài chục năm nguyên nhân, mặt khác mấy đại chủ phong đã sớm thói quen đem Hàn Sơn Phong tài nguyên coi là vật trong túi, năm nay bọn hắn chỉ sợ còn có thể cùng đi mướn, cho nên hắn sớm làm đem tin tức này tản mát ra đi là có thể lại để cho những thứ khác ngọn núi chính tìm Hàn Sơn Phong phiền toái, cũng có thể tránh đi chính mình rồi. Hắn chính là một cái tiểu tiểu nhân chấp sự mà thôi, những người kia cho dù là đệ tử, sau lưng đều hơi đen cảnh. Hoàn toàn tiểu là thần tiên đánh nhau, hắn lẫn vào không dậy nổi. Thân Hạo lấy được tài nguyên về sau, tiểu lưng có một cái cự đại bao phục, hướng đỉnh núi phương hướng đi, một cái ngọn núi toàn bộ tài nguyên thật sự là quá nhiều, quá nặng đi, hắn đã đi hơn nửa canh giờ, mới xem như đã đến đỉnh núi. Hạ Băng Nguyệt lúc này đang tại cửa ra vào luyện kiếm, chứng kiến Thần Hạo sau khi trở về liền thu thế. Thần Hạo thoáng cái đem tài nguyên ném trên mặt đất, sau đó co quắp ngồi xuống, miệng lớn thở hổn hển, vẻ mặt đều là đổ mồ hôi. Đường đường nội môn đệ tử, ngươi liền cái túi càn khôn đều không có. Hạ Băng Nguyệt nhíu mày, nhìn xem chồng chất như núi tài nguyên, sau đó vẫy tay, xuất hiện một cái băng lam sắc cái túi. Cái này cầm. Hạ Băng Nguyệt đem cái này cái túi ném cho Thần Hạo. Túi càn khôn. Ngươi đem linh lực rót vào cái này trong túi thử xem. Hạ Băng Nguyệt nói ra. Thần Hạo sau khi nghe liền làm theo, theo linh lực rót vào, hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này trong túi vậy mà có khắc động tiên, rõ ràng có khoáng đạt đi ra không gian đại khái 10 cái bình phương. Về sau nhiều như vậy thứ đồ vật tiểu không đến mức lại để cho trên lưng ngươi đã đến, để vào túi càn khôn bên trong hội nhẹ nhõm rất nhiều. Hạ Băng Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, còn có người làm khó dễ ngươi sao? Thần Hạo chỉnh ngay ngắn chính bản thân tử, sau đó đem tài nguyên thu đi, lắc đầu nói ra, khó xử ngược lại là không có, bất quá trước vài thập niên tài nguyên, lại là có chút khó có thể muốn trở về. Hạ Băng Nguyệt túi đầu suy nghĩ trong chốc lát. Chỉ cần phù hợp quy củ, tùy ngươi đi làm, cái kia vốn chính là thứ thuộc về chúng ta. Hạ Băng Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, cái này vài thập niên không có có đệ tử, không so đo cũng thì thôi, thế nhưng mà như hiện tại đã có đệ tử, bọn hắn còn dám tạc đâm hử. Câu nói kế tiếp Hạ Băng Nguyệt không có nói ra, bất quá ý tứ là cái gì lại tinh tường bất quá. Đã đến lúc chiều, Hàn Sơn Phong đem tài nguyên lĩnh đi tin tức cũng đã chuyển khắp toàn bộ Vân Yên Các, mặt khác mấy cái ngọn núi chính môn hạ đệ tử cũng đều rõ ràng Hàn Sơn Phong cũng chỉ có Thần Hạo một người. Ngay sau đó bọn hắn tiểu nổ. Hàn Sơn Phong tiểu là muốn gây sự tình a, rõ ràng tiểu hai người, còn có một là phong chủ, lại đã muốn nhiều như vậy tài nguyên. Xem ra phải hảo hảo giáo giáo cái này mới tới đích sư đệ quý củ. Lòng tham chưa đủ nuốt lươi giống như. Ta xem ngọn Sơn Phong này sớm nên thủ tiêu rồi, vài thập niên đều không có một cái nào đệ tử tiến vào qua, giữ lại nó có làm được cái gì. Ngay sau đó bảy đại ngọn núi chính ở bên trong. Những thứ khác sáu tòa ngọn núi đệ tử tất cả đều kết bạn cùng một chỗ chuẩn bị đến Hàn Sơn Phong đòi hỏi một cách nói. Chỉ có điều đem làm bọn hắn đi đến chân núi thời điểm, phát hiện mình cũng không thể lực khả dĩ đột phá trận pháp cùng cơ quan. Cái lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể tại chân núi mà gọi. Hàn Sơn Phong, ngươi đi ra cho ta. Các ngươi là có ý gì a? Ta nghe nói người đệ tử này gọi Thần Hạo, lúc ấy khảo hạch thời điểm, đan điền ấn ký chỉ có 15 đầu. Chỉ có 15 đầu, nói cách khác minh hắn là một cái phế vật. Một cái phế vật, còn dám chiếm dụng chúng ta nhiều như vậy tài nguyên. Thần Hạo nhận được tài nguyên về sau liền chuẩn bị dựng một cái phòng rồi, bởi vì như thế nào cũng phải cần một cái chỗ ở. Thế nhưng mà ngay tại hắn còn không có có thu thập ra đất chống thời điểm, chỉ nghe được chân núi tiếng động lớn tiếng ồn ào, khiến cho tâm phiền ý loạn. Sau đó, hắn liền đến chân núi nhìn thoáng qua. Cái này xem xét có thể lại càng hoảng sợ, gần mấy trăm người tại chân núi cùng đợi, bộ dáng kia giống như là Thần Hạo đã đoạt lao bà của bọn hắn con gái bình thường. Bất quá hắn cũng không phải người ngu, rất nhanh tiểu đoán được cuối cùng là bởi vì sao, sau đó hắn liền sinh lòng nhất kế. Thật đúng là được đến toàn bộ không uổng phí công phu, vốn hắn còn nghĩ đến ngày sau tìm cơ hội đối với mặt khác ngọn núi chính muốn vài thập niên tài nguyên, lại thật không ngờ đối phương vậy mà nhanh như vậy tiểu trực tiếp tự mình đã tìm tới cửa. Các ngươi là người nào, tại Hàn Sơn dưới đỉnh mặt ồn ào cái gì nhiệt tình à? Thân Hạo vẻ mặt không vui từ trên núi đi xuống. Ngươi tiểu là Hàn Sơn Phong mới tới đệ tử, Thân Hạo. Có một người mặc hoa bảo người lạnh giọng chất vấn, hai đầu lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng, lớn lên coi như là không tệ. Thân Hạo gật gật đầu, đúng vậy, chính là ta làm sao vậy? Còn dám biết rõ còn cố hỏi làm sao vậy? Vội vàng đem các ngươi Hàn Sơn Phong tài nguyên cho ta giao ra đây. Thân Hạo lúc này cũng cảm giác buồn cười rồi, chính mình còn không có tìm các ngươi đi đòi hỏi vài thập niên tài nguyên, các ngươi lại tới tìm ta muốn năm nay tài nguyên. Cái này mẹ nó căn bản chính là cường đạo ăn khớp được không? Bởi vì trước vài thập niên các ngươi cầm thói quen, cho nên cái này năm nay các ngươi cũng theo lý thường nên lấy đi. Cái này liên lụy đến một cái thông tục dễ hiểu đạo lý. Cậu không thể uy quá no bụng, bọn hắn đã đem yêu cầu Hàn Sơn Phong tài nguyên trở thành chuyện thường ngày cùng theo lý thường nên. Trong mắt bọn hắn, Hàn Sơn Phong có lẽ lấy được tài nguyên nên cho bọn hắn. Bọn hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Cho nên Thần Hạo đạt được đến, hơn nữa lĩnh đi tài nguyên, cái này lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Dựa vào cái gì cho ngươi? Đây là ta Hàn Sơn Phong tài nguyên A. Thần Hạo sắc mặt bất thiện nói. Dựa vào cái gì? Các ngươi một cả ngọn núi, tự mẹ nó ngươi một người đệ tử, ngươi dùng được không? Tôn Thành Trí lạnh giọng nói ra. Thần Hạo không kiên nhẫn niết miệng, ngươi quản ta có cần hay không được, đây là ta Hàn Sơn Phong sự tình, cùng ngươi có một quặng lông quan hệ à? Hơn nữa, cho dù ta không dùng được lại có thể như thế nào đây? Dựa vào cái gì phải cho ngươi nha? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta Chiến Thần Phong nắm đấm lớn. Tôn Thành Chí ngang ngược không nói đạo lý nói. Một mình ngươi dựa vào cái gì dùng một cái ngọn núi tài nguyên, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn giao ra đây, chúng ta tiểu không truy cứu chuyện này, nói cách khác coi chừng chúng ta cùng các chủ đề nghị thủ tiêu các ngươi Hàn Sơn Phong. Thần Hạo không khỏi lạnh cười rộ lên, ngươi nói thủ tiêu tiểu thủ tiêu, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Thần Hạo nói như vậy không phải là không có đạo lý. Nếu như đề nghị của bọn hắn có thể đã bị coi trọng, Thần Hạo đoán chừng từ lúc vài thập niên trước Hàn Sơn Phong cũng đã bị thủ tiêu đi à. Dù sao một cái tuyển nhận không đến đệ tử ngọn núi, giữ lại cũng không có gì dùng, thế nhưng mà sự thật hết lần này tới lần khác trái lại, như vậy nói cách khác, ở trong đó là tự nhiên mình không biết ẩn tình, hơn nữa cái này ẩn tình tạo thành hậu quả, không phải những. Nay tiểu đệ tử là có thể dung chuyển, Hàn Sơn Phong không có khả năng bởi vì một ít việc nhỏ còn chân chính đi thủ tiêu. Thần Hạo trên mặt khinh miệt chi sắc, xem tại đây chút ít đệ tử trong mắt, ngay sau đó bọn hắn mỗi người đại giận lên. Một cái vừa mới nhập môn nội môn đệ tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng, có bản lĩnh cùng với ta một trận chiến, xem ta không dạy ngươi làm người. Một cái béo thành bóng mập mạp đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là thịt mỡ. Thần Hạo con mắt quay tròn chuyển. Muốn cùng ta động tay không có sao, nhưng là ta không có nghĩa vụ cùng các ngươi động tay, cho nên có phải hay không được xuất ra một ít tiền đặt cược. Thần Hạo khẽ cười nói. Nụ cười của nàng rất giống là một cái tặc. Ngươi nói đánh cuộc gì? Mập mạp không sợ hay nói, hắn vào núi đầu cũng đã hơn 2 năm rồi, tại uy tín lâu năm nội môn đệ tử trong đội ngũ, cũng là phi thường có phân lượng, Thần Hạo một cái vừa mới nhập môn mới đệ tử, hắn còn không cần phải để vào mắt. Chuyện này là vì tài nguyên khởi tranh chấp, không bằng như vậy đi, chúng ta tiểu tiền đánh bạc nguyên như thế nào đây? Chỉ cần các ngươi thắng ta, đem ta đánh ngã tại đây, năm nay phần tài nguyên, ta khả dĩ giao cho thắng chính là cái người kia. Thần Hạo vung tay lên, vừa mới cất vào túi càn khôn bên trong tài nguyên tiểu toàn bộ hiển lộ ra đến, trồng chất như núi, tản ra cực kỳ nồng đậm linh khí. Mập mạp chứng kiến những nay tài nguyên sức nặng về sau, con mắt đều phóng nổi lên lục quang, một cả ngọn núi tài nguyên A, Thần Hạo nói cái gì? Chỉ cần mình thắng, hắn những nay tài nguyên có thể là của mình. Đã có những nay tài nguyên, hắn dù là đi vào chân truyền đệ tử cũng sẽ không là cái gì nan đề. Tốt, ta với ngươi đánh bạc. Mập mạp sảng khoái đã đáp ứng. Thần Hạo lắc đầu, ta thua, ta đem những này tài nguyên cho ngươi, nhưng là ngươi thua có phải hay không cũng phải đem các ngươi ngọn núi tài nguyên cho ta. Không có khả năng, ta sẽ không thua. Mập mạp tự tin lắc đầu. Thần Hạo lại vung tay lên, những cái kia tài nguyên biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa bị hắn thu hồi túi càn khôn. Ngươi đây là muốn tay không bộ đồ bạch lang à, ta thua, mang thứ đó cho ngươi, ngươi thua cái gì đều không cầm. Lại không biết xấu hổ cũng không có ngươi đi như vậy. Mập mạp trên mặt lộ ra một ít chướng hồng chi sắc, cũng biết chính mình vừa mới cái kia thuyết pháp thật sự là có chút lại để cho người không tiếp thụ được. Long mập mạp, cùng hắn đánh cuộc thì đi. Theo mọi người đứng phía sau ra một vị thể trạng cường tráng thanh niên, hắn trong tay cầm một cái một bài, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Thần Hạo chi rồi nói ra, đây là đi phủ kho nhận lấy tài nguyên căn cứ chính xác minh, chỉ cần ngươi thắng, cái này một bài tiểu cho ngươi, Chiến Thần Phong năm nay tài nguyên sẽ là của ngươi. Chương 37, ẩn giấu thực lực. Thần Hạo trong mắt tinh quang nhất thiểm, bất quá trên mặt lại gợn sóng không sợ hãi. Nhiều người như vậy ở chỗ này đây, ta nói chuyện cũng không thể đem làm đánh giám A. Thần Hạo trêu tức nói. Nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lên lôi đài. Long mập mạp lực lượng 10 phần, chạy vài bước về sau, tiểu nhảy lên trên xuống đến chân núi lôi đài bên trong. Từng ngọn núi chân núi đều thiết trí mấy tòa lôi đài, dùng để coi như tất cả phong đệ tử luận bàn luận võ địa phương. Thần Hạo không có như vậy quá lời, tiểu đi đến dưới lôi đài mặt. Sau đó bỏ lên đi lên. Hắn động tác như vậy, xem tại đây chút ít đệ tử trong mắt, không khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Nghe nói đan điền của ngươi ấn ký chỉ có 15 đầu. Long mập mạp vẻ mặt nghiền ngẫm cười nói, chính mình lúc trước khảo thí thời điểm có thể là có thêm 21 đầu, tuy nhiên không thể nói được là thiên tài, nhưng đây cũng không phải là một cái 15 đầu phế vật có thể ứng phó được. Tin tức của các ngươi còn rất linh thông nha. Thần Hạo sờ lên cằm nói ra. Ngươi bây giờ nhận thua, đi xuống đi. Ta tiểu không đánh ngươi, như thế nào đây? Long mập mạp vẻ mặt nghiền ngẫm cười nói. Thần Hạo nhai răng, lộ ra một ngụm ngân bạch, bây giờ nói những. Này có thể hay không có chút quá sớm, ngươi làm sao lại biết đạo ta đánh không lại ngươi thì sao? Gian ngoan mất linh, hôm nay ca ca sẽ dạy ngươi làm người. Long mập mạp đại trừng mắt, sau đó mở ra hai tay, linh lực bốn phía. Huyền Quy Phược. Hét lớn một tiếng về sau, Long mập mạp tựa như một đầu trâu điên đồng dạng lao đến, tại hắn quanh thân xuất hiện một tầng kim giáp. Chỉ dùng để linh lực ngưng tụ mà thành, thần hạo có thể cảm giác đạt được phía trên này chỗ mang theo lực phòng ngự rất mạnh, xem ra là muốn thông qua công kích như vậy, trực tiếp ép mình xuống đài A. Bất quá hắn lại có thế nào là dễ dàng đối phó như vậy? Hám sân quyền. Thần hạo chẳng những đứng tại nguyên chỗ bất động, thậm chí còn vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dạng đánh ra chiêu này. Cơ hồ là tại lập tức, hoành sông lại long mập mạp liền ý thức được không ổn, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một tòa núi lớn hư ảnh lại hướng hắn nghiền áp mà đến, thầm nghĩ một tiếng không tốt, sau đó vội vàng muốn lui về. Chỉ có điều thần hạo có thể sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao? Đi phía trước bước ra một bước, lăng lệ ác liệt quyền phong ầm ầm mà đi, so với trước tốc độ gia tăng lên không chỉ một lần, long mập mạp trốn chi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn núi lớn nghiền áp đến trên người của mình. Sau đó hắn không có bất kỳ chống cự chi lực, trực tiếp bị đụng thổ huyết, sau đó bay đến dưới lôi đài mặt. Hơn nữa sau khi ngã xuống đất vị này còn không ngừng ở ho ra máu. Thần hạo phủi tay, khí thế như vậy đủ, còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại, không nghĩ tới trông thì ngon mà không dùng được a. Sau đó, hắn đưa ánh mắt bỏ vào người kia trong tay cầm một bài phía trên. Ta thắng, thứ này nên đã cho ta a. Vương Mông sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tay phải chăm chú nắm chặt một bài. Ngươi đùa bỡ ta. Vương Mông trầm giọng nói ra. Thần hạo trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, ta nói sư huynh lời này từ đâu nói lên nha. Ta đây là công bình quyết đấu a, ta cũng không có đùa nghịch ngươi. Ngươi xác định ngươi là mới nhập môn nội môn đệ tử sao? Vương Mông khả năng tin tưởng sao? Hắn đương nhiên không tin, đừng nói là hắn, ở đây sở hữu tất cả thấy như vậy một màn người đều không tin a, cái đó một cái vừa mới nhập môn đệ tử có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Liên uy tín lâu năm nội môn đệ tử đều không phải của hắn hợp lại chi địch. Vương Mông trong nội tâm kinh ngạc, tuy nhiên hắn và Long Mập Mạp chống lại về sau hắn cũng có thể dùng, nhưng lại tuyệt không khả năng như nhẹ nhàng như vậy, giữa hai người có thể dùng thế lực ngang nhau mà nói. Thế nhưng mà vị này trực tiếp nghiền áp a, nói cách khác, Vương Mông cũng không phải trước mắt vị này đối thủ. Ngươi xem đi, đây là ta hôm nay mới cầm được đệ tử của ta chứng thực lệnh bài. Thần Hạo đem đệ tử của mình lệnh bài ném tới. Vương Mông nhận được về sau xem xét một phen, xác thực là năm nay ban phát đúng vậy. Cho nên nói các ngươi có thể đem nên cho đồ đạc của ta đã cho ta a. Còn có chính là bên cạnh mập mạp, các ngươi nếu không quản, sẽ phải ở ra dám rồi. Thần Hạo nhìn xem Vương Mông chậm chạp không có động tác, vẫn là gắt gao nắm chặt nhận lấy tài nguyên căn cứ chính xác minh, trên mặt không vui chi sắc có chút tăng thêm, ta nói các ngươi chiến thần phong sẽ không chơi không dậy nổi a. Thua muốn trốn nợ. Chúng ta không nghĩ muốn chơi không dậy nổi, chỉ có điều cái này chẳng quy tắc tỉ thí là ba cục lượng thắng, mà ngươi cái đánh thắng long mập mạp mà thôi. Cho nên ngươi vẫn không thể nói thắng. Đúng lúc này, thần hạo nghe được tại cách đó không xa, có một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, đưa ánh mắt buông tha đi, là một cái bạch tí trường bảo âm nhu nam tử, trong tay còn cầm một tay quạt xếp. Dĩ nhiên là Bạch Cốt Ngọc. Bạch Cốt Ngọc có thể là chiến thần phong nội môn đệ tử đệ nhất nhân A. Không có muốn đến chuyện nơi đây vậy mà kinh động hắn rồi. Có thể không kinh động sao? Đây chính là quan hệ lấy nghiêm chỉnh năm tài nguyên, nếu cứ như vậy chịu thua. Đây chẳng phải là nói bọn hắn một cái ngọn núi năm nay đều không có khả di tu luyện tài nguyên có thể sử dụng hả? Chỉ có điều coi như là như vậy, cũng không thể hơi quá đáng a. Thua tiểu là thua, như thế nào còn có thể không thừa nhận, hơn nữa tạm thời cải biến quy tắc, tuy nhiên ta cũng không rất ưa thích mới tới người đệ tử này, hình như người ta cũng không có phá hư quy củ a. Tu luyện tài nguyên, liên quan đến lấy cả ngọn núi tiến lên trình độ, thời điểm mấu chốt như vậy, coi như là không biết xấu hổ một điểm. Ta muốn cũng không có người hội quái Bạch Cốt Ngọc. Thần Hạo nghe những người này nghị luận nhau nhau, đối với chậm rãi đi tới người này đã có trình độ nhất định rất hiểu rõ. Bạch Cốt Ngọc, bảy đại ngọn núi chính bài danh top 10 nội môn đệ tử một trong, thực lực tại võ sĩ 3 sao đỉnh phong, cho dù là chống lại bình thường 4 sao võ sĩ cũng sẽ không cố hết sức. Là cái hung ác nhân vật ta. Cho người nhìn về phía trên tuy nhiên âm nhu vô cùng, nhưng kỳ thật tâm ngoan thủ lạn, lịch lúc luyện giết qua yêu thú linh thú. Thậm chí nói người đều không tại số ít. Nói không sai, cuộc tỉ thí này quy định, chúng ta định chính là ba cục lượng thắng, cho nên cái này cũng chưa tính là ngươi thắng. Vương Mông bắt được cơ hội, đương nhiên không có khả năng nhả ra rồi, mặt không đỏ tim không nhảy nói. Thần Hạo thất vọng lắc đầu, các ngươi những người này à, thật đúng là không biết xấu hổ cực kỳ, nếu nguyện đánh bạc chịu thua nói không chừng ta còn có thể cao xem các ngươi một đoạn, nhưng là bây giờ. Ha ha, ở đây chiến thần phong đệ tử toàn bộ đều có chút xấu hổ cúi đầu. Bởi vì này sự kiện bọn hắn xác thực trở nên không chiếm lý cùng không biết xấu hổ. Bạch Cốt Ngọc sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn đương nhiên không muốn trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích, thế nhưng mà không có biện pháp, hắn với tư cách chiến thần phong một thành viên, không thể trơ mắt nhìn tài nguyên cứ như vậy bị người khác cướp đi. Đừng nói nhiều như vậy nhiều lời, thắng ta, thứ đổ vật ngươi lấy đi. Bạch Cốt Ngọc thanh âm êm ái vang lên. Thần Hạo bĩu môi, chết mẹ pháo. Bạch Cốt Ngọc sắc mặt thoáng cái tiểu thay đổi. Dưới lôi đài mặt đứng đấy người cũng có chút lui về phía sau một bước. Đã xong, cái này mới tới thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nghe nói Bạch Cốt Ngọc phiền nhất đúng là có người gọi hắn mẹ pháo cái này danh xưng, hơn nữa Bạch Cốt Ngọc ra tay rất tác độc, đoán chừng trở ngại môn quy không thể giết cái này mới tới, chỉ sợ cũng sẽ không khiến hắn dễ chịu. Ai nói không phải, cái này mới tới phải gặp tai ương. Thần Hạo nhìn thẳng trước mắt Bạch Cốt Ngọc, không có vẻ sợ hãi chút nào. Người muốn chết. Bạch Cốt Ngọc ba chữ kia là từ trong kẽ răng nặn đi ra, cả người hắn hóa thành một trận gió, biến mất tại nguyên chỗ, mang theo lạnh thấu xương khí thế, xông về trước mặt Thần Hạo, trong tay gậy vô một cái tử biến thành bạch xương cốt tài liệu trước, phiến tử đỉnh tản ra hãi người hàn quang. Bạch Cốt phiến. Bạch Cốt Ngọc một chiêu này trực tiếp trượt hướng về phía Thần Hạo cổ địa phương, xem bộ dáng là muốn một chiêu chấm dứt thằng này. Thần Hạo mũi chân điểm một cái, đã đi ra tại chỗ về sau, vội vàng lui hướng về phía phương xa. Thằng này ra tay đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu, hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy, nếu không phải Thần Hạo tốc độ phản ứng so người bình thường nhanh chút ít, chỉ sợ cái này thật đúng là chúng tuyển chiêu. Kế tiếp tới phiên ta. Thần Hạo chỉ ngay ngắn chính thần sắc. Không hề nghi ngờ, Bạch Cốt Ngọc thằng này là một thiên tài, nhìn dáng vẻ của hắn lớn hơn mình không thượng 1-2 tuổi, nhưng lại đã có 3 sao võ sĩ tu vi, hơn nữa chiến lực cao tuyệt, khả di đối chiến 4 sao võ sĩ. Lúc này mới chỉ là top 10 tên một trong A. Thần Hạo trong lúc đó đối với những thứ khác top 10 tên đã có hứng thú, mặt khác những cái kia chân truyền đệ tử hòa thân truyền đệ tử đều là dạng gì tồn tại. Hám sân quyền. Thần Hạo tại nắm đấm chỗ ngưng tụ ra linh lực, kim sắc dấu quyền thoang cái tràn ngập ra đến, toàn bộ công kích uy lực bị hắn ngưng tụ thành một điểm, cũng không có xuất hiện núi lớn hư ảnh. Bạch Cốt Ngọc thu hồi trong tay mình quạt xếp, một nắm giữ ở Thần Hạo công tới nắm đấm, thế nhưng mà ngay tại hắn ý định chế trụ Thần Hạo động tác thời điểm vẫn không khỏi được biến sắc. Hắn tại tiến một cái trên nắm tay, cảm nhận được liên tục không dứt linh lực, tại điên cuồng hướng trong cơ thể của mình tiến công, hắn không dám chần chờ, vội vàng buông lỏng ra nắm đấm về sau hướng về bên cạnh tối lui, Thần Hạo lần này lại tuân theo thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh những lời này. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bạch Cốt Ngọc một bên lui về phía sau, một bên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc trước hắn và top 11 trong một cái khác gia hỏa đối chiến đều không có loại này không thể dung chuyển cảm giác. Ngươi không có khả năng không có nghĩa là ta không có khả năng. Thần Hạo lạnh giọng nói ra, sau đó trên nắm tay mang theo độ mạnh yếu cùng tốc độ càng thêm tăng lên một phần. Đây trời quyền ảnh tịch cuốn tới, chung quanh tứ phương cũng đã bị phong bế khả dĩ lui về phía sau con đường. Bạch Cốt Ngọc đã bạo lộ tại vô số quyền ảnh phía dưới, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Thần Hạo sức bật đạt tới một cái đỉnh, một quyền đánh vào Bạch Cốt Ngọc ngực về sau, thứ hai tiểu vô lực hướng phía sau ngã xuống mà đi, trong miệng cuồng phun máu tươi. Ánh mắt ảm đạm vô quang. Thần Hạo đứng tại trên lôi đài, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đã rớt xuống lôi đài Bạch Cốt Ngọc, kỳ thật trong lòng của hắn hay là man hưng phấn, hắn tận lực áp chế lực lượng của mình, đem lực lượng của mình áp chế đến cùng Bạch Cốt Ngọc giống nhau cảnh giới, cái lúc này toàn lực ra tay thật đúng đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Hắn đều không biết mình bao lâu không có cùng một người như vậy đánh qua một trận. Cho dù là lần trước tại trên lôi đài đối chiến Phương Vân Chính, Thần Hạo vì ẩn tàng chính mình thực lực chân chính, cũng cẩn thận từng ly từng tí tàng từ không ít. Dưới lôi đài phần đông đệ tử thấy trận mắt há hốc mồm, Bạch Cốt Ngọc cứ như vậy thua. Cái kia được xưng top 10 nội môn đệ tử phía dưới vô địch tồn tại, cứ như vậy bị một cái mới tới đệ tử đánh tới thổ huyết hôn mê. Thần Hạo đây là người sao? Thần Hạo bình phục một chút chính mình khí huyết, sau đó đi tới Vương Ngông bên người, vươn tay, ba cục lương thắng, hiện tại khả di đã cho ta a. Vương Ngông ánh mắt ngốc trệ đứng tại nguyên chỗ, hắn có chút không dám tin tưởng vừa mới đã phát sinh hết thảy. Thần Hạo đi vào trước mặt nàng yêu cầu này nọ thời điểm, hắn đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Thần Hạo không có để ý tình trạng của hắn, trực tiếp lấy đi nhận lấy tài nguyên căn cứ chính xác minh, nhưng sau đó xoay người ly khai. Ngay tại lên núi thời điểm, hắn còn hướng về phía sau lưng đệ tử phất phất tay, cái là vừa mới bắt đầu mà thôi, về sau kính xin các sư huynh nhiều hơn chỉ giáo. Chương 38, Huyền giai thượng phẩm. Thần Hạo trở lại đỉnh núi thời điểm Hạ Băng Nguyệt chính xếp bằng ở trên mái hiên, Thần Hạo khẽ rửa gần hắn tựu mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Thần Hạo mỉm cười, chiến thần phong các sư huynh mọi người rất tốt, cảm thấy chúng ta Hàn Sơn Phong rất lâu không có nhận lấy tu luyện tài nguyên có chút đáng thương, cho nên sẽ đem năm nay phần tài nguyên tặng cho chúng ta. Thần Hạo nói sau khi xong, còn cơ cơ trong tay tài nguyên nhận lấy chứng minh. Hạ Băng Nguyệt trong mắt tinh quang nhất thiểm, trong đó nhiều đi một tí không biết tên sát thái. Hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng Thần Hạo nói những cái kia chuyện ma quỷ. Đây là hắn thiếu nợ chúng ta. Hạ Băng Nguyệt ngữ khí gợn sóng không sợ hãi. Phong chủ, kế tiếp ta làm chút gì đó. Nếu không có gì phân phó mà nói ta tiểu lập nhà nữa à? Thân Hạo chỉ bên cạnh vừa mới thu thập đi ra đất trống. Hạ Băng Nguyệt nhẹ gật đầu, ngươi trước đi thu thập a, đợi vội vàng sau khi xong tới tìm ta. Thân Hạo đã có tu vi, cho nên thu thập một khối đất trống cũng không phải việc khó gì, nửa cái canh giờ, hắn tiểu chuẩn bị xong, sau đó kế tiếp lập nhà cũng không phải là một mình hắn có thể hoàn thành công tác. Sau đó hắn đi xuống núi, chuẩn bị đi tìm mấy cái tạp dịch đệ tử đến, giúp mình làm một trận sống. Bất quá hắn mới đến, cũng không biết tạp dịch đệ tử tập trung địa phương ở đâu, nhưng mà lúc này trùng hợp đụng phải một cái thanh âm quen thuộc, hắn đi ra phía trước, vô vô bả vai. Sư Minh, thật là đúng dịp a, lại gặp mặt. Thân Hạo cười tủm tỉm nhìn xem Đoạn Vân Phi. Đoạn Vân Phi quả thực lại càng hoảng sợ. Thân Hạo Đoạn Vân Phi cười khổ không thôi, ai có thể nghĩ vậy vị thâm tàng bất lộ a. Tại đoạn ngắn không đến một phút đồng hồ thời gian, Thân Hạo làm lật ra bạch cốt ngọc chuyện này cũng đã truyền khắp toàn bộ nội môn. Thân Hạo cười hắc hắc, ta lại phiền toái sư huynh một chút, cái này tạp dịch đệ tử bình thường đều tụ tập ở địa phương nào? Tạp dịch đệ tử? Bên kia nơi cuối cùng có một cái tạp dịch đường, là tạp dịch đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Đoạn Vân Phi chỉ một cái phương hướng, ngươi đi qua có thể thấy được. Tốt thật cảm tạ sư huynh. Thân Hạo nói âm thanh tạ về sau rời đi rồi. Không có lẽ a? Đoạn Vân Phi nhìn xem hắn ly khai thân ảnh, thì thào tự nói, hiện tại có chút thực lực người, cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Đánh bại Bạch Cốt Ngọc, vẫn cùng ta nói như vậy, còn nói cảm ơn. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Thân Hạo theo vừa mới Đoạn Vân Phi chỉ phương hướng thẳng đến tạp dịch đường mà đi. Trương Phi Dược, ngươi không sao chớ. Thân Hạo vừa mới tới gần tạp dịch đường, tiểu đã nghe được một cái lo lắng thanh âm. Khẳng định lại là cái kia Triệu Văn Trác ra tay à, thật sự là đáng giận. Nếu không phải lão tử không có thực lực, khẳng định phải đem hắn tháo thành tám khối. Không có biện pháp nha, nhưng hắn là ngoại môn đệ tử, chúng ta những nay tạp dịch đệ tử làm sao có thể tới địch nổi. Bất quá hắn cũng hơi quá đáng, cũng bởi vì quật ngã một ly trà, tiểu mỗi ngày nhằm vào Trương Phi Dược, tháng này cũng đã lần thứ tư rồi, thời gian dài như vậy xuống dưới ai có thể chịu được. Thân Hạo đẩy cửa vào, phát hiện nằm ở trên giường là một cái toàn thân là tổn thương, thoạt nhìn 20 xuất đầu tả hữu nam nhân. Đây là có chuyện gì? Thân Hạo khẽ cho mày, vị này khí tức yếu ớt, trên người vết thương trải rộng, có cây roi tổn thương còn có vết đao, tóm lại bộ dáng vô cùng thê thảm, cánh mạng chi hỏa cũng không ngừng chập chờn, lập tức muốn dập tắt tựa như. Đứng trong phòng 10 cái tạp dịch đệ tử, chứng kiến đến trên thân người mặc quần áo thời điểm, không khỏi sắc mặt đại biến. Bái kiến nội môn sư huynh. Mấy cái tạp dịch đệ tử bối rối nói, tử sắc áo choàng, nội môn đệ tử chuyên trúc quần áo và trang sức. Thân Hạo lại không để ý đến hắn đám bọn họ, đi tới Trương Phi Dược trước giường, cái này đều muốn chết, ai ra tay tàn nhẫn như vậy. Đem người không lo người a. Thân Hạo nói sau khi xong, theo túi càn khôn chung lấy ra một khỏa đan dược, viên đan dược kia đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, là một khỏa tam phẩm dưỡng khí đan, tuy nhiên hiệu quả cũng không phải chuyên môn dùng để trị liệu miệng vết thương, thế nhưng mà dược lực lại để cho người này khôi phục chút ít dư xài. Hắn không có chút nào đau lòng, tự cho Trương Phi Dược an viên đan dược kia. Mấy vị tạp dịch đệ tử há to miệng, bọn hắn thật không ngờ vị này nội môn đệ tử vậy mà hội làm chuyện như vậy tình, lời nói lời khó nghe, bọn hắn tạp dịch đệ tử mệnh, thậm chí đều không bằng tông trong cửa một đầu sùng vật cẩu. Không có người hội nhìn đến khởi các nàng, chớ nói chi là cho bọn hắn phục dụng đan dược, cái đó khỏa đan dược không phải giá trị liên thành. Hơn nữa, coi như là cấp thấp nhất đan dược cũng không phải bọn hắn cái loại này tạp dịch đệ tử có thể có cơ hội va chạm vào. Vị này lại mí mắt đều không nháy mắt một chút cho Trương Phi Dược trong miệng cho ăn. Một khỏa. Trương Phi Dược ăn vào đan dược về sau, đan dược dược hiệu tiểu lập tức tại trong cơ thể hắn khuyết tán ra, không có một phút đồng hồ thời gian, hắn tiểu nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra. Nơi này là. Rất rõ ràng, hắn còn có chút mơ mơ màng màng bộ dạng. Đem làm hắn chứng kiến đứng tại bên giường ăn mặc tử sắc áo bào Thần Hạo thời điểm sắc mặt đại biến, vội vàng muốn đứng dậy hành lễ, Thần Hạo cho nên đem đỡ thân thể của hắn. Lại để cho hắn một lần nữa nằm xuống, tốt rồi, không cần phải phiền toái nhiều như vậy sự tình, trên người của ngươi có thương tích, nghỉ ngơi trước ca. Tuy nhiên cho ngươi ăn vào đan dược, thế nhưng mà khoảng cách khôi phục đoán chừng còn phải có 1-2 ngày thời gian, không muốn đi loạn động, bằng không mà nói liên lụy đến vết thương cũ, làm cho nhiễm trùng ta có thể không có biện pháp. Thần Hạo nhẹ nói nói. Đa tạ sư huynh. Trương Phi Dược có thể cảm giác được trong cơ thể mình có một cổ bàng bạc dược lực, nhất định là trước mắt vị này tay chân. Vừa mới các ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Có ngoại môn đệ tử tận lực khi dễ ngươi sao? Thân Hạo tò mò hỏi. Mọi người câm miệng không nói. Sau lưng cái kia chút ít tạp dịch đệ tử cũng thế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều không nói. Như thế nào? Các ngươi hiện tại liền tâm tư phản kháng cũng bị mất, tiểu ca nguyện để cho người khác như vậy một mực khi dễ các ngươi cả đời. Hôm nay đây là gặp được ta, cho nên trị trên người của ngươi tổn thương, nếu không có gặp gỡ ta làm sao bây giờ? Thần Hạo ý vị thâm trường nói, ngươi khiêng đã qua lúc này đây, chẳng lẽ sẽ không có lần nữa hạ tiếp theo hả? Rốt cục, một cái tạp dịch đệ tử nổi lên dũng khí. Được rồi, các ngươi không dám nói ta mà nói, Triệu Văn Trác tên kia hơi quá đáng, khi dễ chúng ta đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, chúng ta không thể một mực như vậy nén giận xuống dưới, nói cách khác một ngày nào đó bị hắn khi dễ chết. Một cái còn mang theo non nớt chi sắc tạp dịch đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Đánh Trương Phi Dược chính là cái người kia gọi là Triệu Văn Trác, hắn năm trước đã trở thành ngoại môn đệ tử. Bởi vì thượng tháng trước, Trương Phi Dược bưng trà thời điểm, bởi vì không cẩn thận ngã sắp xuống, cho nên nước trà có vài giọt văng đến hắn áo bào trên người, Triệu Văn Trác bắt được lý do này không phóng, tâm tình một khi không thuận thời điểm sẽ tới tạp dịch đường giáo hơn chúng ta, hơn nữa nặng như vậy thương thế đã không phải là lần một lần hai. Thân Hạo trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, Hạo Nguyệt trước khi cùng hắn giảng giải qua có quan hệ với tạp dịch đệ tử sự tình, xem ra nói không ngừng a, ngoại môn đệ tử cũng đã khả di không đem tạp dịch đệ tử đem làm người đối đãi. Kính xin sư huynh cứu chúng ta. Nói chuyện cái vị kia đệ tử trực tiếp quỳ xuống, hai tay giơ lên cao, ôm quyền đi nổi lên đại lễ. Mấy vị khác liếc nhau một cái, cũng nhao nhao quỳ xuống, Trương Phi Dược lúc này trên mặt lộ ra khuất nhục nước mắt, hắn thì như thế nào không khí không ủy khuất à. Thân Hạo sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, ta đã thấy được tiểu cũng không mặc kệ, như vậy đi, các ngươi mấy vị dọn dẹp một chút, theo ta cùng tiến lên Hàn Sơn Phong ở lại mấy ngày. Hàn Sơn Phong. Mấy vị sau khi nghe sướng sở, đây chính là bảy đại ngọn núi chính một trong, ngay cả là xuống dốc cũng là ngọn núi chính, nếu ở đằng kia phía trên Triệu Văn Trác nhưng khi dễ không đến bọn hắn. Đa tạ sư huynh. Mấy người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó mấy người mang theo Trương Phi Dược tiểu cùng một chỗ đi theo Thần Hạo cùng đi Hàn Sơn Phong. Các ngươi ở chỗ này đương nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, dựa theo do ta thiết kế cái này tờ bản vẽ, che một tòa trúc lâu. Thần Hạo giao cho một người trong đó một trang giấy. Cái này đỉnh núi rất lớn, các ngươi cũng có thể cho là mình tìm một chỗ đất trống, kiến tạo chỗ ở. Mặt khác nếu như muốn ở chỗ này ở lâu còn cần ta nhờ các ngươi cùng một chỗ cùng ta gieo trồng cái này phiến dược điển. Đương nhiên, thù lao không phải ít cho các ngươi. Thần Hạo cho bọn hắn phân phó mấy chuyện. Trước khi không có đệ tử, Hạ Băng Nguyệt cũng không làm, chính mình đương nhiên không thể so đo cái gì, bất quá hiện tại đã chính mình trở thành ngọn sơn phong này đệ tử, như vậy đương nhiên là có nghĩa vụ muốn đem tại đây xử lý tốt một chút. Kém cỏi nhất cũng không thể khiến hắn tiếp tục hoang phế đi xuống. Thù lao cái gì coi như xong, cái này vốn chính là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Sư Minh, ngươi cho chúng ta cung cấp như vậy trụ sở, chúng ta đã rất cảm kích. Trương Phi Dược sắc mặt kích động nói, Thần Hạo vừa mới nói những lời kia, đại biểu cho bọn hắn khả dị ở chỗ này ở lâu xuống dưới. Hơn nữa bọn hắn thân là tạp dịch đệ tử, vốn chính là không có gì báo thù lao. Một mã quy nhất mã, các ngươi đi trước công tác ca, ta cho các ngươi bản vẽ rất kỹ càng. Dựa theo cái kia có lẽ khả dĩ làm đi ra. Yên tâm đi, sư minh, chúng ta khẳng định tại trong vòng một ngày giúp ngươi hết sống. Mấy vị đệ tử đánh cược nói. Thân Hạo gật gật đầu, sau đó hướng phía Hạ Băng Nguyệt chỗ gian phòng tiến vào. Phong chủ. Thân Hạo ở ngoài cửa thi lễ một cái, không có trực tiếp đi vào. Hạ Băng Nguyệt từ bên trong đi ra, cho ngươi mang đến cái tiểu nha đầu kia, hôm nay đến trong phòng đến nghỉ ngơi đi, ta tại đây còn có gian phòng. Về phần ngươi sao? Cứ như vậy đi. Hạ Băng Nguyệt nghĩ, hay là mặc kệ hắn. Thần Hạo gãi gãi đầu, cũng không có gì hắn ý kiến của hắn. Hắn cũng không có ý định yêu cầu đi vào ngủ. Vừa mới phong chủ ngươi để cho ta vội vàng hết tới tìm ngươi, là có chuyện gì không? Thần Hạo nhẹ giọng hỏi. Hạ Băng Nguyệt theo túi càn khôn chúng chiêu ra một bản bí tịch, đã ngươi vào cái này một phòng, ta đây tự nhiên cũng muốn kết thúc làm phong chủ trách nhiệm. Thần Hạo tiếp nhận quyển bí tịch này về sau liền nhìn lại. Đây là... Trên bí tịch viết Khai Sơn Tam Đao. Thần Hạo trong nội tâm không khỏi một hồi thổn thức, thật là đất tốt danh tự A. Quyền bí tịch này ngươi trước cầm đi tu luyện A, một tuần sau ta muốn xem thành quả. Hạ Băng Nguyệt bình thản nói. Quyền bí tịch này như thế nào cũng phải là huyền giai thượng phẩm A. Một chu tu luyện thành công, phong chủ ngươi không có gạt ta sao? Thần Hạo há to miệng. Như thế nào, ngươi không tin rằng sao? Hạ Băng Nguyệt chầm chầm vào Thần Hạo. Chương 39, tài nguyên bị đoạn. Thần Hạo rụt rụt cổ. Tự là hiếu kỳ phong chủ ngươi đến cùng vì cái gì cảm thấy ta có thể đủ tại làm sao ngắn ngủi thời gian tu luyện thành công, nếu đổi lại là ai cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng a. Ta tu luyện tới đại thành, cái hao tốn không đến 12 thiên thời gian, mà ta yêu cầu ngươi một chu ở trong tu luyện tới chút thành tựu, có vấn đề sao? Thần Hạo không thể không kinh ngạc. Đổi thành người bình thường mà nói, một bản huyền giai thượng phẩm vũ kỹ đều muốn tu luyện một năm nửa năm thậm chí càng thời gian dài còn có thể vừa mới chút thành tựu, vị này cũng tại 12 thiên trong thời gian tu luyện đến đại thành. Phong chủ, ngươi tu vi hiện tại Thần Hạo cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, nuốt một chút nước miếng, hỏi. Đẳng cấp cao võ vương. Hạ Băng Nguyệt nói xong câu này về sau, liền quay người đi vào phòng. Thần Hạo cầm quyển bí tịch này, lâm vào trầm tư, đi lên tiểu cho mình một cái huyền giai thượng phẩm sao. Tuy nhiên Thần Hạo không nói có thể vừa ý quyển bí tịch này, nhưng là hắn lại biết cái này đã tại trong tông môn cũng coi là đại thủ bút. Cái này Hạ Băng Nguyệt thật đúng là không đơn giản a, chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng càng thêm phức tạp một ít, có cơ hội nhất định phải hiểu được giải. Thần Hạo trong đêm một mực ngồi ở ngọn núi một khối trên vách đá lĩnh ngộ cái môn này đao quyết, bởi vì hắn không có vũ khí nguyên nhân, cho nên chỉ lấy một căn nhánh cây. Cái môn này đao quyết như là danh tự, tổng cộng chia làm ba thức. Chiêu thứ nhất phi kinh chẳng cức, tu luyện tới cực hạn khả dĩ chém ra 12 đạo đao khí. Đệ nhị chiêu phi tinh chẳng nguyệt, tu luyện tới đại thành, khả dĩ thi triển 36 đao khí. Một chiêu cuối cùng chỉ có hai chữ mệnh danh, khai sơn, tu luyện tới cực hạn về sau, khả dĩ chém ra 72 đạo đao khí. Dùng linh hoa khí, dùng đao ngự chi. Chiêu thức này tu luyện tới đại thành, hoàn toàn có thể cùng bình thường địa giai phẩm cấp vũ khí đánh đồng. Thần Hạo ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối với Hạ Băng Nguyệt mà nói, loại này bí tịch không đáng tiền sao. Thiện tay tiểu ném cho mình hả? Bất quá kinh ngạc cũng tiểu một hồi, sau đó Thần Hạo mà bắt đầu cảm ngộ đao quyết bên trong đích áo nghĩa. Đã đến sáng ngày thứ hai, Thần Hạo dưới chân đứt rời nhánh cây đã có một đồng lớn, trong tay hắn còn có một căn so sánh thô, lúc này cũng đã rất là tàn phá, rất nhiều địa phương xuất hiện một ít khá lớn lỗ hổng, vừa dùng lực có thể đứt rời. Vẫn phải là không đến nhập môn cơ hội a. Thần Hạo cầm trong tay côn gỗ, thì thào tự nói ra, hắn rất cảm giác được rõ ràng, trải qua một đêm luyện tập, mình đã khả dĩ lĩnh ngộ đến trong đó một tia ảo diệu, cũng đại khái có thể lý giải loại này đao quyết vận dụng. Thế nhưng mà hắn lại chậm chạp không cách nào đột phá đến chút thành tựu cảnh giới. Dùng linh hóa khí Thần Hạo cảm thấy cả quyển sách đao quyết trọng điểm ở này câu nói lên, hắn đem linh lực của mình rót vào trên nhánh cây bắt đầu phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Chạm. Thần Hạo vung lên nhánh cây, đi phía trước chém tới. Xíu. Một nhúm đao khí tự nhánh cây đỉnh phá không mà ra, chính phía trước mỗi thân cây cối hét lên rồi ngã gục. Thần Hạo lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy tới xem xét, phát hiện đứt gãy chỗ thiết cát, cắt, e rằng so chân nhắn, đón lấy ánh mắt của hắn biến phát sáng lên, tuy nhiên còn không có mò được nhập môn, nhưng là hắn đã biết đạo đao khí ứng nên như thế nào chuyển hóa cùng vận dụng. Kế tiếp chút thành tựu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thần Hạo khai mở tâm nói, hoàn toàn không biết Thái Dương đã mặt trời lên cao. Cái lúc này, Trương Phi Dược chạy đến trước mặt của hắn, sư huynh, ngài muốn chúc lâu chúng ta đã chuẩn bị cho tốt rồi, ngài đi nhìn một cái a. Thần Hạo thu hồi thần, duỗi lưng một cái, cũng ý định hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền đi tới lầu chính chỗ đó. Che cũng không tệ lắm nha. Thần Hạo nhìn chúc lâu đại quy mô nhỏ cùng với cách cục, mặc dù tốt như Trương Phi Dược giống như đã làm một ít cải biến, nhưng là hiệu quả càng tốt. Không tệ không tệ. Thần Hạo thỏa mãn gật đầu. Ngày hôm qua mấy người chúng ta bận việc một đêm. Cuối cùng là không có cô phụ sư huynh kỳ vọng, ngài cảm thấy thỏa mãn thì tốt rồi. Trương Phi Dược khai mở tâm gãi gãi đầu. Thần Hạo tiện tay cho hắn hai khối linh thạch, tốt rồi, cái này hai khối linh thạch các ngươi cầm lấy đi, tự xem như là của các ngươi phí vất vả. Trương Phi Dược lại càng hoảng sợ, liên tục chối từ, sư huynh không được nha, không được. Được rồi, cho ngươi cầm ngươi sẽ cầm, có thể hay không cho các ngươi một mực làm không công, đi thôi. Thần Hạo vỗ một cái bờ vai của hắn. Trương Phi Dược tại nguyên chỗ sửng sốt thật lâu, lúc này mới xoay người nói lời cảm tạ, đa tạ sư huynh. Thần Hạo gật gật đầu, sau đó đi xa. Phi kinh trảm cước hắn đã tìm được bí quyết, kế tiếp tiểu xem thấy thế nào lấy một hơi thi triển 12 đạo đao khí. Lúc này chiến thần phong nội, Âu Lanh chính ngồi chung một chỗ đại khối băng nhi thượng đọc sách, nhưng mà lúc này, một người đệ tử bối rối phá cửa mà vào. Âu Lanh trên mặt hơi chút lộ ra chút ít không vui chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Làm gì như thế vội vàng hấp tấp? Âu Lanh khép lại quyển sách trên tay bản về sau, ngừng âm thanh hỏi. Vào cái kia vị đệ tử mặc trên người tử sắc áo bào, rõ ràng cho thấy bởi vì nội môn đệ tử, thế nhưng mà tại Âu Lanh trước mặt lại không có bất kỳ cái giá đỡ, hắn cũng không có tư cách tự cao tự đại. Không tốt rồi, không tốt rồi, Âu công tử, chúng ta chiến thần phong năm nay tài nguyên bị người khác đoạt đi. Đệ tử bối rối nói. Âu Lanh thoáng cái theo tại chỗ đứng lên, nhảy xuống đại khối băng. Rốt cuộc là làm sao vậy? Sau đó, nội môn đệ tử đem vừa mới chuyện đã xảy ra toàn bộ khay mà ra. Âu Lánh nghe sau khi xong, sắc mặt âm trầm như nước, hai đấm nhanh nắm. Vị này chính là tại lấn ta Chiến Thần Phong không người sao? Âu Lánh trầm giọng nói ra. Vị kia một chiêu sẽ đem chúng ta Chiến Thần Phong mạnh nhất nội môn đệ tử Bạch Cốt Ngọc bắn cho đến thổ huyết hôn mê, thật sự là cường hãn được có chút biến thái a. Nội môn đệ tử sắc mặt đắng chắc nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chuyện như vậy, hắn coi như là nghe được cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng mà sự thật tiểu bày ở trước mắt hắn, lúc ấy Bạch Cốt Ngọc chiến bại thời điểm, hắn tiểu ở dưới mặt nhìn xem, còn thế nào phủ định. Đi, đi Hàn Sơn Phong. Âu Lanh tay háo hất lên, đi nhanh vượt qua ra cửa chung. Được xưng bảy đại ngọn núi chính đệ tam thương thiên phong phong trên đỉnh. Ý của ngươi là nói Hàn Sơn Phong mới tới đệ tử một chiêu tiểu miểu sát Bạch Cốt Ngọc. Đứng tại phong trên đỉnh, nói chuyện chính là một vị bạch tí như tuyết thanh niên, hai đầu lông mày mang theo một ít uy nghiêm, hai mắt thanh minh. Đúng vậy à, vốn ta phản ứng đầu tiên cũng là không tin, Bạch Cốt Ngọc tiểu tử kia chúng ta đều tin tưởng, tuy nhiên thiên phú có hạn, có thể thực lực coi như là không tầm thường, làm sao có thể bị một vị mới nhập môn nội môn đệ tử tiểu bắn cho đến thổ huyết hôn mê. Nhưng là hướng ta đến báo cáo chuyện này đã không phải là một người hai người. Sau lưng kỳ bàn bên cạnh ngồi một cái hắc y trang phục đích ra hỏa. Sắc mặt thong dong, thậm chí đối với tại sự tình nhân vật chính còn có mấy phần hứng thú. Hàn Sơn Phong đây là muốn quật khởi tiết tấu sao? Bạch y thanh niên cảm thấy hứng thú nói, khóe miệng nhẹ nhàng ngoặt, không. Mà bắt đầu. Quật khởi không quật khởi, ta là không rõ ràng lắm, bất quá ta cảm thấy Chiến Thần Phong là không thể nào cứ như vậy từ bỏ ý đồ, muốn hay không xuống dưới gom góp cái náo nhiệt. Bạch y thanh niên lắc đầu, đây là bọn hắn nội môn đệ tử công việc, chúng ta chân truyền đệ tử nhúng tay chẳng phải là có chút mất thân phận. Hơn nữa, đây là Hàn Sơn Phong cùng Chiến Thần Phong lân đoán, chúng ta hay là không muốn đi chuyến cái này tranh vào vũng nước đục đi à? Nghe thế nhi thời điểm, hắc y phục thanh niên đứng lên, thế nhưng mà ta nghe nói hắn tại đánh thắng Bạch Cốt Ngọc lúc rời đi, nói chuyện lần này cái là vừa mới bắt đầu, về sau còn muốn thỉnh các sư huynh chỉ giáo. Ngươi nói hắn đây là ý gì? Bạch y thanh niên giống như là có chút động dung, vừa quay đầu, như có điều suy nghĩ bộ dạng, hắn là muốn đem trước vài thập niên tài nguyên toàn bộ thu hồi đây. Ai biết được, bất quá ta cảm thấy nếu như hắn thật là đánh như vậy tính toán chúng ta Thương Thiên Phong cuối cùng cũng là không tránh thoát. Bạch y thanh niên trầm mặc, không biết đang trầm tư cái gì. Quan trọng nhất là, ta nghe nói hắn lần thứ nhất đi Hàn Sơn Phong thời điểm, là thanh thanh cô nương tự mình hộ tống. Thanh niên mặc áo đen nở nụ cười, nhìn xem con mắt quang trung lóe ra dị sắc bạch y thanh niên, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Đi thôi, chúng ta xuống dưới hội biết cái này mới tới đích sư đệ. Bạch y thanh niên dẫn đầu đi nhanh ly khai. Thanh niên mặc áo đen tại nguyên chỗ lắc đầu, ta biết ngay ngươi cái tên này, vừa nghe đến thanh thanh tiểu không khả năng đem chuyện này cho rằng nhìn không thấy. Sau khi nói xong, hắn nhảy mấy cái cũng đi theo. Thân hạo một mực tại trên đỉnh núi luyện tập phi kinh chẳng cức, đối với phát sinh những chuyện này hoàn toàn không biết, thế nhưng mà mặc kệ hắn làm sao tìm được bí quyết, như thế nào đi lĩnh ngộ áo nghĩa, tiểu là không có biện pháp duy nhất một lần chém ra rất nhiều đạo khí. Kỳ quái! Thân hạo cầm trong tay muốn đứt rời nhánh cây, vẻ mặt buồn bực thần sắc. Cái lúc này Hạ Băng Nguyệt từ bên trong phòng đi ra. Duỗi lưng một cái, thể hiện rồi một chút chính mình hoàn mỹ dáng người về sau, trực tiếp thẳng đi tới luyện tập thần hạo sau lưng mặt, thứ hai ánh mắt cùng tâm thần tất cả đều chuyên chú tại trên nhánh cây, đang tại nhận thức dùng đao ngự khí ảo diệu, hoàn toàn không có phát giác sau lưng đã đứng đấy một cái đại người sống. Đem linh khí bám vào tại lưỡi đao bên trong, sau đó thao túng linh khí tại đao chém ra trong tích tắc, vung phát ra ngoài, lại để cho hắn chuyển biến thành có chứa lực sát thương hơn nữa cực kỳ nhanh chóng đao khí. Có thể ngoài ngàn mét chẳng người ở vô hình. Thần hạo huy vũ hai cái, một mực tại thì thào tự nói, hắn cảm thấy thiếu một chút cái gì, tuy nhiên lại không biết thiểu đồ vật đến tột cùng là cái gì. Ngươi chuyên chú điểm sai rồi. Hạ Băng Nguyệt nhẹ nhàng thanh âm tiếng nổ tại sau lưng, thần hạo lại càng hoảng sợ. Sau đó, Hạ Băng Nguyệt xuất ra bên hông một tay đao. Ngươi coi được. Dùng đao ngự khí, ngươi chuyên chú điểm không có lẽ đặt ở khí phía trên, mà là có lẽ đi học lấy khống chế đao. Một chiêu này nhìn như đơn giản tầm thường, nhưng trong đó đối với đao thuật cùng linh khí rất nhỏ điều khiển nhưng lại đỉnh phong đã đến cực hạn. Hạ Băng Nguyệt nói xong thời điểm, đao trong tay đã vung đi ra ngoài, ngay sau đó thần hạo thấy được đời này lệnh hắn khó quên một màn. Theo trôi đao đến thân đao, thế cho nên mũi đao, vô số đao khí phá không mà ra, siêu, 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 u, bay về phía trước mặt rừng cây, nhanh chóng vô cùng, liền 3-5 giây thời gian đều không có. Phía trước rừng cây đã một mảnh đống bừa bộn, bất kể là thô mảnh, sở hữu tất cả cây cối cũng đã hoành ngã xuống đất, lề sách hoàn toàn không có bất kỳ thô ráp chỗ. Ta vừa mới thi triển chỉ là đệ nhị đao mà thôi, đợi ngươi chừng nào thì tu luyện đến nước này, ta cho ngươi thêm biểu hiện ra tu luyện tới đại thành khai sơn. Hạ Băng Nguyệt thu hồi đao của mình, nhưng sau đó xoay người tiểu phải lì khai. Thần Hạo cầm trong tay nhánh cây, lâm vào trầm tư, nhìn trước mắt một mảnh đống bừa bộn rừng cây, trong ánh mắt lại xuất hiện một ít hướng tới chi sắc. Một chiêu này là khoảng cách tính tổn thương, hơn nữa tổn thương cũng cực kỳ khủng bố. Học hội về sau, cùng giai bên trong chỉ cần chung hắn một chiêu, khẳng định ngã xuống đất không dậy nổi, nói không chừng còn sẽ có lo lắng tính mạng. Hạ Băng Nguyệt sau khi đi mấy bước, lại đứng vững bước, tựa hồ là đang suy nghĩ sự tình gì. Sau đó hắn cởi xuống eo bên trong đích loan đao, trở tay ném cho Thần Hạo. Cây đao này ngươi trước cầm dùng a, ta cải biến chủ ý, một chu ở trong, ngươi nếu tu luyện không đến trung thành, đem đao của ta trả lại cho ta, hơn nữa thoát ly Hàn Sơn Phong, đi về nhà a. Thân Hạo vội vàng tầm đó tiếp được đao, sau đó la lớn, cái kia phong chủ, nếu ta tu luyện thành công làm sao bây giờ? Hạ Băng Nguyệt ly khai cước bộ dừng lại, sau đó đầu cũng không có chuyển, sống ngồi hồi đáp, ngươi nếu thành công rồi, cây đao này tiểu tặng cho ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, chân truyền đệ tử. Thân Hạo túi đầu nhìn xem đao trong tay, chất liệu là cái gì hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng mà lưỡi đao mỏng như thiền cánh, rồi lại cứng rắn vô cùng, tại bén nhọn cái kia một bộ phận, mỏng cũng đã một số gần như trong suốt. Hắn tùy tiện chém ra một đao, trong tay cái kia căn một cành liền bẻ gây thanh âm đều không có vang lên, liền trực tiếp cắt thành hai đoạn. Bảo bối nha. Thân Hạo trong mắt lóe ra hào quang, hồi tưởng lại ngày đó cùng Bạch Cốt Ngọc đối chiến. Có một vũ khí nếu so với không có vũ khí mạnh hơn nhiều. Bất quá Thần Hạo hiện tại tạm thời không có ý định lại tiếp tục tu luyện đi xuống, loại chuyện này muốn tiến hành theo chất lượng, không có khả năng một ngụm ăn mập mạp. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là, hắn thông qua lệnh bài phát hiện chân núi có người đụng vào cơ quan. Xem ra là khách tới cửa. Thần Hạo lên tiếng ba nở nụ cười một chút, sau đó vô trên người hắn mặc quần áo, bắt đầu hướng dưới núi đi. Âu Lanh chính sắc mặt âm trầm đứng tại chân núi mặt, cùng đợi. Hắn thử qua đột phá trận pháp cùng cơ quan, thế nhưng mà cũng không có thành công, không thể tưởng được Hàn Sơn Phong đã xuống dốc nhiều năm như vậy, phương diện này lại còn không có bất luận cái gì rút lui. Xem Âu Lãnh bộ dạng, hôm nay nếu Thần Hạo xuất hiện chỉ sợ tiểu không có biện pháp thiện hiểu rõ. Ta cũng hiểu được là, xem hắn cái này nhe răng nhếch miệng bộ dạng, đều hận không thể ăn hết Thần Hạo đi à. Bất quá hắn tốt xấu một cái chân truyền đệ tử, đến tìm một cái nội môn đệ tử phiền thoái, thật sự là quá thấp kém đi à. Âu Lanh đối với chung quanh nghị luận nhau nhau, mắt điếc tai ngơ, có thể hay không nuốt được hạ cơn tức này không nói, hắn tuyệt đối không có khả năng lại để cho tài nguyên tiểu không công bị người khác cướp đi, nghiêm chỉnh năm không có tài nguyên tu luyện bọn hắn bài danh đệ ngũ vị trí, chỉ sợ cũng bị bài danh đệ lục đoạt đi. Thân Hạo huýt sáo, chậm gì gì chắp tay sau lưng từ trên núi đi xuống dưới. Đây không phải Chiến Thần Phong chư vị sư huynh sao? Như thế nào hôm nay có rảnh đến nơi này của ta chơi đùa nha? Thân Hạo cười hì hì nói. Ít nói lời vô ích, hôm nay ta là tới cùng ngươi đánh bạc, chúng ta lên lôi đài tranh tài một hồi, ta thắng, ngươi đem ngày hôm qua thắng quá khứ đích tài nguyên còn cho chúng ta Chiến Thần Phong. Âu Lanh không có hay nói dơn ý định, hắn hiện tại tâm tình đều muốn nổ, hận không thể đem trước mắt cái này cả lơ phất phơ ra hỏa cho tháo thành tám khối. Thân Hạo giả vờ giả vịt bị hù lui về phía sau hai bước, ta nói sư minh, ngươi không đến mức à, trên người của ngươi cái này áo choàng là chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể mang a. Ngươi một cái chân truyền đệ tử tới khiêu chiến ta một cái vừa mới nhập môn nội môn đệ tử, không biết là có chút mất mặt sao? Âu Lãnh nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn không biết ứng nên trả lời thế nào, thế nhưng mà có những biện pháp khác sao? Bọn hắn trên ngọn núi mạnh nhất nội môn đệ tử tiểu là Bạch Cốt Ngọc rồi, thế nhưng mà Bạch Cốt Ngọc không phải là bị đánh ngã sao? Tìm nội môn đệ tử khác đến lại có làm được cái gì? Hãy tìm hành hạ phần A. Bạch Cốt Ngọc là ta Chiến Thần Phong mạnh nhất nội môn đệ tử, ngươi một chiêu miểu sát nó. Nói rõ ngươi đã có thể cùng chân truyền đệ tử đối chiến thực lực, ta cho dù cùng ngươi đối với chiến cũng không mất thân phận, ngươi không phải là sợ rồi sao? Âu Lanh chầm chầm vào Thần Hạo, trong giọng nói mang theo một ít trào phúng ý tứ hàm xúc. Thần Hạo nhẹ nhàng khoát tay áo, ngươi cũng không cần phải dùng loại này cấp thấp phép khích tướng, là cái kẻ ngu cũng sẽ không mắc lửa. Ta cũng không phải sợ ngươi, ngươi thắng, muốn hồi trở lại các ngươi tài nguyên, ta đây thắng. Thần Hạo ánh mắt híp lại, cười ha hả nói, ta thắng. Cũng không thể cái gì đều không chiếm được a, ta đây tại sao phải cùng ngươi đánh? Cái này Âu Lãnh trên mặt lộ ra vẻ suy tư, trong chốc lát về sau, hắn liền mở miệng nói ra, ngươi thắng, ta tùy ngươi xử trí. Thân Hạo xoay người rời đi, liền đầu đều không mang theo về đích. Ta nói Âu Lãnh, vài ngày không thấy không biết xấu hổ công phu càng thêm thâm hậu nha. Một đạo dễ nghe giọng nữ theo mọi người sau lưng vang lên, thanh thanh vác lấy một thanh kiếm, chân thành đi tới. Âu Lanh sắc mặt âm trầm vô cùng, tuy nhiên lại không dám nói gì, ai bảo Thanh Thanh trước đó vài ngày thân phận đã nhận được phi thăng, trực tiếp theo chân truyền đệ tử tấn thăng đến thân truyền đệ tử, không nói thực lực, chỉ là cả hai ở giữa thân phận tiểu đã coi nhất định được cách xa chênh lệch, không phải hắn có thể nhắm trúng khởi. Diệp Thanh Thanh, tại đây không có ngươi chuyện gì a? Âu Lanh sắc mặt không vui nói, cưỡng chế tức giận trong lòng. Là không có ta chuyện gì, nhưng là ta không quen nhìn người không biết xấu hổ tác phong, nói hai câu còn không được sao. Diệp Thanh Thanh giảo hoặc cười, ta lại không có nói sai. Ngươi thắng, muốn một cái ngọn núi cả năm tài nguyên, ngươi thua tiểu làm cho nhân gia tùy tiện sai xử, thế nhưng mà sai xử ngươi có thể làm cái gì nha? Bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm à? Diệp Thanh Thanh che miệng cười khẽ, lời nói khó nghe, loại chuyện lặt vặt này nhi còn không bằng giao cho một cái tạp dịch đệ tử, ngươi còn không bằng người ta làm thì tốt hơn. Diệp Thanh Thanh ngươi Âu Lãnh sắc mặt khó coi được muốn chảy ra nước rồi, nhưng là cuối cùng vẫn là không nói gì. Hừ lạnh một tiếng về sau mang theo chiến thần phong đệ tử không cam lòng rời đi. Hắn biết đạo hôm nay coi như là tiếp tục dừng lại ở cái này, cũng đánh không đứng dậy rồi, nói không chừng Diệp Thanh Thanh còn có thể càng thêm làm càn nhục nhã chính mình, hắn không cần phải đi lấy cái này khó coi. Về sau còn nhiều thời gian, thần hạo bất kể nói như thế nào, cũng chỉ là một cái nội môn đệ tử, hơn nữa Hàn Sơn Phong cũng chỉ có hắn một người, muốn tìm cơ hội mà nói thật sự là quá dễ dàng. Thần hạo nghe được Diệp Thanh 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 âm về sau tiểu dừng bước. Thần hạo, muốn hay không theo giúp ta cùng đi ra dạo chơi? Ngươi mới nhập môn, đối với tình huống chung quanh còn chưa quen thuộc a. Diệp Thanh Thanh trực tiếp đi tới, cười mời nói. Thần hạo không có cự tuyệt, đang lúc hắn ý định mở miệng đáp ứng thời điểm, một cái bạch tí thanh niên lại vọt đến Diệp Thanh Thanh bên cạnh. Thanh Thanh, chuyện này hay là giao cho ta để làm a? Hai người chúng ta đều là nam, nói chuyện làm việc cũng khẳng định thuận tiện tùy ý một ít, khẳng định phải so ngươi mang theo càng thêm tốt, như thế nào đây? Bạch tí thanh niên chắp tay sau lưng. Đứng tại Diệp Thanh Thanh trước mặt, cười hỏi. Diệp Thanh Thanh lại vượt quá hắn dự kiến lắc đầu, ta cảm thấy được không được tốt lắm, ngươi người này tu luyện thành ma, quanh năm suốt tháng đều không hạ sơn mấy lần, ngươi nói ngươi chẳng lẽ có thể so sánh ta đối với chúng quanh nơi này càng thêm quen thuộc sao? Bạch y thanh niên trên mặt thần sắc hơi chút cứng đờ, bất quá chợt tiểu khôi phục, ngươi vừa nói như vậy, cũng là thật sự, ta đây tiểu không ngăn cản ngươi rồi, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng vị này mới tới đích sư đệ nha. Cuối cùng sư đệ hai chữ hắn cắn đặc biệt nhanh, thần hạo cười khổ bĩu môi, chính mình lại là như thế nào trêu chọc hắn hả? Diệp Thanh Thanh lôi kéo thần hạo tiểu hướng phía xa xa đi đến. Thanh Thanh sư tỷ, ngươi cùng vừa mới tên kia có cửu hắn à? Thần hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua bạch dĩ thanh niên, phát hiện mặt của đối phương sắc cũng không khá lắm. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem thần hạo trên mặt có từng cái chút ít vẻ ấy nấy, cũng không phải nói có cửu hắn à, còn nhớ rõ ta tiễn đưa ngươi tới Hàn Sơn Phong thời điểm cùng ngươi nói câu nói kia sao? Thần hạo hồi trở lại suy nghĩ một chút, đại khái chính là câu chính mình nghe không hiểu thấu mà nói a. Ngươi nói câu kia ta không hận ngươi thì tốt rồi. Diệp Thanh Thanh gật gật đầu, ta cũng không phải khoa trương chính mình, nói thật, tông môn bên trong truy người của ta thật sự là nhiều lắm, mà ta không có tâm tư cân nhắc nam nữ loại chuyện này, cho nên cũng tiểu đối với loại chuyện này tránh, thậm chí nói liền một cái có thể nhiều nói mấy câu bạn nam giới đều không có. Ngày đó gặp ngươi thật thú vị. Cũng nghe nói ngươi có quan hệ với tư chất cùng chiến lược sự tình, cho nên a, ta liền định lấy có thể tiểu tiểu nhân trêu cợt ngươi một chút, tự mình tiễn đưa ngươi trở về núi phong, sau đó lại để cho một ít nội môn đệ tử tìm được ngươi rồi phiền toái nhỏ. Nói đến đây, Diệp Thanh Thanh trên mặt trở nên đắng chát bắt đầu, nhưng ai có thể nghĩ đến mới ngày hôm sau tiểu kinh động đến Thương Thiên Phong Tiêu Thiên Thành a. Tiêu Thiên Thành, ngươi nói là vừa mới cái kia mặc đồ trắng sắc y phục đấy sao? Thần hạo sững sờ. Hắn hình như là chân truyền đệ tử A. Thần hạo nói ra. Nhưng hắn là 300 tên chân truyền trong hàng đệ tử top 3 tồn tại. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, vừa mới khiêu chiến ngươi chính là cái kia gọi là Âu Lánh Gia Hòa biết. Đối phó hắn, Tiêu Thiên Thành một ngón tay khả năng cũng là đủ rồi. Thần hạo ngược lại hít một hơi khí lạnh, mạnh như vậy. Lúc trước linh lực của hắn khắc ấn khoảng chừng 180 đầu, kéo dài qua 3 cái cảnh giới, đối với hắn mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng. Đừng nhìn hắn bây giờ là lục tinh võ sĩ mà thôi, thế nhưng mà đối mặt võ sư, hắn đều có thể đánh lên mấy cái hiệp. Bình thường lục tinh đã ngoài võ sĩ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thần hạo một bên nghe một bên nhịn không được liễu lơi, tại đây tông môn trong hoàn cảnh, quả nhiên ngọa long tăng hổ, xem ra chính mình còn phải chọn thích hợp thời điểm ít xuất hiện điểm, đừng đã gây họa. Cho nên nói như vậy một cao thủ, cũng là bởi vì Thanh Thanh sư tỷ, ngươi cho nên mới muốn châm đối với ta là a. Thần hạo cảm giác mình làm sao lại như vậy hoan, quả thực tiểu là người trong nhà ngồi, nồi từ phía trên đi lên. hôm nay nếu không phải ta nhận được sư muội tin tức nói Tiêu Thiên Thành đi tới Hàn Sơn Phong, ngươi hôm nay chắc là phải bị hắn đánh cho tê người dừng lại. Diệp Thanh Thanh có chút ấy này nói, bất quá kế tiếp ngươi cứ yên tâm đi, đã nhưng cái này họa là ta cho ngươi gây ra, ta sẽ phụ trách bảo vệ tốt ngươi. Diệp Thanh Thanh sắc mặt rất nghiêm túc nói ra. Thần Hạo cười lắc đầu, yên tâm đi, sư tỷ, ta cũng không có như vậy yếu ớt, vừa mới ngươi không phải nói muốn dẫn ta dạo chơi sao. Chúng ta hay là đi thôi. Vân Yên các chân núi chính là một tòa tiểu thành, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, bên trong nên có đồ vật tất cả đều có, bất kể là quán rượu hay là khách sạn, hay hoặc giả là một ít thuốc phấn chi địa. Hơn nữa tới gần tông môn, ở trong đó còn nhiều thêm một ít luyện khí luyện đan đường khẩu. Thật đúng là náo nhiệt a. Thần Hạo đi trên đường, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, tuy nhiên quy mô không bằng Lương Thành, nhưng là cái này náo nhiệt trình độ lại không phải người phía trước xó thượng. Đó là đương nhiên được rồi, đừng nhìn cái này thành tuy nhỏ, nhưng cũng có được cơ hồ trăm vạn miệng người rồi, hơn nữa so với bình thường thành thị muốn càng thêm phồn hoa chút ít, trong đó đa số người hay là Vân Yên các lúc trước đệ tử. Diệp Thanh Thanh kiêu ngạo nói, lời này nói như thế nào? Tông môn còn sẽ an bài người đi trong thành việc buôn bán sao? Thần Hạo tò mò hỏi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, đây cũng không phải, bởi vì một ít đệ tử tu luyện tư chất có hạn, cả đời tu luyện như thế nào đều khó có khả năng có nửa phần tiến bộ, cho nên so với việc tiếp tục tại tông môn bên trong ngồi ăn rồi chờ chết, hay là hạ đến chính mình làm chút ít sinh ý so sánh bền chắc. Tông môn khả dĩ cho nhất định được tài nguyên, dùng để trợ giúp những nay đệ tử việc buôn bán, thứ hai tắc thì chỉ cần giao phó tiền vốn cùng nhất định được thuế kim là được rồi. Diệp Thanh Thanh nói ra. Thần Hạo sau khi nghe bừng tỉnh đại ngộ, cái này thật đúng là cái biện pháp, dàn xếp đệ tử, lại gia tăng lên tông môn thu nhập. Chương 41, Cực phẩm đan. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đi tới một nhà đan đường trước mặt, Diệp Thanh Thanh nhớ ra cái gì đó. Lại nói tiếp sư đệ ngươi có lẽ còn chưa tới đan các lĩnh qua luyện thể đan A. Luyện thể đan. Thần Hạo sửng sốt một chút, không biết đây là cái thứ gì, còn là lần đầu tiên nghe nói. Luyện thể đan là một loại tam phẩm đan dược, dùng chúng ta tông môn đan sư, tối cao cũng chỉ có thể luyện ra cái này phẩm cấp đến, tác dụng là tẩy trừ trong cơ thể tạp chất, rèn luyện huyết dịch cốt cách, lại để cho thể chất trở nên càng thêm ngưng luyện chắc chắn, một lọ tam phẩm luyện thể đan đã có thể cho người rực rỡ hẳn lên. Diệp Thanh Thanh kỹ càng giải thích nói, vậy cũng được còn không có có lĩnh. Đã nói như vậy, ta đây coi như là cho rằng bồi tội, sẽ đưa ngươi một lọ A. Diệp Thanh Thanh lôi kéo Thần Hạo tiểu hướng trước mặt đan đường đi. Thần Hạo bị động đi tới đan đường bên trong. Lúc này đi tới một vị thị nữ. Bái kiến hai vị công tử tiểu thư. Thị nữ cung kính thi lễ một cái, không biết hai vị muốn chút gì đó. Các ngươi tại đây còn có tam phẩm luyện thể đan sao? Diệp Thanh Thanh mở miệng hỏi. Thị nữ nở nụ cười một chút, có, hai vị đến thật là tinh xảo, đây đã là cuối cùng một lọ luyện thể đan. Sau đó, thị nữ theo trong quầy lấy ra một cái màu xanh lá cây cái chai, đây là Văn Dương Đại Sư một tháng trước khi luyện chế thành công. Diệp Thanh Thanh nghe được về sau kinh ngạc một chút, Văn Dương Đại Sư. Đây chính là uy tín lâu năm tam phẩm đan sư rồi, nếu là nói như vậy cái kia cũng không sao tốt chần chờ được rồi, giá cả bao nhiêu. Bình đan dược này là tam phẩm thượng phẩm, khả dĩ tại bình thường tam phẩm luyện thể đan trên cơ sở, hiệu quả càng thêm một bậc, cho nên giá cả so với việc bình thường luyện thể đan cũng muốn quý một ít. Bán 32 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là linh thạch, ngươi lấy được. Diệp Thanh Thanh thoạt nhìn cũng là tiểu phú bà, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút, tiêu móc ra 30+ khối linh thạch sau đó bỏ vào thị nữ trong tay. Thứ hai trong nội tâm khai mở tâm trong bụng nở hoa, bọn hắn bán đan dược là có trích phần trăm, cái này 32 khối hắn ít nhất có thể cầm một khối nhiều. Thân Hạo cầm luyện thể đan, có chút sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới một lọ đan dược giá cả vậy mà mắc như vậy, tính cả hắn đeo trên người trung phẩm linh thạch. Cộng lại cũng tiểu không đến 100 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Ai yêu à, Diệp Thanh Thanh, ngươi lên tới thân truyền đệ tử về sau, xem ra cái này đãi ngộ cũng tốt hơn nhiều, cũng bắt đầu bao dưỡng tiểu bạch kiểm hả. Cười mỉm nữ nhân thanh âm vang ở cửa ra vào, Thần Hạo quay đầu đi, phát hiện là một vị thân mặc màu đỏ váy, mang trên mặt chút ít son phấn phấn nữ nhân. Hắn ôm một người nam nhân cánh tay, người nam nhân này thoạt nhìn thô mỏ vô cùng, hình thể cao lớn, hơn nữa làn da ngăm đen, thật sự là không có gì bề ngoài. La Ngọc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Thanh Thanh trên mặt lộ ra không vui chi sắc, còn ngươi nữa vừa mới nói đó là cái gì lời nói? Cái gì gọi là ta dưỡng cái tiểu bạch kiểm? Thần Hạo xem xét hai người gặp mặt thì có mùi thuốc súng, đã biết rõ hai cái vị này trước khi sợ là có cái gì không thoải mái. Làm sao vậy Thanh Thanh sư tỷ? Thần Hạo nhẹ giọng hỏi. Không cần để ý đến hắn, một cái tiện nhân mà thôi. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó lôi kéo Thần Hạo hướng phía đan đường bên ngoài đi. Ngươi nói ai là tiện nhân? Nam nhân trợn mắt chừng, thân thủ liền muốn dồn ở Diệp Thanh Thanh, Thần Hạo đứng ở bên cạnh, ánh mắt ngưng tụ, vòng vo hạ thân, kéo lại nam nhân tay, sau đó hướng phía trước đẩy, ngăn trở động tác của hắn. Ta nói ngươi một cái đám ông lớn đối với nữ hài ra tay, không quá địa đạo, mà nói a. Thần Hạo đem Diệp Thanh Thanh hộ tại sau lưng, khinh bỉ nói. Ừ. Nam nhân nhìn nhìn tay của mình, chính mình vừa mới mặc dù không có động toàn lực, thế nhưng mà lực tức cũng không được có thể dễ dàng đã bị rỡ xuống đi a. Ai nha phu quân người không sao chớ. La Ngọc vội vàng nhào tới trên thân nam nhân, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Nam nhân trên mặt lộ ra sủng nịch thân sắc, không có chuyện gì đâu không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, một cái tiểu mao đầu tiểu tử mà thôi. Sau đó hắn sắc mặt bất thiện nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, hiện tại cho tiểu Ngọc đạo xin lỗi, nói cách khác đừng trách ta không khách khí. Diệp Thanh Thanh khinh thường cười, ngươi không phải là ỷ có cái đem làm trưởng lao ra ra sao? Cùng ta ở chỗ này đắc chí cái gì? Hiện tại ta là thân truyền đệ tử, coi như là gia gia của ngươi cũng không quản được ta cái gì à. Như thế nào, hắn tiểu là cái tiện nhân, ta nói sai sao? Diệp Thanh Thanh nhìn xem La Ngọc, cũng tiểu ngươi thấy ngu chưa tức, bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa, ngươi tại tông môn chuyển một vòng, đều có thể gặp được hai ba cái chơi qua hắn nam nhân. Ngươi muốn chết. La Ngọc khó thở rồi, một cái bàn tay tiểu rút đi qua, Diệp Thanh Thanh vừa muốn ra tay phản kích, Thần Hạo tiểu từng thanh hắn đổ lên sau lưng, sau đó kéo lại La Ngọc. Có nam ở bên cạnh, nữ hải tử hay là không nên động thủ. Thần Hạo cười nói. Trước đối móc rõ ràng là các ngươi a. Như thế nào đến bây giờ còn thành chúng ta không đúng. Thần Hạo nhìn xem đối diện hai người, chính mình cái gì đức hạnh, cái gì tác phong không có một chút mấy sao. Người khác nói cái lời nói thật ngươi còn tức giận. Ngươi. La Ngọc cực vì tức giận, kỳ thật Vương Bằng Vũ là biết đạo lúc trước hắn cách làm, thế nhưng mà đối phương cũng không có biểu hiện ra quá quan tâm bộ dạng. Cho nên hắn cũng vẫn đối với loại lời này để tránh, thế nhưng mà người khác một mực tại trước mặt hai người để loại chuyện này, trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không pháp đã tiếp nhận. Không nghĩ tới tiểu mao đầu một cái, ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Vương Bằng Vũ ánh mắt khinh miệt nhìn xem Thần Hạo, bất quá tiểu bạch kiểm cuối cùng là cái tiểu bạch kiểm, sẽ chỉ làm nữ nhân nuôi ngươi. Chính là tam phẩm luyện thể đan, còn muốn Diệp Thanh Thanh giúp ngươi mua, ngươi đời này thì ra là cái dạng ăn cơm chùa liệu. Vương Bằng Vũ khinh thường nói. Trong giọng nói châm chọc khiêu khích cùng làm thấp đi, ai cũng có thể nghe được đi ra. Thần Hạo lắc đầu, ta cùng Thanh Thanh sư tỷ cái là bằng hữu quan hệ mà thôi, không giống các ngươi ở giữa cái loại nầy trên giường hoạt động, hơn nữa Thanh Thanh sư tỷ tiễn đưa ta lễ vật, ta cũng không nói không trả hắn một phần a. Thần Hạo nói đến đây, trong tay xuất hiện một cái màu hồng phấn bình ngọc, đây là lần trước hắn lấy được thần bí ban thưởng một trong số đó đan dược, chú nhan đan. Hắn quay người đưa cho Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh sư tỷ, cái này coi như là ta cho lễ vật của ngươi a. Thần Hạo vừa cười vừa nói. La Ngọc sắc mặt nhìn không tốt, ha ha, ta đoán chừng thì ra là một lọ nát đường cái đan dược gì, một chút không đáng tiền a, tiểu bạch kiểm có thể xuất ra vật gì tốt. Diệp Thanh Thanh cùng Thần Hạo đối với cái này loại lời nói mắt điếc tai ngơ, người phía trước thì là mở ra đơn bình, ngay sau đó ở đây tất cả mọi người cảm nhận được, một cổ mênh mông đan lực. Tam phẩm đan, cực phẩm. Diệp Thanh Thanh hoảng sợ nói. Thần Hạo xuất ra đan dược về sau, mọi người không khỏi đều phát ra kinh hô, tam phẩm đan thượng có đan văn, đây là cực phẩm đan dấu hiệu. Đều nói là dược ba phần độc, những lời này có thể không phải là không có đạo lý, luyện đan thời điểm, bởi vì lò lửa khống chế không tinh, dược lực phân bố không tinh khiết, cho nên làm cho tại bị người sử dụng hơn nữa hấp thu thời điểm, sẽ xuất hiện một ít tiểu tiểu nhân sai lầm. Nhưng mà những này sai lầm tuy nhiên không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng mà đan dược là tu luyện đồ thượng không thể thiếu một loại tu luyện tài nguyên, tích lũy tháng ngày tích lũy xuống đan độc một mực tổn trữ tại trong cơ thể con người tóm lại là một cái tai họa, không phải sao? Hơn nữa nếu là phục dụng đan dược số lượng so thường nhân quá nhiều, rất có thể sẽ sử dụng được trong cơ thể cấu tạo xuất hiện một ít bệnh trạng, ví dụ như linh lực tán loạn, kinh mạch bế tắc. Mà mỗi phẩm đan dược chia làm thượng trung hạ tam phẩm, tự là đại biểu cho đan dược tỷ lệ, cho tới thượng tam phẩm, đan dược trung ẩn chứa đan độc càng ngày càng ít. Cho nên phẩm cấp càng cao đan dược, dĩ nhiên là vượt bị người hoan nghênh. Đan độc thiếu đi, đan lực dĩ nhiên là càng thêm tinh thuần, người sử dụng sở được đến dược hiệu hồi trở lại quỹ cũng tiểu càng thêm lớn. Cầm tính giá gần đây nói, coi như là thượng phẩm đan giá trị muốn cao một chút, thêm nữa. Mua sắm người cũng chọn cái này một loại. Mà cực phẩm đan thì càng thêm bất đồng, cực phẩm đan đại biểu chính là đan sư không gì sánh kịp luyện đan kỹ thuật, loại đan dược này căn bản cũng không có đan độc vừa nói, người chế tác tại chế tác nó thời điểm cũng đã đem đan độc sắp xếp ra phía ngoài, hoặc là nói đem đan đầu độc là hữu hiệu dược lực. Hơn nữa cực phẩm đan so với việc thượng phẩm, tuy nhiên cái cao nhất phẩm, nhưng là hắn giá trị lại tăng lên gấp đôi không chỉ, chủ yếu là tại đan dược hiệu quả, một khỏa cực phẩm đan đỉnh hai khỏa thượng phẩm, hoàn toàn dư xài. Thông tục dễ hiểu mà nói, cái này khỏa cực phẩm chú nhan đan, so với việc vừa mới Diệp Thanh Thanh mua cái kia một khỏa tam phẩm luyện thể đan mà nói, giá trị ít nhất lật ra 3 năm phiên đã ngoài. Thanh Thanh sư tỷ, thất thần làm gì nha? Thân Hạo vừa cười vừa nói, còn không tranh thủ thời gian thu lại. Diệp Thanh Thanh lấy lại tinh thần, liên tục khoát tay, không nên không nên, đây chính là cực phẩm đan, cái này cũng quá quý trọng đi à, ta không thể thu. Thân Hạo cương ép kéo qua tay của nàng, đem đan dược bình bỏ vào Diệp Thanh Thanh trong tay, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, tốt rồi Thanh Thanh sư tỷ, nói tất cả là ta tiễn đưa cho lễ vật của ngươi, ngươi tiểu thu hạ à, bằng hữu tầm đó còn muốn nói cái gì quý trọng không đắc trọng đấy sao? Hay là nói ngươi không có lấy ta làm bằng hữu? Thân Hạo giả vờ giả vịt nghiêm mặt sắc. Diệp Thanh Thanh trên mặt còn có chút khó xử, nhưng cuối cùng nhất hay là không lay chuyển được Thần Hạo chấp nhất, xem như nhận trai này chú nhan đan, trong nội tâm ý định lấy về sau nhất định phải hảo hảo hồi trở lại quỹ một chút Thần Hạo. Vốn mang hắn đến đan đường là vì cầm một lọ luyện thể đan đến đền bù tổn thất một chút chính mình trước khi phạm phải sai, nhưng mà ai biết, cơ duyên xảo hợp vậy mà lại để cho Thần Hạo đưa cho một lọ cực phẩm đan. Cái này nhân tình có thể thiếu nợ đại phát. Diệp Thanh Thanh trong nội tâm cười khổ nói. Thần Hạo nghiền ngẫm nhìn xem Vương Bằng Vũ cùng La Ngọc, cho nên nói, thật đúng là cao nhân giấu giếm tương a, không nghĩ tới ta cái này tam phẩm cực phẩm đan đều không bằng hai vị pháp nhãn, là ta không biết tự lượng sức mình. Thần Hạo ôm quyền, sau đó lôi kéo Diệp Thanh Thanh đi ra, vừa mới hắn nói những lời kia, trong đó trào phúng lại rõ ràng bất quá, tất cả mọi người có thể nghe được đi ra, Vương Bằng Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm như nước. Chính hắn cũng thật không ngờ hiện thế báo tới nhanh như vậy. Mình mới vừa mới trào phúng Thần Hạo, không nghĩ tới tiểu bị phản kích. Chúng ta đi. Vương Bằng Vũ không còn có ở chỗ này ngốc xuống dưới tâm tình, còn đợi làm gì, mất mặt sao? Cây bên này đã tụ tập không ít người, tất cả đều là bởi vì vừa mới tam phẩm cực phẩm đan hấp dẫn tới. Diệp Thanh Thanh cùng Thần Hạo hai người tâm tình xem như không tệ, lại đang trong thành đi dạo trong chốc lát, mới ý định trở lại tông môn. Bất quá trên đường trở về, Diệp Thanh Thanh trên mặt lộ ra vẻ tò mò, ta nói sư đệ. Ngươi là từ đâu đạt được loại này cực phẩm đan? Chương 42, ẩn giấu thực lực. Thân Hạo mỉm cười, rất sớm trước khi rồi, ta trong lúc vô tình lúc tu luyện, tiến nhập một chỗ động phủ, bên trong giống như có ai ở lại qua bộ dạng, có một lọ loại đan dược này, ta tiểu thuận tay cầm đi qua. Diệp Thanh Thanh hiểu rõ giống như gật đầu, cũng không có cái gì hoài nghi, hắn cũng không nhận ra Thần Hạo có năng lực có thể theo trưởng bối thậm chí nói mình luyện chế ra loại đan dược này. Lương Thành cái chỗ kia hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Nếu như là có một cái luyện chế ra tam phẩm cực phẩm đan đan sư xuất hiện quỷ biết đạo sẽ khiến bao nhiêu doanh động. Vừa mới chỉ là vội vàng lấy ra nhìn một chút, còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là đan dược gì à? Diệp Thanh Thanh mở ra cái chai nghe thấy một chút, đan hương nồng úc. Đây là một lọ chú nhan đan, bình thường chú nhan đan, phục dụng một khỏa tam phẩm có thể làm cho người bảo trì đẹp nhất dung nhan 10 năm lâu, mà cái này khỏa phẩm cấp tại cực phẩm liệt kê, dược hiệu đoán chừng hội gấp bội. Như thế nào cũng phải ít nhất 20 năm a. Thân Hạo đánh ra tính toán một cái đan dược giá trị cùng tác dụng chi rồi nói ra. Diệp Thanh Thanh ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói cách khác, khả dĩ bảo trụ thanh xuân không giả 20 năm thời gian a, hơn nữa cái này 20 năm vẫn chỉ là cái bảo thủ đoán chừng, cái này khỏa cực phẩm đan dược tỷ lệ như vậy hoàn mỹ, khẳng định phải tại 20 năm phía trên, kế tiếp trên mặt của nàng tiểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không có nữ hải là không yêu cái đẹp, hắn Diệp Thanh Thanh cũng đồng dạng. Đương nhiên nếu như dựa vào tu luyện đạt tới võ vương cảnh, cũng có thể tới một mức độ nào đó còn đầy dung nhan già yếu, nhưng là cũng chỉ là chậm chạp mà thôi, cũng không có khả năng hoàn toàn dừng lại. Đã có cái này khỏa chú nhan đan tiểu không giống với lúc trước, 20 năm về sau Diệp Thanh Thanh là có lòng tin khả dĩ nếm thử một chút bước vào võ vương cảnh, cho đến lúc đó mở lại thủy chậm chạp già yếu tốc độ hắn lại có thể bảo trì đẹp lệ dung nhan mấy năm không chỉ. Không thể không nói nay thiên thần hạo quả thật cho hắn một kinh hỉ. Từ hôm nay trở đi ta đi ngươi Hàn Sơn Phong ở lại a. Diệp Thanh Thanh trong lúc đó mở miệng nói ra. Thần Hạo lại càng hoảng sợ, cái gì? Diệp Thanh Thanh nhìn xem Thần Hạo bộ dạng, không khỏi che miệng nhẹ cười rộ lên, ta nói ngươi cái này tiểu trong đầu muốn cái gì đó. Ta chỉ phải đi Hàn Sơn Phong ở lại mà thôi, cũng không phải cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Bất kể như thế nào Tiêu Thiên Thành cái này phiền toái đều là ta cho ngươi gây ra, ta cuối cùng được phụ điểm trách nhiệm a. Diệp Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp lưu quang bốn phía. Thần Hạo sắc mặt quấn bách gãi gãi đầu, thế nhưng mà ta như thế nào cảm giác ngươi nếu cùng đi với ta Hàn Sơn Phong Tiêu Thiên Thành hội càng thêm cựu thị ta. Nhiều như vậy nói nhảm, ta nói đi thì đi, ngươi dám không đồng ý sao? Diệp Thanh Thanh dứt khoát xiên nổi lên eo, ngang ngược vô lý nói. Thần Hạo liên tục cười khổ, sư tỷ ngươi đều mở miệng, ta như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt, ta cái này lên núi, lại để cho Trương Phi Dược bọn hắn lại che một gian trúc lâu. Trở lại đỉnh núi về sau, hắn tiểu bắt đầu tiếp tục tu luyện khai sơn ba thức rồi, Diệp Thanh Thanh ngược lại cũng không có quấy rầy hắn, ngoại trừ tại bên trong phòng của mình nhìn xem sách bên ngoài, tiểu là đi ra ngoài dạo chơi hoặc là đứng tại ngọn núi nhìn ra xa. Hạ Băng Nguyệt coi thường Diệp Thanh Thanh đến, cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Toàn bộ chiến thần phong người gần đây tại tông môn bên trong đều không ngóc đầu lên được, bị một cái mới nhập môn nội môn đệ tử đã đoạt tài nguyên, lại để cho bọn hắn thật sự là xấu hổ mở miệng, thậm chí có rất nhiều chiến thần phong đệ tử đều đóng cửa không xuất ra, miễn cho bị người cười nhạo. Tuy nhiên vô số người ồn ào lấy muốn đi Hàn Sơn phong lấy cái công đạo, giao hấn một chút thằng này, nhưng lại không ai thật sự dám ra tay. Bạch Cốt Ngọc sự tình cũng không phải lừa gạt, bọn hắn rất rõ ràng trừ phi chân truyền đệ tử ra tay, nói cách khác chỉ biết tự tìm khó coi. Tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Liên tục 3 ngày thời gian vẫn luôn là gió êm sóng lặng, Thần Hạo buổi sáng mở to mắt thời điểm tiểu lộ ra một ít sắc mặt vui mừng, nhìn xem trong tay hoành đao, không khỏi vui mừng mà bắt đầu, quả nhiên bị chính mình tu luyện tới chút thành tựu. Cái này tốt rồi, khai sơn ba thức có thể nói đã nhập môn rồi, đã có vết xe đổ, hắn về sau tu luyện đệ nhị chiêu cũng sẽ biết so với trước chính mình hồ loạn mạc tắc thời điểm phải nhanh nhiều lắm. 3 ngày tu luyện tới chút thành tựu, còn thừa lại 4 ngày thời gian. Không biết có thể hay không tu luyện tới trung thành. Thần Hạo trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, tại bên cạnh của hắn, đã bày đầy thành núi một cảnh, coi như là thuận tay chịu, về sau tuổi đốt mà nói thuận tiện rất nhiều. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ lĩnh ngộ mới đích kỹ năng, phi kinh chẳng cức, đang tại ghi nhập cơ sở dữ liệu, bình xét cấp bậc xác định là huyền giai thượng phẩm, ban thưởng 300 kim tệ. Thần Hạo trong đầu đột nhiên vang lên một câu như vậy lời nói, sau đó hắn liền cuồng hỉ mà bắt đầu, nói cách khác. Chính mình nếu như tập được mới đích không phải hệ thống đạt được kỹ năng thời điểm, hệ thống còn có thể đem cái này công pháp ghi nhập tư liệu của mình kho, quan trọng nhất là hội cho mình ban thưởng A. Hơn nữa một cái huyền giai thượng phẩm tiểu có thể có được 300 kim tệ. Phải chăng khai triển, mở rộng vũ khí học cấp tốc lớp. Thần Hạo trước mắt hiện ra mấy chữ, còn có hai cái tuyển hạng là cùng không phải. Thần Hạo muốn cũng không có đa tưởng, liền trực tiếp điểm rơi xuống phải. Xác nhận mở ra vũ khí học cấp tốc lớp, đệ nhất khóa bắt đầu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đến cái này về sau, Thần Hạo cũng cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, sau đó hai mắt tối sầm, ngất đi, liền 3 giây đồng hồ thời gian không có, hắn tựu một lần nữa khôi phục ý thức của mình, mở to mắt. Mà lúc này hắn, đã đưa thân vào một phiến trong hư không, chung quanh đều là tối như mực một mảnh, cái gì đều thấy không rõ, xa xa tựa hồ có chút ánh sáng, tuy nhiên lại khó có thể phân biệt. Đây là đâu vậy? Thần Hạo tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, phát hiện là có thể đứng vững. Chỉ có điều cái gì đều sở không tới. Vũ khí học cấp tốc lớp chính thức bắt đầu, hao phí 100 kim tệ. Số ngồi hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Thần Hạo trước mắt thời gian dần qua ngưng tụ ra một cái màu đen xám bóng người, mà người này cũng cùng chính mình thân hình bình thường lớn nhỏ, chỉ có điều không có ngũ quan, ngoại trừ hình thể như chính mình bên ngoài, hoàn toàn chính là một cái riêng người. Đang lúc Thần Hạo hiếu kỳ đây là vật gì thời điểm, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một tay đao. Đao hình dạng vậy mà cũng cực kỳ giống Hạ Băng Nguyệt tiện đưa cho mình chính là cái kia. Kế tiếp, cái này màu đen xám bóng người bắt đầu múa đao trong tay mình, hơn nữa tại Thần Hạo quan sát, bóng người này bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, trên người hắn không ngừng có một ít lam sắc cũng một mực lưu động đồ vật. Đây là Thần Hạo vô cùng kích động, cái này không phải là linh lực thi triển phân tích đồ sao. Chỉ cần mình dựa theo cái này phân tích đồ đến vận chuyển linh lực, hoàn toàn có thể dễ dàng học hội phi kinh chẳng cức. Thần Hạo như thế nào còn không biết cái này cái gọi là vũ khí học cấp tốc lớp tiểu là có một cái cùng chính mình giống như lúc bóng người tay bắt tay dạy mình. Hắn không dám có chút chần chờ, vội vàng lấy ra đao của mình, bắt đầu cùng bóng người cùng một chỗ huy động, cùng lúc đó, cũng học tập lấy cùng màu đen xám bóng người đồng dạng vận chuyển linh lực. Thẳng đến trọn vẹn đi qua lưỡng 3 canh giờ về sau, Thần Hạo cái này mới xem như ngừng động tác trong tay, bởi vì không ngừng thi triển linh lực cùng bắt chước màu đen xám bóng người, thật sự là lại để cho hắn thái quá mức mệt nhọc. Cũng sớm đã đầu đầy mồ hôi rồi, trên người áo bảo cũng đã bị thấm ướt. Đây là Thần Hạo nhìn xem vừa mới chính mình chém ra một mảnh đao khí, như vậy quy mô tuyệt đối không thể nào là chính là 12 đạo mà thôi. Trung thành hả? Thần Hạo trong nội tâm đè nén không được vui sướng, lúc này mới đi qua mấy canh giờ mà thôi à, chính mình liền từ chút thành tiểu thoáng cái đã đến trung thành. Hắn tựa hồ có chút không tin, sau đó lại thử không đi bắt chước cái kia thân ảnh, chính mình đến vận chuyển linh lực, chém ra một đao về sau. 36 đạo đao thở hồng hộc phá không mà đi, nếu không là bởi vì nơi này là một mảnh hư vô, nghĩ đến phía trước bất kể là cái gì, đều sẽ biến thành một mảnh đống bừa bộn. Cái này con mẹ nó tiểu là học cấp tốc lớp sao? Thần Hạo hai tay phát run nói, đã có cái này học cấp tốc lớp, hắn khoảng cách vô địch thiên hạ cũng không có rất xa à, bất kể là nhiều khó vũ kỹ, cỡ nào khó có thể tu luyện công pháp, đối với mình mà nói, cái kia đều không cứ gọi công việc à. Chỉ cần tu vi đề lên rồi, cùng giai bên trong vô địch tuyệt đối dễ dàng. Hắn hít sâu mấy hơi thở, bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó theo túi càn khôn trung xuất ra một bộ quần áo thay đổi một chút. Không biết cái này thành quả hiện tại cho phong chủ nhìn một chút có thể hay không đem hắn đã giật mình. Thần Hạo dương dương đắc ý nói. Chờ hắn rời khỏi học cấp tốc lớp thời điểm, mở to mắt phát hiện mình một mực an vị tại nguyên chỗ không núp ních. Đợi một chút thần Hạo nhíu mày, tựa hồ ý thức được cái gì, sau đó hắn vội vàng nhìn treo trên trời thái dương. Vẫn còn phía đông. Thần Hạo kinh hô một tiếng, căn cứ hắn vừa mới tính toán thời gian, hắn tại học cấp tốc trong ban có lẽ có mấy cái canh giờ rồi, dựa theo bình thường đến nói lời, hiện tại có lẽ đã xế chiều mới đúng à. Nhưng là bây giờ, nhưng vẫn là buổi sáng trạng thái. Chẳng lẽ lại thần Hạo trong nội tâm đột nhiên đã có một cái đáng sợ nghĩ cách, chẳng lẽ lại mình ở tiến vào học cấp tốc lớp thời điểm, thế giới bên ngoài là bất động. Nhất định là như vậy không sai, nếu như không phải như thế lời nói, căn bản là không có biện pháp giải thích hiện tại hắn gặp được sự tình. Nói cách khác ta bỏ ra liền một giây cũng chưa tới thời gian sẽ đem chút thành tựu đao pháp tu luyện đến trung thành. Thần Hạo cầm đao, thì thào tự nói nói. Nhưng mà lúc này đây Diệp Thanh Thanh đột nhiên đi tới phía sau của hắn, ngươi đột phá. Trên người linh lực chấn động mạnh thật à. Thần Hạo lúc này mới chú ý tới, ngoại trừ đao pháp bên ngoài, tu vi của mình còn giống như đi tới một bước, giờ này khắc này, đã là lục tinh võ sĩ trạng thái. May mắn đột phá mà thôi. Thần Hạo ngại ngùng gãi gãi đầu. Nói trở lại, sư đệ, ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi à? Tuy nhiên bạch cốt ngọc người kia ta cũng có thể đả bại hắn, chỉ là tuyệt đối không có khả năng như là ngươi dễ dàng như vậy. Diệp Thanh Thanh sờ lên cằm, hiếu kỳ nói. Giữa hai người tuy nhiên đã được xưng tụng là bằng hữu, có thể kỳ thật từ khi biết đến bây giờ, liền nửa tháng thời gian đều không có, cho nên đối với hắn mà nói, thần Hạo toàn thân hay là tràn đầy thần bí. Ta à, có thể là bởi vì thiên phú nguyên nhân à, dù sao mơ mơ màng màng đem hắn đánh bại. Thần Hạo không có ý tứ cười cười, ngược lại cũng không nói đến cái gì kỹ càng sự thật. Diệp Thanh Thanh nhìn thật sâu hắn một mắt sẽ không có hỏi nữa, ai cũng có bí mật của mình, hắn Diệp Thanh Thanh cũng giống như vậy. Nếu như nhất định phải bảo căn vấn để cái kia tiểu kêu là lấy người ngại. Hắn lại không phải người ngu, Bạch Cốt Ngọc mặc dù nói còn không phải chân truyền đệ tử, cùng hắn cũng không thể nào là thần Hạo trong miệng cái loại nầy mơ mơ màng màng tiểu có thể đánh bại đối thủ. Thần Hạo lúc trước nghĩ đến ẩn giấu thực lực thời điểm, ngay tại trong thương thành đã tìm được liễm tức công pháp, hơn nữa giá cả thập phần tiện nghi, 20 kim tệ đều không có dùng đến. Bộ công pháp kia cấp bậc cực cao, khả năng cũng là bởi vì nó là dùng để liễm tức. Cho nên giá cả mới thấp như vậy à. Chương 43, áp chế tu vi. Hắn tin tưởng đã có bộ công pháp kia trợ giúp, cho dù là tông chủ đích thân tới, cũng không trở thành có thể xem thấu hắn chân thật tu vi. Muốn hay không nói cho một chút phong chủ, ta đã tu luyện thành công phi tinh chẳng nguyệt. Thần Hạo cầm trong tay hoành đao, thì thào tự nói nói. Ta lần này là tới cùng ngươi nói lời tạm biệt, khả năng được ly khai mấy ngày. Diệp Thanh 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 tú động lòng người đứng tại thần Hạo trước mặt, mở miệng nói ra. Thần Hạo sững sờ. Chợt hỏi, là có chuyện gì muốn đi làm sao? Là sư phó tìm ta rồi, ta cũng không thể một mực tại Hàn Sơn phong đợi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, đây là một đạo đưa tin ngọc phủ. Diệp Thanh Thanh theo miệng túi của mình chung lấy ra một cái hình vuông ngọc giản, phóng tới thần Hạo trong tay chi rồi nói ra, ta không tại trong khoảng thời gian này, không biết Tiêu Thiên Thành có thể hay không đối với ngươi động tay. Chỉ là loại chuyện này qua loa không được, cho nên ta liền làm xấu nhất ý định, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm tiểu bóp nát chuẩn bị đưa tin ngọc phủ. Ngươi lời muốn nói sẽ tại trước tiên rơi vào tay lỗ thai của ta ở bên trong. Sau đó ta sẽ tại trước tiên đến ngươi tại đây. Thần Hạo trong nội tâm một hồi cảm động, ngay cả là không thể không đã đi ra, vị này còn là đang nghĩ lấy an nguy của mình, bất kể như thế nào đây đều là hắn đối với chính mình thì tốt hơn. Yên tâm đi, sư tỷ, ta cũng không có ngươi muốn cái kia sao yếu ớt, coi như là gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ biết bảo vệ tốt chính mình, ngươi không muốn luôn phân tâm nghĩ đến ta. Thần Hạo thu hồi đưa tin ngọc phù về sau, sắc mặt rất nghiêm túc nói ra, muốn là vì cố kỵ ta, mà làm cho sư tỷ làm việc phân tâm ta đã có thể muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Miệng lưỡi chân chu, đã thành, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi nha. Diệp Thanh Thanh cười khoát tay áo, sau đó nhảy mấy cái ở giữa đã đi xuống ngọn núi. Thần Hạo đứng lên duỗi lưng một cái, mấy ngày nay ngựa không dừng vó ngày đêm chẳng phân biệt được tu luyện khai sơn ba thức, đều không có như thế nào rất nghiêm túc nghỉ ngơi qua, cái này một phục hồi tinh thần lại, thật đúng là có chút ít mỏi mệt. Hạ Băng Nguyệt bình thường đều không thế nào đi ra ngoài, hơn nữa chẳng biết tại sao, tuy nhiên hắn biểu hiện ra thoạt nhìn lạnh như băng bộ dạng, thế nhưng mà Linh Nhi lại thần kỳ đối với Hạ Băng Nguyệt cảm thấy hứng thú. Hai người mấy ngày nay một mực đều cùng một chỗ trò chuyện cái gì, Hạ Băng Nguyệt đối với Linh Nhi cũng một mực vẻ mặt ôn hòa, chưa từng có phát giận vừa nói. Vị này rất hội quan sát nha. Thần Hạo khỏe miệng lộ ra mỉm cười, Hạ Băng Nguyệt nhất định là phát hiện chính mình đối với Linh Nhi cảm tình hoàn toàn không giống như là thị nữ như vậy hô đến gọi đi, cho nên đối với Linh Nhi tự nhiên cũng sẽ không biết đã làm kích thích sự tình, dù là bưng trà rót nước, đều chưa từng có đã phân phó. Thần Hạo về tới chính mình chút lâu, sau đó liền nhắm mắt lại, chuẩn bị để đi ngủ, kỳ thật hắn thật sự không cần phải cùng bình thường người đồng dạng mỗi ngày đều cần buồn ngủ, chỉ cần bảo trì trình độ nhất định linh lực đối với thân thể thoải mái tầm bổ, Thần Hạo kỳ thật cũng không cảm giác được hơn cái này cảm giác. Chỉ có điều bởi vì kiếp trước ảnh hưởng, Thần Hạo cảm thấy hay là mỗi ngày đi ngủ nghỉ ngơi sữa chữa thường một ít. Khi tỉnh lại đã là trong đêm rồi, Hạ Băng Nguyệt cùng Linh Nhi đoán chừng đã chìm vào giấc ngủ, hắn qua loa ăn hết vài thứ. Liền từ túi càn khôn chung lấy ra cái kia bản trước khi lấy được màu tràm sắc bí tịch. Thần Long thể Thần Hạo trong mắt để đó kinh người sáng rọi. Long tộc bất truyền bí mật, thiên giai vô địch thể thuật. Thần Hạo đã bắt đầu rất nghiêm túc. Hơi thở của rồng Thần Hạo thời gian dần qua bắt đầu nhận thức trong bí kíp áo nghĩa. 4 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Thần Hạo hôm nay buổi sáng vừa mở to mắt, liền phát hiện đứng ở bên giường Hạ Băng Nguyệt. Ai yêu ta đi, Thần Hạo sợ tới mức trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, ta nói phong chủ, ngươi làm gì thế lặng yên không một tiếng động tiến phòng ta a, hội hù chết người có biết hay không? Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, dựa theo ước định, ta muốn kiểm tra sự tiến bộ của ngươi. Hạ Băng Nguyệt mặt không biểu tình nói. Phong chủ, ta nhìn ngươi là không thể chờ đợi được muốn hồi trở lại cây đao này a. Thần Hạo cười hắc hắc, sau đó đem đao lấy ra trong tay đùa nghịch vài cái. Cây đao này ta dẫn theo 20 năm, chẳng lẽ lại ngươi thực cho rằng hội không công tặng cho ngươi? Hạ Băng Nguyệt khó được liếc mắt, lộ ra cái biểu lộ. Sau đó liền xoay người ra phòng trúc. Thần Hạo trong nội tâm cả kinh, ngược lại là thật không ngờ cây đao này dĩ nhiên là Hạ Băng Nguyệt tùy thân mang theo, giá trị không nói, ý nghĩa bất đồng a. Vốn hắn còn tưởng rằng đây là Hạ Băng Nguyệt tiện tay lấy ra một tay. Bất quá cũng là không có biện pháp sự tình, phong chủ ngươi muốn trở về thật sự là rất không có khả năng. Thần Hạo giảo hoặc cười, sau đó xoay người liền xuống giường. Hạ Băng Nguyệt đã tại trên mặt cọc gỗ chờ đợi. Phong chủ, ngươi nói chuyện sẽ không tính lời nói a. Nếu như ta tu luyện thành công, ngươi cũng không thể đem đao phải đi về a. Thần Hạo một bên cười vừa nói. Ta còn không đến mức cùng ngươi một cái tiểu nhân đệ tử nói dối, tranh thủ thời gian, Linh Nhi còn trong phòng chờ ta. Hạ Băng Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Thần Hạo ủy khuất bĩu môi, ta nói phong chủ, ngươi có lầm hay không à? Ta mới là đệ tử của ngươi được không? Như thế nào ngươi đối với Linh Nhi so với ta khá tốt? Ít nói nhảm. Linh Nhi tốt như vậy một cái nữ hài. Làm sao lại nhận định ngươi rồi? Ta nhận thức tuổi trẻ Tuấn Kiệt cũng nhiều đi, so với ngươi còn mạnh hơn 2 cánh tay đều đếm không hết, thế nhưng mà mặc kệ nói ai, Linh Nhi tiểu là nhẹ nhàng cười cười, sau đó thờ ơ. Hạ Băng Nguyệt nhíu chặt mày, ngươi tiểu tử này là dùng cái gì dược? Thần Hạo nghe thế Nhi, không khỏi hết ngực của mình, khẳng định là người của ta cách mị lực a. Hạ Băng Nguyệt gắt một cái, thật đúng là không biết xấu hổ vô cùng. Ta nói ngươi cái này tác phong như một phong chi chủ sao? Thần Hạo đầu đầy hắc tuyến. Người ta cái nào phong chủ không phải đức cao vọng trọng, tiên khí mở ảo. Ta làm sao vậy? Mấy cái ngọn núi có một cái tính toán một cái, lại để cho bọn hắn đi ra cùng ta solo, bọn hắn dám sao? Hạ Băng Nguyệt khinh thường nói câu, căn bản tiểu không quan tâm cái gì tác phong. Thần Hạo không muốn nói cái gì. Ai, xem ra không biểu hiện ra một chút sự lợi hại của ta, phong chủ ngươi là sẽ không con mắt ngó ngó của ta. Thần Hạo liếm lấy một miệng môi dưới. Ta đây tiểu cố mà làm căn cứ chính xác chứng cứ rõ ràng minh bạch mình a, nhìn xem ngươi nhận thức những năm kia nhẹ Tuấn Kiệt bên trong có hay không 7 ngày là có thể đem khai sơn 3 thức tu luyện tới trung thành. Thần Hạo nói xong, đao trong tay theo chỗ cao rơi xuống, chỉ là một đao. Linh lực ngưng tụ thành phong nhận lập tức đột phá đi ra ngoài, trọn vẹn 30 mấy đao, phía trước một thùng khóc như mưa, mảnh vụn đầy trời, một lát thời gian cũng đã trở thành một mảnh phế tích, cũng tìm không được nữa một khối hoàn hảo mục đầu. Hạ Băng Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem phía trước một mảnh đống bừa bộn, lại nhìn một chút đã thu hồi đao Thần Hạo. Ngươi vậy mà thật sự thành công hả? Thần Hạo thanh đao phóng tại sau lưng, ta nói phong chủ, ngươi sẽ không ngay từ đầu nói cho ta biết nhiệm vụ này thời điểm, tựu căn bản không có ý định để cho ta hoàn thành a. Không phải ý tứ này. Hạ Băng Nguyệt rất nhanh bình phục rơi xuống tâm tình của mình, Bất quá so với việc trước khi, hắn xem Thần Hạo trong ánh mắt đã có chứa đi một tí bất đồng. Nếu là ngươi làm không được điểm này, tiểu không có tư cách dùng trong tay ngươi cây đao này. Hắn thản nhiên nói. Cây đao này thật sự sắc bén, ta lần trước đi nội thành thời điểm, ngẫu nhiên ở giữa trải qua mấy gia bán binh khí điếm, lại phát hiện cho dù là bên trong đỉnh cấp binh khí, đều không bằng cây đao này một phần vạn. Thần Hạo vướt ve thân đao, nhẹ giọng nói. Dùng cây đao này cùng những cái kia thấp kém phàm đao so sánh với, vốn chính là một loại vũ nhục. Hạ Băng Nguyệt nhẹ giọng hừ một chút. Cho nên nói, phong chủ ngươi muốn thực hiện ước định của mình sao? Thần Hạo biến hóa một chút gương mặt, cười hì hì nói. Hạ Băng Nguyệt nhìn thật sâu hắn một mắt, sau đó không có nói thêm cái gì. Chỉ là tại lúc rời đi để lại một câu. Ta hôm nay có việc, cần xuống núi một chuyến, hy vọng lúc trở lại có thể chứng kiến ngươi đem phòng ốc của ta lắp đặt thiết bị thành ngươi chúc lâu như vậy. Thần Hạo kính một cái lễ, được rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá hắn đương nhiên không có khả năng chính mình động thủ. Trương Phi Dược. Thần Hạo hô to một tiếng, mấy ngày nay mấy cái tạp dịch đệ tử xem như trôi qua thoải mái, một bên nói chuyện phiếm đánh cái giám, một bên mở ruộng hoang, tuy nhiên cũng là đang làm việc, nhưng là cùng trước khi so sánh với đến, thật sự là không biết dễ dàng bao nhiêu. Mấy cái tạp dịch đệ tử buông xuống trong tay công tác, vội vàng tiểu chạy tới. Thần công tử. Trương Phi Dược cung kính nói. Mấy người các ngươi cũng đừng đem này tòa phòng ở đẩy, tại nó bên cạnh che một tòa mới đích chúc lâu. Thần Hạo chỉ vào một cái phương hướng nói ra, nhớ rõ nhất định phải tinh mỹ a. Trương Phi Dược vỗ bộ ngực, bắt đầu cam đoan, yên tâm đi, thần công tử, ta khẳng định cho người thỏa mãn. Đi thôi, anh em mấy cái, bắt đầu làm việc. Trương Phi Dược nghiễm nhiên đã trở thành cái này trong mấy người lao đại, vung tay lên, còn lại mấy vị liền đi theo. Thần Long thể tu luyện đã có chút ít phương pháp, hiện tại Thần Hạo khỏi cần phải nói, quang cầm thể lực mà nói, cũng đã cùng không có tu luyện Thần Long thể thời điểm, mạnh không chỉ một lần. Hơn nữa cái này liền Thần Long thể giai đoạn thứ nhất chút thành tựu đều không có đạt tới, có thể nghĩ, nếu như ba cấp độ muốn tu luyện đến đại thành cái kia sẽ là kinh khủng bực nào. Thần Hạo đối với cái này bản thể thuật tu luyện, càng ngày càng có lòng cầu tiến, cũng càng ngày càng kích động cùng mong đợi. Ngay tại Thần Hạo còn đắm chìm tại thể thuật cùng tu vi đột phá vui sướng thời điểm, Chiến Thần Phong truyền ra một cái kinh hãi toàn bộ tông môn tin tức. Chiến Thần Phong đệ nhất chân truyền đệ tử Triệu La Ha nước Chiến Hàn Sơn Phong Thần Hạo, cũng bỏ tiền đánh cuộc thăng cấp. Đã không còn là một năm tài nguyên rồi, tháng một phương thậm chí khả dĩ lũng đoạn đối thủ tương lai 10 năm tài nguyên. Triệu La Hán đây là ý định được ăn cả ngã về không sao? Ta không biết có phải hay không là được ăn cả ngã về không, nhưng là cửu tinh đỉnh phong tu vi võ sĩ, đánh xuống thân phận, đi khiêu chiến một cái nội môn đệ tử, thật sự là có chút không thể nào nói nổi a. Đúng rồi, ngay cả là Hàn Sơn phong vị nào chiến lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng kéo dài qua nhiều như vậy cái cảnh giới a. Lại nói tiếp còn giống như không có ai truyền ra Thần Hạo cụ thể thực lực cùng tu vi là bao nhiêu a. Bất quá hiện tại khả dĩ biết đến là, hắn chưa từng có sử xuất qua toàn lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tông môn nghị luận nhau nhau, đối với Triệu La Hán ước chiến Thần Hạo chuyện này có tỏ vẻ ủng hộ, cũng có tỏ vẻ phản đúng đích. Mà Triệu La Hán bản thân thì là ban bố một đầu tin tức. Ta Chiến Thần Phong đệ nhất chân truyền Triệu La Hán, ước chiến Hàn Sơn Phong nội môn đệ tử Thần Hạo. Vì không mất khiêu chiến công bình. Cho nên tại ước chiến thời điểm ta sẽ áp chế tu vi của mình đến Thần Hạo ngang nhau cảnh giới. Chương 44, Bá Đao Quyết. Cái này một cách nói, tuy nhiên biểu hiện ra thoạt nhìn nghĩa chính ngôn từ, cũng không công bình, nhưng kỳ thật thật sự là thế này phải không? Coi như là áp chế tu vi lại có thể như thế nào đây? Cái kia cũng chỉ là áp chế một bộ phận thực lực mà thôi, ngươi đối với tại võ đạo lý giải, đối với tác chiến kinh nghiệm, không phải là dừng lại tại cửu tinh võ sĩ à? Cho nên nói cách khác. Mặc dù là Triệu La Hán áp chế tu vi của mình, nhưng kỳ thật cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản chưa nói tới công bình hai chữ. Đây là một cái ai cũng có thể nhìn ra được giản dị đạo lý, nhưng mà vị này lại nói cái kia sao đường hoàng, thật sự là có chút không biết xấu hổ. Ta xem Chiến Thần Phong lần này là bị ép a. Có thể không nội sao. Đệ nhất nội môn đệ tử được đánh ngã, tài nguyên cũng không có muốn trở về, mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại rồi. Nếu không lấy lại danh dự cái này Chiến Thần Phong sợ là sẽ phải trở thành bảy đại ngọn núi chính cuối cùng một vị ở cuối xe A. Thần Hạo mấy ngày nay một mực tại ngọn núi, nghiên cứu thần long thể, đối với dưới ngọn núi mặt sự tình, căn bản là mắt điếc tai ngơ, cũng chưa từng có nghe ai nhắc tới qua, Diệp Thanh Thanh chưa có trở về, cho nên hắn cũng không có cái gì tin tức con đường. Hạ Băng Nguyệt càng không cần phải nói, hắn tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như đối với không có cái gì quá quan tâm thời điểm. Cho nên tự nhiên cũng không có khả năng chủ động cùng Thần Hạo nói lên chuyện này. Huống chi đây là đệ tử tiểu bối ở giữa tranh đấu, hắn cũng không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Nháy mắt 3 ngày thời gian đã trôi qua rồi, Linh Nhi mấy ngày nay có thể là có chút nhớ nhung Thần Hạo, cho nên một mực tận tâm tận lực tại bên người phục thị. Thần Hạo khi rảnh rỗi ngươi rút ra thời gian cùng hắn trò chuyện Thiên Nhi, chỉ đạo một chút hắn linh khí vận chuyển. Phong chủ một mực đều sẽ nói với ngươi cái gì nha? Khiến cho thần thần bí bí. Thần Hạo hiếu kỳ hỏi Linh Nhi. Linh Nhi cười hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì, Băng Nguyệt tỷ tỷ tiểu là cùng ta giảng kể chuyện xưa, tâm sự cái gì? Thần Hạo điểm một cái Linh Nhi cái chán, được à, nhanh như vậy tuổi trỏ tiểu ra bên ngoài rẽ vào, còn Băng Nguyệt tỷ tỷ, Băng Nguyệt tỷ tỷ. Không nói coi như xong, chuyện của nữ nhân ta cũng không có gì hứng thú. Bất quá nói trở lại, tu vi của ngươi như thế nào đột phá đến võ đồ bà sao hả? Thần Hạo đánh giá một chút Linh Nhi. Là Băng Nguyệt tỷ tỷ giúp ta đấy, vốn hắn còn muốn đưa ta một bộ công pháp, bất quá ta không có muốn. Linh Nhi nói ra. Thần Hạo hướng phía mới che cái kia một gian trúc lâu nhìn thoáng qua, cũng không biết Hạ Băng Nguyệt vì cái gì đối với Linh Nhi như vậy để bụng cùng chiêu cố. Hắn cho Linh Nhi một cái yên tâm ánh mắt, không cần lo lắng công pháp sự tình, đợi lát nữa một thời gian ngắn ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, cam đoan không có bất cứ người nào có thể so với mà vượn. Ta tin tưởng công tử. Linh Nhi khẽ cười một cái. Hắn sẽ không hoài nghi Thần Hạo theo như lời hết thảy, mấy năm này hắn cùng Thần Hạo đãi cùng một chỗ, chứng kiến vị này huy hoàng cùng chán nản cùng với hiện tại quật khởi, không. Nữa ai so hắn rõ ràng hơn nhà mình công tử cương đại. Thần Hạo bây giờ có được kim tệ số dư còn lại vừa mới 1.000 suất đầu, đoạn thời gian này căn bản cũng không có cái gì lại để cho hắn có thể thu hoạch kim tệ sự tình. Xem ra phải nghĩ biện pháp tìm một chỗ học hỏi kinh nghiệm. Thần Hạo thì thào tự nói, trong nội tâm làm một ít ý định. Bất quá hiện tại quan trọng hơn hay là nhìn xem có cái gì không tiện nghi lại thực dụng vũ khí khả dĩ mua. Thần Hạo khỏe miệng ngặt, không, một chút, sau đó liền tiến nhập hệ thống thương thành. Hắn hiện tại chỉ có phi kinh chẳng cức, khoác trên vai gai chẳng nguyệt, táng bắt hoang, cùng với hám sơn quyền có thể dùng, thật sự là quá ít chút ít, hơn nữa hiện tại hắn học tập đao pháp, hoặc là sẽ tìm một môn quan tại đao vũ khí so sánh tốt. Kỹ nhiều không áp thân, tại nơi này quần hùng tranh giành, người chết ta sống thế giới. Nhiều một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, là hơn một phần sống sót cơ hội, Thần Hạo hiện tại mặc dù có vô địch điên cuồng hối đoái hệ thống, tái sinh tuy nhiên lại xa xa không có làm được chính thức vô địch, bảo đảm điểm hơn, tổng có thể làm cho người an tâm. Hơn nữa, hiện tại không học, về sau hay là muốn học, không bằng sớm làm. Thần Hạo không ngừng điểm kích tấn vào, chuyển đổi tìm tòi điều kiện, cuối cùng, hắn đưa ánh mắt ngừng lưu tại một tiền vốn trói trên bí tịch. Bá đao quyết. Thần Hạo nhìn xem bìa mặt thì thảo tự nói. Căn cứ hệ thống thiết lập, hắn là có thể quan sát tờ thứ nhất. Vì vậy hắn mở ra đến. Đao, làm vũ khí trung bá giả, bất đồng kiếm chi quân tử lăng lệ ác liệt, cũng khác biệt với thương hủy diệt tính. Dùng đao giả chú trọng nhất, là sử dụng đao khí thế, một đao phá vạn pháp, lực lượng tuyệt đối khả dĩ chém ra hết thể vô căn cứ. Thần Hạo nhìn đến đây, con mắt không khỏi phát sáng lên. Một đao phá vạn pháp. Cái này là bá đao quyết được áo nghĩa chỗ. Yêu cái này bản. Thần Hạo lòng tràn đầy vui mừng điểm rơi xuống mua sắm khóa, cái này bản đao quyết cực kỳ phù hợp cá tính của hắn, nhìn thấy bất luận cái gì những người cản đường, một đao chẳng chi. Thần Hạo mua bá đao quyết về sau, không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp tốn hao 100 kim tệ tiến vào đã đến vũ khí học cấp tốc lớp, lần này hắn không có đau lòng kim tệ tốn hao, dù sao muốn kiếm được kim tệ cũng chỉ có phía trước kỳ đầu nhập kim tệ mới được. Cương đại bản thân là kiếm tiền mấu chốt, đã có lực lượng, kim tệ còn có thể xa sao. Chúc mừng ký chủ Thần Hạo, tích lũy tiêu phí đạt tới 5.000 kim tệ, có thể lấy được tân thủ thành tựu ban thưởng một phần, phải chăng hiện tại nhận lấy cũng sử dụng. Số ngội thanh âm nhắc nhở vang vọng tại trong óc, cái lúc này Thần Hạo vừa mới nhanh chóng thành trong ban đi ra. Nhận lấy sử dụng. Thần Hạo sắc mặt vui vẻ, lần trước đạt được một phần thần bí ban thưởng, tựu là giá trị mắc như vậy trọng đăng lược, lần này không biết sẽ cho mấy thứ gì đó. Đang tại căn cứ ký chủ bản thân điều kiện phân phối ban thưởng thuộc tính. Thanh âm nhắc nhở tiếng nổ sau khi song Thần Hạo trước mắt xuất hiện mấy cái cự đại im lặng tuyệt đối. Ước chừng nửa phút thời gian. Kiểm tra đo lường hoàn tất, phân phối hoàn tất, xác nhận ban thưởng. Thần Hạo xuất hiện trước mặt một cái huyền màu đen hộp giải tử, cái này cái hộp chất liệu không biết là cái gì thạch đầu, cầm lên thật nặng, hơn nữa cực kỳ bóng loáng. Đao tiên đoạn, phẩm cấp thiên giai đỉnh cấp, trường 3 thước 3 thốn, trọng 120 cân. Thần Hạo chứng kiến cái hộp phía trước xuất hiện một ít chữ vàng giới thiệu. Hắn đã không biết nói cái gì. Chỉ là một cái 5.000 kim tệ thành tiểu ban thưởng, có thể đạt được một thanh thiên giai đao. Vô địch điên cuồng hối đoái hệ thống tiểu là vô địch điên cuồng hối đoái hệ thống. Quá vô địch nữa à? Bất quá cây đao này đối với hắn mà nói, thật sự là có chút dài cùng nặng, nếu như phải thay đổi binh khí khẳng định còn lên giá một thời gian ngắn đi thích ứng, ngược lại có chút được không bù mất. Hơn nữa cây đao này phẩm cấp thật sự là vô cùng cao đẳng, bạo lộ tại trước mặt người khác, tất nhiên sẽ khiến cho tranh đoạt, Thần Hạo thực lực bây giờ hoàn toàn có lẽ nhất, nói không chừng còn có thể đưa tới họa sát thân. Người bản vô tội, Hoài Bích có tội, đơn giản như vậy dễ hiểu đạo lý, hắn hay là hội hiểu. Không bằng tìm một cơ hội bán đi nó. Thần Hạo trong nội tâm xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, dù sao để đó cũng là để đó, nói như vậy còn có thể đổi chút ít linh thạch, tuy nhiên hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Phải biết rằng hai tòa ngọn núi tài nguyên tất cả đều tại hắn túi càn khôn ở bên trong. Sau đó hắn lắc đầu, phủ định ý nghĩ này, coi như là muốn bán đi hắn cũng không thể ở thời điểm này bán, toàn bộ Đại Tần Vương Triều đều không có một tay thiên giai vũ khí, nếu như hiện thế, Thần Hạo không tin một ít thế lực lớn người sẽ không tới đoạt. Dù sao cái này cấp bậc thật sự là quá mê người nha. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đối với đoạn đao bất mãn cảm xúc, phải chăng tiến hành thương thành đổi mua. Thần Hạo trừng mắt, còn có loại này thao tác. Vì vậy hắn lại vội vàng về tới thương thành, ấn mở đổi mua cái nút kia. Phẩm cấp là thiên giai, có thể đổi hàng đã mua là thiên giai công pháp, cao phẩm giai đan dược, thiên giai vũ khí, thiên giai hộ giáp, thiên giai thiên tài địa bảo. Thần Hạo nhìn xem bày ở trước mặt mình rực rỡ muôn màu tuyển hạng, ánh mắt quả thực giống như là một cái sói đói thấy được thịt. Hệ thống a hệ thống, ta yêu ngươi chết mất. Thần Hạo tự đáy lòng hô to một tiếng. Thiên giai công pháp. Thần Hạo ra lệnh. Hình ảnh chuyển đổi. Thần Hạo tại trước mặt phát hiện 31 bộ công pháp, những công pháp này phẩm cấp tất cả đều là thiên giai. Nếu như bị ngoại giới biết đạo ta có như vậy một cái vô địch điên cuồng hối đoái hệ thống không biết thế giới có thể hay không điên cuồng. Sau đó hắn nghĩ, công pháp hiện tại ngoại trừ Linh Nhi, không có thể dùng đến địa phương. Được hay không được tăng thêm kim tệ sau đó mua sắm cao cấp hơn công pháp. Thần Hạo nếm thử hỏi hệ thống một câu. Hệ thống không có trả lời, chỉ là hình ảnh lại biến ảo bắt đầu. Lựa chọn đổi mua cấp bậc. Thần cấp. Thần Hạo chứng kiến cảnh tượng trước mắt quả nhiên là sửng sốt một chút, bởi vì ở trước mặt của hắn, tổng cộng có 5 cái tuyển hạng, thế nhưng mà ngoại trừ một cái thần cấp bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều là phong tỏa ở, phía trên tất cả đều treo một cái ánh vàng rực rỡ đại khóa, còn có một chút phong ấn phù văn. Là ta cấp bậc không đủ sao? Thần Hạo suy tư một chút nói ra, cảm thấy hơn phân nửa hẳn là nguyên nhân này. Thần Hạo nhớ rõ lần trước cho Linh Nhi xem Cửu Thiên Huyền Âm công tiểu là thần cấp công pháp. Đã vượt qua cái thế giới này nhận thức A. Tốn hao 800 điểm kim tệ, xác nhận tăng giá đổi mua sao. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Thần Hạo đối với cái này bản công pháp cũng sớm đã chứng mềm buông thõng xuống đã lâu, không chút do dự liền điểm rơi xuống xác nhận. Thần Hạo lòng tràn đầy vui mừng, quả thực tiểu là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, vốn hắn còn nghĩ đến dùng phương pháp gì tại trong thời gian ngắn tập hợp đủ 3.000 kim tệ, lại thật không ngờ vậy mà như vậy dễ dàng tiểu đã nhận được muốn đổ vật. Quả thực tương đương với tặng không A. Bất quá hiện tại tốt rồi, hắn kim tệ số dư còn lại cũng chỉ còn lại có 200 nhiều một chút. Quả nhiên, tiền lợi nhuận nhiều hơn nữa cũng không đủ hoa. Thần Hạo thổn thức không thôi bĩu môi nói ra, kiếp trước như thế, bây giờ còn là đồng dạng. Linh Nhi bị gọi vào Thần Hạo trong phòng. Còn nhớ rõ trước khi ta và ngươi nói công pháp sự tình à? Thần Hạo vừa cười vừa nói. Đương nhiên nhớ rõ nha, công tử ngươi gọi ta tới là vì Linh Nhi hai mắt tỏa sáng. Hắn như thế nào không muốn tu luyện, không có công pháp, tu vi của nàng tăng lên quá chậm. Đến, ngươi nhìn xem cái này. Thần Hạo đem Cửu Thiên Huyền Âm công đem ra, phía trên này tản ra một ít âm hàn khí tức, tu luyện giả hội chịu tải cái này thế gian là tinh thuần nhất huyền âm chi khí. Thật là lợi hại bộ dạng. Linh Nhi trở mình nhìn một chút, tự đáy lòng nói. Cái này cũng không chỉ là chỉ cần thật là lợi hại, mặc dù là Đại Tần Vương Triều Hoàng Tộc, tin tưởng hắn tu luyện công pháp cũng không bằng cái này bản đẳng cấp cao. Thần Hạo đắc ý nói. Sau đó, sắc mặt của hắn trở nên thận trọng lên, cho nên cũng đúng là như thế, ngươi ngàn vạn phải chú ý, không thể tại trước mặt người khác bạo lộ ngươi công pháp phẩm cấp, nhất định phải cực kỳ thận trọng, bằng không mà nói, mặc dù là ta đều không có biện pháp có thể giữ được ngươi. Công tử ta biết đến. Linh Nhi nghiêm túc gật đầu, hắn tuy nhiên ngốc manh đi một tí, nhưng là làm người xử sự đạo lý hay là hiểu, công tử nói những lời này khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Đã nói nếu so với Đại Tần Vương Triều đẳng cấp cao hơn, vậy khẳng định phải cao. Chương 45, Khai Sơn Ba Thức. Hơn nữa tiểu mình cũng cảm giác được phía trên này ghi chép công pháp cường đại. Lúc tu luyện ai cũng không muốn nói cho, tiểu nói là gia tộc truyền thừa công pháp là được rồi. Thần Hạo vỗ vỗ Linh Nhi phía sau lưng, ngươi vừa đi vào con đường tu luyện, xem những vật này nhất định sẽ rất tối nghĩa, hôm nay một ngày thời gian ta sẽ vì ngươi giảng giải. Về sau ngươi đứng tại ngọn núi một mực tu luyện có thể. Ta cần đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn. Thần Hạo nói ra. Lịch lãm rèn luyện. Linh Nhi tò mò hỏi. Nói không sai, đứng ở tông môn bên trong tu luyện, tuy nhiên tài nguyên không lo, thế nhưng mà không khỏi thái quá mức an nhàn rồi, võ đạo một đường, tự là nương theo lấy chiến đấu cùng máu tươi từng bước một thăng lên đi, chỉ có tu vi cũng không có gì dùng. Thân Hạo sùng lịch nhìn Linh Nhi một mắt, nếu như có thể mà nói, ta thật đúng là không muốn làm cho ngươi bước như con đường tu luyện. Cả ngày thời gian Thần Hạo đều tại cùng Linh Nhi tu luyện, Thần Hạo từng chữ giảng giải, đem mỗi câu lời nói ẩn chứa hàng nghĩa, cùng với hào diệu bên trong tất cả đều phân tích đi ra. Hiện tại ngươi nếm thử một chút vận chuyển công pháp. Thần Hạo quan sát một chút Linh Nhi đan điền, không có gì khác thường, nhưng lại vô cùng ngưng thực, tựa hồ cùng người bình thường đan điền có chút bất đồng. Giống như vậy sao? Linh Nhi nâng lên tay phải của mình, đem linh lực ngưng tụ đến trong lòng bàn tay, thời gian dần qua, trong đó xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó biến thành một cái màu xám đen viên cầu. Đây là Thần Hạo cơ hồ là tại viên cầu ngưng tụ ra đến lập tức, cũng cảm giác không khí chung quanh âm lãnh đã đến cực hạn. Đây là một cái lại bình thường bất quá linh lực đoàn, thế nhưng mà cái này cổ linh lực phía trên lại bám vào lấy một loại âm lãnh, loại này âm lãnh năng lượng Thần Hạo không biết tên, tuy nhiên lại không hề nghi ngờ, đem linh lực uy lực tăng lên mấy cấp bậc. Nói cách khác Linh Nhi về sau bất kể là thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, đều nếu so với cùng giai người càng thêm cường hãn. Cái này còn không có tính cả hắn nguyên bản chiến lực. Cái này là cửu thiên huyền âm công sao? Thần Hạo trong ánh mắt lộ ra dị sắc, quả nhiên không hổ là thần cấp công pháp, vậy mà trực tiếp tại người linh lực thượng gia tăng lên thuộc tính. Hạ Băng Nguyệt không biết lúc nào đã đứng ở cửa ra vào, nàng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Linh Nhi cùng Thần Hạo. Bất kể như thế nào, hắn đều là võ vương tu vi. Hơn nữa còn là đẳng cấp cao võ vương, nếu là muốn ẩn nấp thân hình của mình Thần Hạo dù là sử xuất tất cả vô liếng, đều khó có khả năng dò xét đạt được, cho nên đây cũng là vì cái gì hắn không có phát giác được Hạ Băng Nguyệt đã đi tới tại đây nguyên nhân. Vừa mới hắn phóng xuất ra đó là cái gì? Hạ Băng Nguyệt phi thường thận trọng nói, vì cái gì ta cảm giác dị thường ấm lãnh? Hạ Băng Nguyệt không thể không hỏi à, hắn thân là đẳng cấp cao võ vương, bản thân thân thể tố chất sớm tiểu đã đạt đến nóng lạnh bất xâm tình trạng rồi. Có thể nói dù là rét lạnh mùa đông, mặc một bộ váy ngắn cũng sẽ không đối với nàng có bất kỳ dù là một chút rất nhỏ ảnh hưởng. Thế nhưng mà ngay tại Linh Nhi phóng xuất ra linh lực trong tích tắc, linh hồn của nàng nhịn không được rung động, rét lạnh, run rẩy. Thần Hạo đứng người lên, chắn Linh Nhi trước mặt. Phong chủ Thần Hạo sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn không biết vị này ý muốn như thế nào. Hạ Băng Nguyệt ý thức được chính mình thận trọng biểu hiện tựa hồ quấy nhiều đến nơi này hai vị, vì vậy buông khí thế của mình. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ khác. Hạ Băng Nguyệt bình tĩnh nói. Thần Hạo xác nhận trong chốc lát, phát hiện Hạ Băng Nguyệt xác thực không có bất kỳ điều động linh lực dấu vết, cho nên mới mở ra thân hình. Công tử A, ngươi không muốn chuyện bé xé ra to, Băng Nguyệt tỷ tỷ sẽ không cho ta làm chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Linh Nhi tâm tính dị thường tốt, sôi nổi xuống giường, sau đó trở về Hạ Băng Nguyệt bên người. Ngươi tu luyện công pháp. Hạ Băng Nguyệt dò xét một chút, hỏi. Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Công tử đã từng nói qua muốn cho ta công pháp tu luyện. Thuận tiện nói một chút công pháp của ngươi là cái gì không? Hạ Băng Nguyệt trầm ngâm một hồi, nói ra, vì phòng ngừa hai người lần nữa hiểu lầm, hắn sớm thanh minh, ta không có ý tứ khác, chỉ là muốn biết đạo đến tột cùng là dạng gì công pháp, tại cấp thấp võ đồ cảnh giới, là có thể theo thuộc về cải biến người linh lực thuộc tính. Thần Hạo trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới gật gật đầu, đồng ý Linh Nhi nói cho nàng biết. Cửu Thiên Huyền Âm Công. Linh Nhi nhẹ nói. Phẩm cấp mà nói công tử không có nói cho ta biết, nhưng là ta cảm giác như thế nào cũng phải địa giai tả hữu a. Linh Nhi cười hì hì bộ dạng tựa hồ căn bản không có ý thức được công pháp của hắn như vậy biến thái. Thần Hạo trong nội tâm âm thầm tán thưởng một chút cái tiểu nha đầu này, thần cấp công pháp nói ra nhất định phải hù chết người, khó bảo toàn trước mắt cái này một vị tiểu cũng không động cướp đoạt tâm tư, nhưng là nói thành địa giai tiểu không giống với lúc trước, Hạ Băng Nguyệt thân là đẳng cấp cao võ vương, mặc dù sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng là còn không đến mức ra tay cướp đoạt. Một mặt khác mà nói, Thần Hạo cảm thấy nàng cũng không phải là vì đẳng cấp cao công pháp tiểu sẽ ra tay cướp đoạt người. Hạ Băng Nguyệt thâm ý sâu sắc nhìn Thần Hạo một mắt, không nói thêm gì. Khó trách ta cho ngươi điệu giai công pháp ngươi hội cự tuyệt, nguyên lai là chính mình có bảo bối a, ngươi công pháp phẩm cấp, sợ là nếu so với ta đưa cho ngươi cái kia một bản cao hơn không ít. Hạ Băng Nguyệt tự đáy lòng nói, ít nhất công pháp của nàng là không có biện pháp đạt tới loại này làm cho người ngạc nhiên hiệu quả, nếu không là vì Hàn Sơn Phong phụ cận có linh trận thủ hộ, đoán chừng vừa mới trong tích tắc thời gian, toàn bộ tông môn đều cảm giác được một cổ âm lãnh. Ta đề nghị ngươi tốt nhất có một cửa phụ trợ công pháp sử dụng. Hạ Băng Nguyệt thoáng cân nhắc về sau đề nghị nói, linh lực của ngươi chấn động thật sự là thái quá mức làm cho người ta sợ hãi, nếu là bị cố tình người nhìn chằm chằm vào khó bảo toàn sẽ không động cái gì ý xấu tư. cho nên bình thường không hiển lộ âm lãnh thuộc tính linh lực có thể so với tốt hơn chút ít. Thần Hạo nghe xong những lời này về sau, lâm vào trầm tư, nói không sai, Linh Nhi linh lực chấn động, xác thực theo bên cạnh Trương hiện ra công pháp của hắn phẩm cấp, nhưng mà giờ này khắc này, hai người mới vừa vặn võ sĩ, võ đồ cảnh giới. Thật sự bị theo dõi, sợ là không có gì sức hoàn thủ. Cầm hiện tại mà nói, Hạ Băng Nguyệt nếu như động tâm tư không đứng đắn, như vậy hai người bọn họ hiện tại chỉ có nghển cổ thụ lục phần. Cho nên ngươi sẽ cầm ta cuốn này a? Hạ Băng Nguyệt từ trong lòng móc ra một bản màu vàng nâu sách, cái này vốn cũng là địa giai công pháp, chỉ có điều tu luyện có chút khó khăn, tốc độ hội chậm chạp chút ít. Thần Hạo lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Còn không có ý định nói cái gì, Hạ Băng Nguyệt tiểu đưa ánh mắt chuyển đi qua, từ hôm nay trở đi, ta ý định thu Linh Nhi làm của ta ký danh đệ tử, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Thần Hạo sững sờ, ký danh đệ tử. Hắn không rõ Hạ Băng Nguyệt êm đẹp tại sao phải làm cái này vừa ra. Ta rất ưa thích nha đầu kia, cho nên không hy vọng hắn sẽ phải chịu cái gì tổn thương. Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Ta chỉ là trên danh nghĩa thụ nghiệp sư phó, có thể bảo vệ hắn an toàn, chuyện hắn thần thông, không có những chuyện khác phát sinh. Hạ Băng Nguyệt vuốt vuốt Linh Nhi đầu nói ra. Chuyện này ngươi phải hỏi hắn a. Thần Hạo cười nhún vai, coi như là ta đồng ý, Linh Nhi không nghĩ mà nói cũng vô dụng a. Đừng ở chỗ này cho ta nói lại nhải, hắn coi như là muốn làm đệ tử của ta, ngươi không đồng ý hắn hắn biết làm sao. Hạ Băng Nguyệt liếc mắt, ngươi là giả ngu hay là đem làm tang ốc. Thần Hạo không có ý tứ gãi gãi đầu, đã nói như vậy, ta không có ý kiến gì, huống hồ dùng tu vi của ta bây giờ cũng không có biện pháp một mực phụ tá Linh Nhi tu luyện. Có một cái miễn phí sư phó, cớ sao mà không làm. Ngươi tiểu tử này ngược lại là đánh cho tính toán. Hạ Băng Nguyệt hừ một tiếng. Theo ngươi nhập phong đến bây giờ còn không có có tiễn đưa qua ngươi cái gì lễ vật, cái này đồ chơi nhỏ coi như là đưa cho ngươi lễ gặp mặt ta. Hạ Băng Nguyệt tiện tay ném ra ngoài một cái màu đỏ tiểu vật nhi, Thần Hạo cuốn quýt tiếp được, phát hiện là một cái vòng tay. Đây là nữ hải tử ra mang đồ vật ta, cho ta làm cái gì? Thần Hạo một đầu hắt tuyến. Không nghĩ muốn. Hạ Băng Nguyệt biểu lộ đột nhiên trở nên danh manh bắt đầu. Thần Hạo tâm thần chấn động, trong tay cái này biểu diễn sợ không chỉ là vòng tay đơn giản như vậy. Cho nên hắn không chút do dự lắc đầu. Không có có hay không, như thế nào hội, phong chủ ngươi đưa cho đồ đạc của ta, ta như thế nào hội không nghĩ muốn. Thần Hạo không biết xấu hổ cười hắc hắc. Hạ Băng Nguyệt không hề xem hắn, đi lúc ra cửa, nhàn nhạt mở miệng, đây là cha ta để lại cho ta, ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, hướng trong đó rót vào linh lực có thể đánh ra cha ta đỉnh phong một kích. Thần Hạo cả người đều kinh ngạc, thử hỏi Hạ Băng Nguyệt 25 tuổi tiểu đã đạt đến đẳng cấp cao võ vương. Như vậy phụ thân của nàng có thể sẽ chênh lệch sao? Chỉ sợ ít nhất đều được so bây giờ đang ở Hạ Băng Nguyệt hiếu thắng. Cái kia không biết Thần Hạo nói đến đây im bặt mà dừng, nhưng là hắn muốn hỏi cái gì lại miêu tả sinh động. Võ vương phía trên. Hạ Băng Nguyệt cũng không quay đầu lại, để lại những lời này về sau tiểu đi xa. Thần Hạo xem lấy trong tay mặt màu đỏ vòng tay, lòng tràn đầy vui mừng, tứ tông tông chủ cũng không quá đáng đều là đẳng cấp cao võ vương tu vi. Mà bây giờ hắn đã có một cái có thể giết chết đẳng cấp cao võ vương át chủ bài. Đây cũng chính là nói, dù là gặp cao hơn tự mình vô số đẳng cấp đối thủ, cũng có thể đem hắn phản giết tiêu diệt cơ hội a, là trọng yếu hơn là, thứ này dùng để bảo vệ tánh mạng, tuyệt đối sẽ không có những thứ khác ngoài ý muốn phát sinh. Cái này xem như đưa ta một cái mạng sao. Thân Hạo thì thào tự nói một câu. Thân Hạo vốn đang phát sầu chính mình nếu như trong thời gian ngắn cần muốn đi ra ngoài tông môn một chuyến, Linh Nhi an trí ở nơi nào so sánh tốt. Hiện tại đã có Hạ Băng Nguyệt chiếu cố, hắn cứ yên tâm đi. Thần Hạo rất rõ ràng cân lượng của mình là bao nhiêu, nó khả dĩ cung cấp công pháp, cũng đồng dạng khả dĩ nói cho Linh Nhi một ít thưởng thức, nhưng là nếu như nói trên việc tu luyện xuất hiện tối nghĩa vấn đề, Thần Hạo còn có biện pháp giải quyết sao? Nói thật, hắn cũng chỉ là một cái vừa mới đi vào tu luyện không bao lâu người bình thường mà thôi. Hắn hiện tại tí ti không chút nghi ngờ Hạ Băng Nguyệt sẽ đối với Linh Nhi làm cái gì, bởi vì hoàn toàn không cần phải, dùng hắn đẳng cấp cao võ vương tu vi. Nếu quả thật muốn theo hai người trên người được cái gì vừa mới tiểu hoàn toàn có thể lực thần không biết quỷ chưa phát giác ra làm chút ít sự tình. Thế nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, nói cách khác Hạ Băng Nguyệt không có không tinh khiết mục đích. Trong khoảng thời gian ngắn, đã bị thụ hắn không ý tạo. Thần Hạo cầm màu đỏ vòng tay, thì thào tự nói, nếu có cơ hội lời nói, là muốn hồi báo một chút. Thần Hạo chỉ cần ngọn sơn phong này đệ tử, mà Hạ Băng Nguyệt chỉ là ngọn sơn phong này phong chủ, hai người tầm đó không phải phụ thuộc quan hệ. Cũng không phải thầy trò quan hệ, giống như là trong trường học lão sư cùng đệ tử đồng dạng, chỉ là làm người dẫn đường cho ngươi mà thôi. Hạ Băng Nguyệt đưa chính mình rất nhiều thứ, kỳ thật đều là không cần phải, bất kể là khai sơn ba thức, hay là hắn tiễn đưa cây đao này, hay hoặc là nói là vừa vặn lấy đến trong tay màu đỏ vòng tay. Chương 46, Triệu Sư Minh. Nếu như hắn chưa từng có đề cập qua thần hạo cũng không đi yêu cầu, cũng không có tư cách này muốn. Thế nhưng mà đối phương không cầu hồi báo đem những vật này đem ra, thần hạo được thừa nhân tình. Hiện tại Linh Nhi đã chính thức bắt đầu tu luyện rồi, lại có Hạ Băng Nguyệt chiếu cố, ta ngược lại là không cần lo lắng an nguy của nàng, đến hỏi hỏi ở đâu có thể dùng lịch lãm rèn luyện địa phương A, đến một lần lợi nhuận kim tệ, thứ hai luyện luyện tân học vũ kỹ cùng cây đao này. Thần hạo vung hai cái, bá đao quyết phẩm cấp cùng khai sơn ba thức hẳn là tương xứng mới đúng, chỉ có điều người phía trước truy cầu chính là một đao phá vạn pháp. Chủ lực phá hoại cùng khí thế, tu luyện, so với việc thứ hai cũng càng thêm thuận tiện chút ít, cho nên liền hơi chút chiếm được chút ít thượng phong. Cái lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Thần hạo hơi chút thu thập một chút, nói ra, tại ngọn sơn phong này lên, Hạ Băng Nguyệt cùng Linh Nhi hai người tiến gian phòng của mình, chưa bao giờ gõ cửa, nói cách khác người tới đoán chừng là Trương Phi Dược cái kia cùng. Cửa mở ra về sau, quả nhiên là những cái kia tạp dịch trong hàng đệ tử hắn một người trong. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, thần công tử, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện nha. Thần hạo nhìn xem bộ dáng của hắn, khẽ cho mày, chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Chiến thần phong Triệu La Hán đã thả ra lời nói rồi, hắn muốn khiêu chiến ngươi, hơn nữa bởi vì gần đây một mực bất hồi ứng hắn, hắn bắt đầu tản lời đồn, nói ngươi sợ hắn vân vân tạp dịch đệ tử nói ra. Triệu La Hán. Thần hạo có chút suy tư một chút, hắn không nhớ rõ chính mình đắc tội qua vị này. Xem ra sự tình hẳn là bởi vì chiến thần phong cùng ân oán của mình. Triệu La Hán là uy tín lâu năm chân truyền đệ tử, hơn nữa tại chiến thần phong thực lực xếp hàng thứ nhất, năm trước tiểu đã đạt đến đỉnh phong cửu tinh võ sĩ thân phận, chỉ sợ khoảng cách võ sư cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Tạp dịch đệ tử trên mặt đặc biệt khó coi, hắn mặc dù biết vị này so bình thường nội môn đệ tử muốn mạnh hơn nhiều. Hoặc là nói đúng thượng một ít chân truyền đệ tử cũng không kém cỏi, nhưng là phải biết rằng, đây cũng không phải là bình thường chân truyền đệ tử. Chiến thần phong xếp hàng thứ nhất nha. Làm một cái nội môn đệ tử, khả năng đánh thắng được vị này sao? Hắn một cái cửu tinh, làm gì vậy khiêu chiến ta một cái nội môn đệ tử, không có người nói hắn sao? Quá không biết xấu hổ a. Thần hạo nhếch miệng, chiến thần phong nhất định là tức giận. Bây giờ người ta đã phóng lời nói rồi, nói muốn áp chế tu vi cùng người đánh, công tử, chúng ta làm sao bây giờ hả? Thần hạo sờ lên cằm suy tư một chút, nếu như hắn xử xuất toàn lực một cái cửu tinh võ sĩ mà thôi. Hắn là có lòng tin có thể đem hắn tiêu diệt, dù sao hắn liền hàng thật giá thật võ sư tồn tại đều tiêu diệt qua. Vấn đề là hắn không thể thái quá mức bạo lộ thực lực của mình a. Nếu như mình cùng hắn tiến hành khiêu chiến người vây xem nhất định không phải ít, nếu là mình bại lộ thực lực chân thật, hoặc là nói tiết lộ công pháp đẳng cấp cao đường, coi như là đánh thắng Triệu La Hán, cũng sẽ có một đống chuyện phiền toái chờ. Sau đó, hắn liền không thèm để ý phất phất tay, không cần phản ứng đến hắn đám bọn họ, ngươi coi như không nghe thấy. Thần hạo cũng không có ý định ứng chiến, đến một lần hắn ý định thừa dịp mấy ngày nay nghiên cứu một chút thần long thể, tận lực tu luyện tới chút thành tựu. Thứ hai thì là ngắn hạn ở trong cần đi ra ngoài một chuyến, tiến hành lịch lãm rèn luyện, củng cố một chút tu vi của mình cùng tu luyện vũ kỹ. Tạp dịch đệ tử lui xuống, sau đó hắn liền đem chuyện này cùng những thứ khác mấy người nói. Chúng ta không có vứt bỏ khí thế, hắn một cái chân truyền đệ tử khiêu chiến nội môn đệ tử, vốn tựu không thể nào nói nổi, huống chi hắn hay là chiếm thượng phong đệ nhất chân truyền. Trương Phi Dược nghĩa chính ngôn từ nói, hơn nữa, dựa vào cái gì hắn khiêu chiến thần công tử muốn ứng chiến. Bất quá bên ngoài cái kia chút ít tin đồn người cũng đã nghe được, thật sự là quá khó nghe rồi, không thể tiểu lại để cho bọn hắn như vậy nghị luận đi xuống đi. Lần trước ta xuống núi thời điểm còn nghe được có người nói thần công tử nhu nhược, nếu không phải bởi vì ta thực lực chưa đủ, khẳng định phải quất hắn. Một người nắm chặt nắm đấm, phẫn hận nói. Thần hạo quay người tiểu đem chuyện này quên tại sau đầu. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì. Tu luyện của hắn không có tiến thêm, thế nhưng mà đối với thần long thể áo nghĩa nhận thức lại nhiều hơn không ít, nếu là hiện tại có một có thể cùng mình luyện luyện tập người, chỉ sợ thì càng thêm có thể làm cho chính mình thuận lợi một chút. Linh Nhi từ khi tu luyện cửu thiên huyền âm công về sau, tu vi đột phá cực tốc, hơn nữa có Hạ Băng Nguyệt ở bên cạnh phụ trợ, còn có thần hạo cho nhất định được tài nguyên cung cấp, trong vòng 3 ngày, vậy mà đã đạt đến cửu tinh võ đồ cảnh giới. Nha đầu kia hiện tại suốt ngày đều là dị thường hưng phấn trạng thái. Đối với tu luyện si mê không thôi, tăng thực lực lên đối với hắn mà nói cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đây cũng là thần hạo cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Mặt khác thần hạo cảm thán chính là Linh Nhi tu luyện tư chất, chỉ có đỉnh cấp công pháp, không có khả năng sẽ để cho người như thế lên như diều gặp gió, chính yếu nhất chính là hay là tu luyện giả bản thân điều kiện. Muốn trước khi đến, trong gia tộc chưa từng có nhìn thẳng vào qua Linh Nhi, chỉ là coi nàng là làm một cái tỷ nữ. Thần Hạo thì thào tự nói nói. Nói cách khác cũng sẽ không biết hiện tại mới phát hiện Linh Nhi tu luyện tư chất rồi, đánh cho cách khác mà nói, nếu là Linh Nhi, có thể tại khi còn bé phải đến đồng đẳng với gia tộc đệ tử tu luyện tài nguyên, như vậy hắn thành tựu hiện tại, tuyệt đối sẽ không á với mình chính là cái kia đường ca thần kiệt. Hôm nay giữa trưa nếm qua một ít gì đó về sau, Thần Hạo liền đi tới phía sau núi, chuẩn bị tìm mấy tảng đá luyện luyện thân thể của mình cường độ. Cây bên này rất nhiều đại thụ đã bị hắn đụng nát, chỉ có thạch đầu có thể thỏa mãn hắn hiện tại thể chất nhu cầu. Cái này thần long thể thật đúng là biến thái, ta cảm giác mình tu luyện tới đại thành về sau, dù là đứng đấy lại để cho bọn hắn đánh, bọn hắn cũng không thể làm bị thương chính mình mảy may. Thần Hạo dạo dực, hương phấn nói, theo tu luyện thần long thể, hắn khôi phục năng lực cũng so thường nhân cao hơn ra không ít, cái này cũng coi là một cái ưu thế. Thần Hạo tắm rửa một cái, thay đổi thân khô mát y phục, đang chuẩn bị đi hướng Hạ Băng Nguyệt Trô ở hỏi một chút ở đâu có thể dùng lịch lãm rèn luyện địa phương thời điểm, trong lúc đó đã nghe được yếu ớt tiếng cầu cứu, thanh âm rất quen thuộc. Khẽ cho mày, Thần Hạo liền tìm phương hướng tìm tới, quả nhiên tại không đến hơn 10m địa phương, phát hiện một cái toàn thân là huyết người quen biết. Cái này hắn là nhận thức, gọi là Lý Thần, là mấy cái tạp dịch trong hàng đệ tử một cái trong đó. Ngươi chuyện gì xảy ra? Thần Hạo vội vàng bước nhanh hơn, đi tới cha nhìn một chút hắn thương thế trên người, xương đùi đã chặt đứt, chỗ đầu gối khả dĩ chứng kiến sâm bạch sắc xương cốt, máu tươi đầm địa, hướng phía hắn bỏ tới phương hướng nhìn lại, một đường huyết tích. Hắn không chút do dự theo túi càn khôn chung lấy ra một khỏa tài nguyên bên trong đích đan dược, cái này đan dược cũng là nhị phẩm, dùng để trị hết thương thế hẳn không phải là vấn đề. Đương nhiên, dung vị này hiện tại thân thể tố chất, tự nhiên là không thể nào đem đan lực toàn bộ tiêu hóa mất, Thần Hạo dùng linh lực giúp hắn trong người vận chuyển, một phút đồng hồ về sau, cái này mới xem như lại để cho hắn đã có nói chuyện khí lực. Ai vậy làm? Thần Hạo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn vô ý thức cảm thấy chuyện này có lẽ sẽ cùng chính mình có quan hệ. Thần công tử! Ngươi nhanh đi xuống núi cứu Trương ca, hắn bị chiến thần phong người bắt được. Lý Thần cố hết sức nói ra mấy chữ này, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt sung huyết. Thần Hạo trong nội tâm liền bay lên một loại dự cảm bất hảo. Linh Nhi! Thần Hạo trầm giọng vừa đến một câu, Linh Nhi nghe được động tĩnh về sau, liền từ bên trong phòng tiểu chạy đến, chứng kiến Lý Thần thê thảm bộ dáng về sau, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đây là làm sao vậy? Linh Nhi lo lắng nói. Thần Hạo sắc mặt lạnh lùng, ngươi trước tiên đem hắn đưa đến trong phòng nghỉ ngơi, ta được xuống núi một chuyến. Công tử, xảy ra chuyện gì hả? Linh Nhi ý thức được sự tình đều không đơn giản. Chiến thần phong người thật đúng là không biết sống chết ta. Thần Hạo đạm mạc nói một câu, liền quay người đã đi ra, cái gọi là hoàn có đầu nợ có chủ, ngươi nếu không quen nhìn ta, ngươi ra tay với ta không sao cả, ta đón lấy là được. Thế nhưng mà ngươi như là vì bức ta ra tay, mà đem lửa giận liên lụy đến người khác trên người, vậy đại biểu ngươi không hiểu quy củ. Hoa không kịp người nhà cái này đạo lý đơn giản ai cũng có thể hiểu, mặc dù nói những nay tạp dịch đệ tử chính mình cũng không có gì thân mật quan hệ, nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn bị thương đều là bị chính mình tai họa, như thế nào cũng phải đi muôn cái lời nhắn đủ. Trương Phi Dược giờ này khắc này không biết sống hay chết, toàn thân là huyết, áo bào rách dưới bị người dẫm nát dưới chân, nhất thê thảm chính là hắn một con mắt, bây giờ còn có thể miễn cưỡng nhìn ra bên trong vào cái gì đó. Ta tiểu nói Hàn Sơn Phong người kia là cái kinh sợ bao à, Triệu sư huynh thả ra tin tức đều mấy ngày, hắn đơn giản chỉ cần không dám ứng chiến. Âu Lanh cản rỡ cười to, trước khi Diệp Thanh Thanh đứng dậy, làm cho hắn không có biện pháp làm cái gì, hơn nữa ném đi mặt mũi. Hiện tại nhận được tin tức, Diệp Thanh Thanh bởi vì có việc đã đi rồi, đã không có người lại bảo vệ Thần Hạo rồi, hơn nữa Âu Lanh sau lưng còn đứng lấy Triệu La Hán vị này cái gọi là đệ nhất chân truyền, hắn có cái gì phải sợ sao? Cho nên tại nhận được tin tức về sau, hắn trước tiên liền nghĩ đến biện pháp này, hơn nữa thông báo Triệu La Hán, dùng Trương Phi Dược những. Nay tạp dịch đệ tử không đáng tiền mệnh đến bức bách Thần Hạo xuống núi. Triệu La Hán đang tại một cái tiểu trên gò núi ngồi xếp bằng lấy, nhắm mắt lại, hắn biết đạo tại đây phát sinh hết thảy, nhưng là lựa chọn cam chịu. Sư Minh, chúng ta làm như vậy hội sẽ không quá mức phận hơi có chút. Lúc này có một cái bộ dáng thanh tú tiểu sư đệ lo lắng nói, nhìn xem Trương Phi Dược thê thảm bộ dáng. Có chút tại tâm không đành lòng, cái này cũng đã sắp giết khí liêu nha. Quá phận. Cái này có cái gì quá phận, hắn cường đoạt chúng ta ngọn núi nghiêm chỉnh năm tài nguyên tiểu không quá phận hả. Âu Lanh tản nhẫn cười lạnh một tiếng, dưới chân khí lực càng nhiều vài phần, Trương Phi Dược không có bất kỳ phản kháng, cũng sớm đã ngất đi. Hung chi một cái chính là tạp dịch đệ tử, cùng chúng ta cần tu luyện tài nguyên so với, tính toán cái gì đó. Âu Lanh nổ ngụm đàm, không coi ai ra gì nói, cái này cái là người thứ nhất. Hôm nay nếu Thần Hạo không hạ sơn đến ứng chiến, ta tiểu giết chết hắn. tông môn không cho phép đệ tử tầm đó tàn sát lẫn nhau, cái này quy định là tồn tại, nhưng là cái này quy định đại đa số đều tác dụng tại nội môn đệ tử phía trên. Bởi vì tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cái này hai loại thân phận đều là tư chất có hạn thế hệ, mặc dù là cuối cùng cả đời, cũng sẽ không có cái gì quá lớn thành tựu, cho tông môn cung cấp cái gì trọng yếu đồ vật. Cho nên tông môn trưởng bối đối với tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử sinh tử tiểu không quá quan tâm, dân gia tiểu tạo thành hiện tại loại này cục diện. Tiểu sư đệ ngượng ngùng lui về phía sau một bước, không nói cái gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn hướng về phía nơi khác. Triệu La Hán bên cạnh đứng đấy mấy vị đều là chân truyền đệ tử quần áo và trang sức, đã đến hắn cái này đệ nhất chân truyền cấp bậc, bên người tự nhiên cũng là có một ít tùy tùng, đương nhiên, chỉ là nói thật dễ nghe mà thôi, đổi lại thuyết pháp thì ra là chó săn. Triệu sư huynh, nếu như tên kia thật sự không xuống làm sao bây giờ? Một cái thai nhọn hàm khỉ chân truyền đệ tử mặt mũi tràn đầy véo mị nói. Chương 47, chấp pháp điện. Hôm nay không xuống, hôm nay làm cho chết một người, ngày mai không xuống, ngày mai lại làm cho chết một người. Triệu La Hán chậm rãi mở to mắt, mắt lộ ra hung quang nói, dù sao cùng hắn có quan hệ không ít người, kiên trì nửa tháng có lẽ không có vấn đề a. Hơn nữa nghe nói hắn nhập môn thời điểm, mang theo một cái như hoa như ngọc thị nữ, hắn dám một mực không hạ sơn, ta tiểu nghĩ biện pháp đem thị nữ tặng cho các ngươi. Triệu La Hán đứng lên, nhìn xem đỉnh núi phương hướng, một tên phản đồ chi phong, cũng dám châm đối với chúng ta chiến thần phong. Thật sự là chán sống lại ra. Nói cẩn thận bên cạnh lưỡng vị đệ tử biến sắc, sư minh, cái danh từ này có lẽ đã tại tông môn bên trong cấm mới đúng, coi chừng thai vách mạch rừng, bị người nghe xong đi nhưng là phải thụ xử phạt. Triệu La Hán không hề ngôn ngữ. Lại qua nửa cái khắc chung, trên núi còn không có thần hạo xuống thân ảnh, Âu Lánh không kiên nhẫn vuốt vuốt tóc, cái lúc này coi như là bỏ đều có lẽ bỏ tới a. Âu Lánh nói đúng là vừa mới lý thần, vị kia cũng là hắn tận lực đánh thành như vậy, hơn nữa lại để cho hắn trở về báo tin. Đã hắn không tới cứu ngươi, như vậy ngươi tiểu đi chết đi. Âu Lánh liếm lấy một miệng môi dưới, giơ chân lên, tiểu hướng về phía Trương Phi Dược đầu lâu dẫm tới, một cước này hắn là sen lẫn tu vi, nếu quả thật dẫm thực rồi, chỉ sợ Trương Phi Dược hội như một khí cầu đồng dạng bạo tạc nổ tung. Nhưng mà đúng lúc này, một hồi kình phong thổi qua, Âu Lánh cả người sắc mặt đại biến, bởi vì nó trong gió đã nhận ra sắc cơ, là hắn không cách nào tránh né sắc cơ, làm hắn tuyệt vọng sắc cơ. Phốc suy phốc suy phốc phốc đột nhiên vang lên mấy tiếng lánh binh nhập vào cơ thể thanh âm, nhanh tận lực bồi tiếp Âu Lánh tiếng kêu thảm thiết. Chân của hắn vô lực rơi xuống, đem làm hắn muốn ngã vào Trương Phi Dược trên người thời điểm, phía dưới thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thần Hạo sắc mặt đạm mạc xuất hiện ở Âu Lánh sau lưng, vị Trương Phi Dược thân thể. Cha nhìn một chút Âu Lánh thân thể tình huống, phát hiện vị này kinh mạch đã chặt đứt ít nhất 3 căn đã ngoài, tứ chi nát bấy tính gãy xương, con mắt cũng mù một cái, đâm vào trong ánh mắt là một cây côn gỗ. Rất tốt, các ngươi thật sự rất tốt. Thần Hạo giận quá thành cười. Hắn đem Trương Phi Dược bông, theo chính mình túi càn khôn lấy ra một lọ tam phẩm ôn mạch đan, đem dược lực đề luyện ra, rót vào Trương Phi Dược trong cơ thể, dùng để giảm bất thương thế của hắn tăng thêm. Đã tổn thương đã đến trình độ này Trương Phi Dược, trong thời gian ngắn là không thể nào dùng luống cuống dược lực bắt nó cho trị hết, chỉ có thể thời gian dần qua trước ngừng thương thế tăng thêm, sau đó lại nghĩ biện pháp. Con mắt là không thể nào khôi phục được rồi, ánh mắt cũng đã nghiền nát. Âu Lánh thê thảm nằm trên mặt đất, hắn gân tay gân chân đã bị đánh gãy, chỗ cổ cũng có một đạo vết thương, chỉ có điều cũng không có làm bị thương chỗ yếu hại của hắn, đây là cắt đứt hắn dây thanh, lại để cho hắn không cách nào phát ra âm thanh mà thôi. Ngươi làm. Thần Hạo chậm rãi đi tới Âu Lánh trước mặt, ta không nhớ rõ giữa chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận. Triệu La Hán theo trên gò núi đứng lên, hắn sắc mặt tương đối ngưng trọng, bởi vì vừa mới hắn cũng không có phát hiện vị này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Hắn những công kích kia là vật gì, lực phá hoại cùng xuyên thấu lực mạnh như thế, nhưng lại như thế tinh chuẩn. Triệu sư huynh bên cạnh hắn hai vị chân truyền đệ tử muốn ra tay, Triệu La Hán lại ngăn cản bọn hắn. Khục. Khục Âu Lánh sắc mặt sợ hãi muốn nói điều gì, nhưng là chỉ có thể phát ra yết hầu gào rú thanh âm. Hắn xin giúp đỡ nhìn về phía trên gò núi Triệu La Hán, thứ hai ánh mắt nhưng vẫn đặt ở Thần Hạo trên người, cũng không để ý tới hắn. Vừa mới ta ở phía xa chợt nghe đến ngươi nói cái gì kia mà. Muốn giết Trương Phi Dược đúng không? Thần Hạo khỏe miệng có chút nhếch lên, giết người thì đền mạng, đạo lý này ngươi hiểu hay không? Thần Hạo, ngươi không muốn sang bậy, nhưng hắn là nội môn đệ tử. Một vị chân truyền đệ tử quát. Thần Hạo cười tủm tỉm đưa ánh mắt chuyển tới, nội môn đệ tử làm sao vậy? Nội môn đệ tử không thể giết sao? Nếu như ngươi dám động tay giết hắn đi, tông môn không có khả năng không hỏi qua, đây chính là tội lớn, nghiêm trọng người chỗ dùng hình phạt treo cổ. Chân truyền đệ tử uy hiếp nói. Thần Hạo khí nở nụ cười, khó đạo tông môn ngoại trừ đối với đệ tử thực lực cùng thiên phú có phân chia bên ngoài, còn đối với người đẳng cấp đã tiến hành phân chia. Nội môn đệ tử là người, tạp dịch đệ tử cũng không phải là người hả? Thần Hạo sắc mặt lạnh như băng rét thấu xương, ta nhớ được tông môn quy định phía trên cũng không có nói tạp dịch đệ tử có thể tùy tiện chết đi. Chân truyền đệ tử khinh thường hư một tiếng, chính là một cái tạp dịch đệ tử, như thế nào cùng nội môn đệ tử đối lập. Tông môn cũng là mạnh được yếu thua thế giới, nội môn đệ tử nắm đấm lớn, đương nhiên có thể quyết định tạp dịch đệ tử sinh tử. Thần Hạo hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, ta chỉ nếu so với hắn nắm đấm lớn, ta tiểu cũng có thể tùy tiện quyết định sinh tử của hắn đi à. Thần Hạo một tay đem quán thành chó chết đồng dạng âu lánh véo lấy cổ nhấc lên, cử động cao về sau, tay phải chậm rãi dùng sức. Triệu La Hán, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Thần Hạo ánh mắt nhìn cũng không nhìn hắn, cũng chỉ là chằm chằm vào âu lánh ánh mắt tuyệt vọng. Có dám hay không cùng ta ước một lớp sinh tử cục? Thần Hạo vừa cười vừa nói. Hai vị chân truyền đệ tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, vậy mà mời sinh tử cục, đầu óc không có bệnh a? Sinh tử cục tiểu là ký hạ giấy sinh tử chỗ tiến hành lôi đài so đấu. Tại tông môn bên trong là tránh không được sinh ra đời ma sát cùng mâu thuẫn thậm chí cừu hận, sinh tử cục chính là vì tại công chính dưới tình huống, một quyết sinh tử mà tồn tại. Tông môn quy định nói lý ra không cho phép đệ tử tàn sát lẫn nhau, sinh tử cục lại cũng không kể cả trong đó. Triệu La Hán cũng không trở về ứng, hắn theo Thần Hạo xuất hiện ở giữa sân bắt đầu vẫn bảo trì trầm mặc. Không có người hội đơn giản mời sinh tử cục, cũng không có ai hội đơn giản đáp ứng sinh tử cục, đây chính là muốn ký giấy sinh tử. Có thể nói cho dù chết cũng thuộc về thực lực chưa đủ mà làm cho đáng đời. Thần Hạo khinh thường dao động ngẩng đầu lên, vừa mới như bức hò hét bộ dạng, ta nghĩ đến ngươi nhiều lợi hại, không thể tưởng được cũng là kinh sợ bước một cái. Hôm nay Âu Lãnh sinh tử liền quyết định trong tay ngươi, ngươi đáp ứng ta sinh tử cục, ta chỉ biết phế hắn tu vi, đoạn hắn gân cốt, ngươi nếu không đáp ứng ta sinh tử cục, cũng không có sao, ta tiểu tiêu diệt hắn là được. Thần Hạo mỉm cười, không chút nào để ý nói, Âu Lãnh Hỏa và người khác đối với Thần Hạo mà nói đã có lý do đáng chết, mặc dù là giết vị này, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì ấy nấy. Ta không cho phép ngươi phế hắn tu vi. Trong lúc đó từ đằng xa đã chạy tới một đội nhân mã, lĩnh đội chi nhân ăn mặc không phải tông môn đệ tử áo giáp, cầm trong tay một cây trường thương, uy phong lấm lẫm. Thần Hạo ngắm đối phương một mắt, hắn biết đạo như vậy quần áo và trang sức đại biểu cho thân phận gì. Tông môn chấp pháp điện, một cái đặc thù ngành, quyền lợi cao đến thậm chí khả dĩ trục xuất tông chủ. Ngươi nói không cho phép tiểu không cho phép. Ngươi tính toán cái gì a? Thần Hạo nghiền ngâm nói, nên xuất hiện thời điểm ngươi không hiện ra, hiện tại cũng không cần phải ngươi hiện thân. Ngươi nói cái gì? Người đầu lĩnh sắc mặt thật không tốt xem. Thần Hạo bất đắc dĩ thở dài, ta đều nói như vậy đã minh bạch, ngươi còn giả trang cái gì giả bộ. Cần phải ta vạch trần ngươi mới thừa nhận là a? Vừa mới một mực trốn ở 300 mét bên ngoài trong rừng cây, không phải các ngươi. Người đầu lĩnh nghe được về sau, không khỏi cước bộ ngừng lại. Ngươi làm sao có thể tin tưởng? Thế nhưng mà theo hắn câu nói này ra miệng, liền ý thức được không ổn, bởi vì này tiểu tương đương với biến tướng thừa nhận lúc trước hắn xác thực mai phục tại 300 mét bên ngoài. Hắn xác thực là cùng Triệu La Hán cùng, vốn chỉ là lo trước khỏi họa, hắn cũng không cho rằng vị này sẽ là Triệu La Hán đối thủ, chỉ là không nghĩ tới sự tình đã xảy ra biến cố, Âu Lanh đã có nguy hiểm tính mạng, vị này bình thường đối với hắn cũng cao thấp chuẩn bị, hắn không thể bỏ mặc. Huống chi cho dù theo như quy củ mà nói, hắn cũng là muốn ra mặt ngăn cản Thần Hạo. Không nghĩ tới chấp pháp điện người, cũng đều là loại này mặt hàng. Thần Hạo có chút thất vọng lắc đầu nói ra. Người muốn chết. Người đầu linh quả thực nộ tới cực điểm, những năm này hắn ngồi tại trên vị trí này, ai nhìn thấy hắn không để cho vài phần mặt mũi. Cái này một vị lại như thế nhục nhã, lại để cho hắn như thế nào nhẫn chịu được. Như thế nào, tức giận. Thần Hạo liếc mắt nhìn hắn, theo ngươi quyết định cùng mấy vị này thông đồng làm bậy thời điểm. Ngươi cũng đã không xứng làm một cái chấp pháp người. Người đầu linh cưỡng ép dẹp loạn chính mình lửa giận, hắn biết đạo chính mình càng là tức giận, càng là chúng Thần Hạo lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, hắn nhất định phải bình tĩnh đi xử lý việc này, trước bảo trụ Âu Lãnh tánh mạng nói sau. Hôm nay mặc kệ ngươi như thế nào năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, Âu Lãnh ngươi không thể động. Người đầu linh nói ra, cho ta một cái lý do. Tông môn quý củ. Thế nhưng mà vị này trước phạm quý củ. Trương Phi Dược còn chưa chết. Thế nhưng mà đối với ta mà nói, hiện tại loại này tiểu xử phạt, xa xa không đủ. Ngươi muốn như thế nào? Người đầu lĩnh gặp Thần Hạo đến bây giờ đều không có giết chết Âu Lãnh, mà là một mực đang cùng mình tranh luận, tiểu đại biểu cho vị này chính là có mặt khác mục đích. Cải biến một cái cục diện. Cái gì cục diện? Người đầu lĩnh không có nghe hiểu, ngươi cải biến cái gì cục diện cũng không cần phải nhất định giết Âu Lãnh. Hôm nay ngươi thả hắn, ta khả dĩ đem chuyện này cho rằng không có phát sinh qua. ta xác thực không nhất định phải giết hắn đi mới có thể thay đổi tình thế hỗn loạn mặt, thế nhưng mà không có biện pháp. Thần Hạo lộ ra một ngụm xuông, trong tay đột nhiên dùng sức, vẫn không quên nhìn Triệu La Hán một mắt. Nhớ kỹ, tạo thành hôm nay cái này cục diện chính là bọn ngươi Chiến Thần Phong, là ngươi Triệu La Hán. Thần Hạo đi đến bên cạnh, đem Trương Phi Dược bế lên. Ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Không có vấn đề, bất quá quy củ sửa lại, lôi đài khiêu chiến sửa vì sinh tử cục, tài nguyên lũng đoạn cải thành trăm năm phía trên. Thần Hạo trịnh trọng nói, hắn đem thanh âm xen lẫn tu vi, cơ hồ nửa cái tông môn cũng nghe được cái thanh âm này. Thần Hạo đề điều kiện này không thể bảo là bất quá phần, trăm năm tài nguyên lũng đoạn, đủ để cho một cái ngọn núi triệt để phế bỏ. Vị này chính là điên rồi sao? Dám cùng đệ nhất chân truyền Triệu La Hán ước chiến sinh tử cục. Tuy nhiên có chút khó tin, thế nhưng mà ngươi đừng quên rồi, vị này từ khi gia nhập tông môn khai thủy tiểu chưa từng có bị bại một hồi, nói không chừng hắn có phương pháp đối phó Triệu La Hán. Ta chỉ là kỳ quái vì cái gì hai phe cạnh tranh vậy mà hội bay lên đến cuộc chiến sinh tử. Hiếu kỳ có làm được cái gì, đi, đi ra ngoài hỏi một chút. Chương 48, bà sao đại võ sư. Ngay tại Thần Hạo chuẩn bị lúc rời đi, chấp pháp điện các vị phong bế con đường, người đầu lĩnh chính diện đối mặt Thần Hạo. Theo ta đi một chuyến A. Người đầu lĩnh nói ra, hắn đã trong lòng tính toán xử trí như thế nào vị này rồi, chỉ cần đem hắn đưa đến chấp pháp điện, muốn làm sao tới, còn không phải theo tâm ý của mình. Với tư cách chấp pháp điện một vị lĩnh đội, hắn thân phụ tu vi là đại võ sư ba sao, đối mặt bất luận cái gì đệ tử, cho dù là thân truyền, hắn cũng có thể bảo trì không sợ. Thần Hạo chiến lược tuy nhiên cứng hãn, thế nhưng mà đối mặt như vậy vượt qua tu vi đẳng cấp quá nhiều hay là không có biện pháp dùng. Chấp pháp điện người duỗi ra bàn tay lớn hướng phía Thần Hạo áp đi qua, thứ hai lập tức cảm giác được không gian chung quanh đều bị phong tỏa rồi, hắn tránh cũng không thể tránh, cực lớn hư ảnh lập tức muốn đem nó áp thành thịt vụn một nửa. Vâng. Thần Hạo sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ vị này vậy mà hội không hề cố kỵ bay thẳng đến tự mình ra tay, cũng không tránh khỏi quá ngang ngược càn rỡ rồi, một ít chấp pháp điện đệ tử đều là như thế sao. Cho nên hắn không chút do dự tế ra trước khi mình mua cái kia tôn tượng đá, vốn là vì đối phó Long Thành kỵ binh. Chỉ là cực lớn tượng đá cũng không có gì dùng, đối phương tu vi thái quá mức cường hãn, thủ ảnh chỉ là bị ngăn trở một cái hô hấp liền một lần nữa áp đi qua, cực lớn tượng đá nát bấy trên đất. Thần Hạo vội vàng vùng Trương Phi Dược, cho hắn nhất định được che chở không gian, sau đó chính mình trọi cứng. Ừ. Người đầu lĩnh sắc mặt hơi chút biến hóa một chút, nội môn đệ tử thì có mạnh như thế hung hãn chiến lược sao? Theo thời gian trôi qua, ba cái hô hấp đã qua, thế nhưng mà thủ ảnh vẫn không thể nào làm gì được Thần Hạo, cả hai chỉ là đang không ngừng giằng co. Thật cường hãn thân thể. Tông môn bên trong có như vậy thể thuật sao? Người đầu lĩnh vốn là buồn bực một chút, sau đó trong ánh mắt nổi lên tinh quang, mỗi người đều có kỳ ngộ của mình. Bực này cường hãn thể thuật, hắn tại tông môn bên trong mới nghe lần đầu, cho nên nhất định là Thần Hạo chính mình. Trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ, đem Thần Hạo bắt được chấp pháp điện về sau, còn sợ ép bức vấn bất xuất đến. Nếu mà có được bực này thể thuật, thực lực của hắn có thể tại tổng hợp phía trên càng thượng một cái cấp bậc. Thần Hạo há mồm liền ho ra một búng máu, sau đó, hắn rốt cuộc không cách nào ngăn cản được, cả người bị cực lớn thủ ảnh bắt hết, toàn thân huyết dịch lưu động chậm chạp, như bị bóp vỡ đồng dạng. Cho ta đi chấp pháp điện một chuyến A. Người đầu lĩnh đạm mạc nói, phản kháng chấp pháp điện chấp pháp, mặc dù là ta hiện tại giết người đều không có người nói cái gì. Thần Hạo trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Phanh. Chẳng biết tại sao, Thần Hạo trong lúc đó rơi trên mặt đất, cái kia người đầu lĩnh vô lực hướng về sau ngã xuống đi. Thần Hạo sau khi rơi xuống đất, miệng lớn thở hào hển, hay là lực lượng quá nhỏ A. Giữa không trung xuất hiện một vị bạch bào lão nhân, tiên phong đạo cốt, tiên khí miểu miểu. Hắn chắp tay sau lưng rơi trên mặt đất, sau đó trở về Thần Hạo trước mặt, cha nhìn một chút thứ hai thương thế. Cũng không lo ngại, viên đan dược kia cho ngươi, một ngày là được khôi phục. Lão giả không biết từ nơi này móc ra một khỏa đan dược. Ngài là? Thần Hạo vẻ mặt nghi vấn, hắn chưa từng có bái kiến vị lão giả này à, đối phương làm gì vậy xuất hiện trợ giúp chính mình. Thần Hạo, ngươi thế nào, không có sao chứ? Biết đạo Thần Hạo nghe được cái này giọng cô bé gái, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Hạo Nguyệt. Lại nói tiếp, hai người đã có đoạn thời gian chưa từng gặp mặt rồi, Thần Hạo liên suy nghĩ một chút, liền đem vị này thân phận đoán được 89/10. Đây tiểu là Hạo Nguyệt lúc ấy nhận thức người sư phụ kia, chỉ sợ là tông môn bên trong một vị quyền cao chức trọng trưởng lão A. Hạo Nguyệt chạy chậm đến Thần Hạo bên người sắc mặt lo lắng, khá tốt không có việc gì, khá tốt không có việc gì. Sao ngươi lại tới đây? Thần Hạo lộ ra nghi vấn chi sắc, lau đi khỏe miệng máu tươi. Vừa mới thanh âm của ngươi lớn như vậy, ngươi cho rằng ta nghe không được sao? Hạo Nguyệt liếc mắt, lúc ấy vừa vặn ta cùng sư phó tại tán gẫu, sư phó sẽ đem tình huống nói cho ta biết, ta ở đâu còn có thể ngồi được. Thân Hạo liền vội vàng đứng lên, đối với lão giả thi lễ một cái, đa tạ tiền bối. Không sao. Bạch Y lão giả phất phất tay, muốn tạ tiểu tạ cái nha đầu này a, ta còn có việc, đi đầu rời đi. Vừa mới vị nào, là chúng ta tông môn đại trưởng lão a. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, ai có bực này khí thế? Nhẹ nhàng một kích sẽ đem ba sao đại võ sư cho đánh bay. Đại trưởng lão từ lúc vài thập niên trước cũng đã khóa nhập võ vương chi cảnh được không nào? Hiện tại tu vi cũng sớm đã không biết cao tuyệt đến mức nào rồi, có cái gì đáng kinh ngạc quái lạ. So sánh với đại trưởng lão, ta càng hiếu kỳ chính là cô bé này là ai? Hắn vừa mới gọi đại trưởng lão sư phó. Hơn nữa hắn vì cái gì cùng Hàn Sơn Phong Thần Hạo quen như vậy tất bộ dạng. Những này ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta biết đạo về sau bất kể là chiến thần phong hay là chấp pháp điện người, muốn động thần hạo đều được nghĩ kỹ. Thần hạo vận chuyển linh lực, khôi phục một chút thân thể của mình lúc này mới nhìn một chút chung quanh, Triệu La Hán đã không biết lúc nào rời đi, khởi xướng chuyện này chính là hắn, thế nhưng mà tại này kiện sự tình bên trong, nhất bình tĩnh cũng là hắn. Chấp pháp đội người đầu lĩnh còn ở phía xa phủ phục thổ huyết, mặt khác chấp pháp đội thành viên cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, thần hạo ôm lấy trường phi dược, trực tiếp hướng Hàn Sơn Phong đi tới, không ai dám ngăn đón. Chuyện này sẽ không cứ như vậy chấm dứt. Thần Hạo đi ngang qua chấp pháp điện đầu lĩnh người kia thời điểm, thứ hai nhẹ nói nói. Hắn biết đạo đây là nhắc nhở, cũng không phải uy hiếp. Ta cũng không có hy vọng chuyện này đến đây là kết thúc. Thần Hạo đạm mạc đáp lại một câu. Hạo Nguyệt cùng sau lưng Thần Hạo lên núi phong. Ngươi tựa hồ có hắn mục đích của hắn. Chính đang chuẩn bị bắt tay vào làm khôi phục trương phi dược Thần Hạo nghe được Hạo Nguyệt nói một câu. Hắn động tác trên tay dừng lại. Xác thực có. Ngươi đây là đang chơi hỏa. Hạ Nguyệt cau mày một chút nói ra. Tạp dịch đệ tử cũng là người, cái này cục diện một ngày nào đó muốn cải biến, đã bị ta đụng phải, vậy không bằng tiểu để cho ta tới làm cái này cải biến cục diện bắt đầu. Thần Hạo lắc đầu, không thèm để ý nói. Kiếp trước hắn chỗ tuân theo xã hội nguyên tắc tiểu là mỗi người ngang hàng, mà hôm nay chuyển đổi một cái thế giới, mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng là đối với người, hắn cũng không có bất kỳ tại cao hơn thấp cách nhìn, mọi người là cha mẹ sinh, cha mẹ dưỡng. Không có gì cao thấp giá cả thế nào chi phân, thực lực bất đồng, thiên phú bất đồng thì như thế nào? Nếu như ngươi muốn tạp dịch đệ tử xoay người, nay sẽ chạm đến rất nhiều nội môn, thậm chí nói chân truyền thậm chí cả thân truyền đệ tử lợi ích, đến lúc đó đem ngươi là toàn tông môn nhằm vào đối tượng. Hạo Nguyệt cũng không nghĩ Thần Hạo như vậy khư khư cố chấp xuống dưới, tuy nhiên hắn cũng hiểu được tạp dịch đệ tử tao ngộ thật sự là thái quá mức thê thảm cùng đáng thương. Thế nhưng mà cái thế giới này mạnh được yếu thua là ai đều tin tưởng. Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Muốn một cái ngang hàng mà thôi. Thần Hạo hơi chút trầm mặc một hồi nhi, liền vểnh lên khỏe miệng, ngươi cũng không cần phải lo lắng như vậy, ta không tin tông môn cao thấp mấy ngàn người, cũng không tất cả đều là con chuột cặn bã, tóm lại có giống như ta cái nhìn, không phải sao? Thế nhưng mà Hạo Nguyệt còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị cắt đứt. Tốt rồi sư tỷ, ngươi có dòng dài công phu, không bằng tới giúp đỡ của ta vội vàng. Thần Hạo vây vây tay, đem cái kia một lọ tục cốt cao giúp ta lấy tới. Hạo Nguyệt trong ánh mắt có chút khó nói lên lời thần sắc, bất quá lại không nói gì, chỉ là thở dài, sau đó mượn tục cốt cao đi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta tin tưởng ngươi đều có ý nghĩ của mình, có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương nhất định phải mở miệng, ta hiện tại tuy nhiên thực lực không được, có thể tóm lại là đại trưởng lão đồ đệ, ta van cầu sư phó, hắn nhất định có thể bảo vệ ngươi không có chuyện gì đâu. Hạo Nguyệt cơ hồ là tại khẩn cầu. Từ khi nhập môn đến nay, sư phó cùng nàng nói rất nhiều có quan hệ với lợi ích phân tranh cùng với đệ tử tầm đó các loại chiến đấu ví dụ cùng thủ đoạn, thái quá mức nguy hiểm, thái quá mức đáng sợ, hoàn toàn là vượt qua nhân tính đồ vật. Nếu như Thần Hạo về sau sở tác sở vi chạm đến một ít người điểm mấu chốt, hắn cũng rất có thể sẽ gặp đến một ít vượt quá lẽ thường đả kích. Thần Hạo lại vượt quá hắn dự kiến lắc đầu, cự tuyệt. Ngươi cũng không muốn đem sự tình muốn đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy đệ tử tầm đó có tranh đấu cùng lợi ích phân tranh, tông môn cao tầng chỉ có như vậy sao? Tuy nhiên sư phụ của ngươi quý làm một tông đại trưởng lão, nhưng là phải biết nói, cái này đại trưởng lão cũng không phải vô địch. Thần Hạo cười nói một câu, nếu như bởi vì chuyện của ta mà làm cho sư phụ của ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà bị những người khác nhằm vào ta đây chẳng phải là muôn lần chết khó từ hắn tội chẳng hả? Hạo Nguyệt cả người sững sờ, bởi vì hắn hoàn toàn không có cân nhắc đến điểm ấy, Thần Hạo tuổi còn nhỏ có như thế chi sâu tính toán. Ta biết đạo sư tỷ ngươi là đang lo lắng ta. Bất quá ta cũng không có như vậy yêu đó ta. Đã quyết tâm đi làm chuyện này rồi, chẳng lẽ lại hội không có nhất định được nắm chắc. Thần Hạo cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, ta sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, ngươi tin ta một lần. Hạo Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ làng khó, nhưng là cũng không lâu lắm tiểu kiên định nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta tin tưởng ngươi là được. Nói trở lại, sư tỷ ngươi dừng lại ở đại trưởng lão bên người, có chưa từng nghe qua đại trưởng lão nói lên một ít khả dĩ lịch lãm rèn luyện địa phương. Thần Hạo trong lúc lơ đãng nói lên, thật cũng không có thật sự cảm thấy Hạo Nguyệt sẽ nói cho hắn biết cái gì. Hạo Nguyệt hơi chút suy nghĩ trong chốc lát, lịch lãm rèn luyện địa phương đương nhiên là có a, bất quá ngươi bây giờ muốn đi lịch lãm rèn luyện sao? Nghe nói mới nhập môn đệ tử sẽ ở một tháng về sau tiến hành tông môn trưởng lão tổ chức lịch lãm rèn luyện, nói như vậy hội càng có chút ít bảo đảm, ngươi không đợi sao? Cái này ta ngược lại là không có nghe nói, bất quá nghe nói cũng không có gì, cũng không cần đợi a, cái gọi là lịch lãm rèn luyện tiểu là chém giết, đã có an toàn bảo đảm còn tên gì lịch lãm rèn luyện. Thân Hạo cười lắc đầu, loại này tông môn tổ chức lịch lãm rèn luyện, tựa hồ có chút lẫn lộn đầu đôi. Đừng a, cảm thấy ngươi tại lúc này điểm ra đi lịch lãm rèn luyện hội rất nguy hiểm, hiện tại ngươi thế nhưng mà tông môn nhân vật phong vân, ta không biết bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ngươi. Tuy nhiên gần đây vẫn luôn là chiến thần phong đệ tử tại làm ầm ĩ, thế nhưng mà theo sư phụ ta cùng ta nói, này tòa đỉnh núi trưởng lão cùng đạo sư đối với ngươi xem không vừa mắt cũng có rất nhiều. Hạo Nguyệt mở chừng hai mắt, cũng không ngại tại loại này so sánh mẫn cảm thời khắc lại để cho Thần Hạo ly khai tông môn. Thần Hạo cũng không thèm để ý. Nói như vậy chẳng phải càng đã kích thích sao? Chương 49, Phong chủ. Ta nói ngươi đến cùng có hay không một điểm nguy cơ ý thức à? Thật sự hội có nguy hiểm tánh mạng. Vạn nhất ngươi chết ở bên ngoài, ta có thể cứu không được ngươi. Hạo Nguyệt liếc mắt, không hài lòng nói. Thần Hạo đem dùng dược vật tất cả đều thu vào, cái lúc này Trương Phi dược tại linh lực của nàng dưới tác dụng đã lâm vào trong mê ngủ, bệnh tình không sẽ tăng thêm nặng, thế nhưng mà nếu như nói muốn lại để cho hắn thời gian ngắn thân thể khôi phục lên lời nói, khả năng còn sẽ có chút ít khó khăn, mặt khác tiểu là Trương Phi dược một con mắt, đã không có biện pháp khôi phục. Thần Hạo giờ này khắc này cảm thấy giết chết một cái Âu Lánh hay là không đủ. Sư tỷ. Ngươi tiểu vội vàng đem khả dĩ lịch lãm rèn luyện địa phương nói cho ta biết ta, coi như là ngươi không nói ta cũng có thể hỏi người khác. Thần Hạo cười hì hì nói, tốt sư tỷ, ngươi tiểu đừng làm khó dễ ta. Hạo Nguyệt bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó theo chính mình túi càn khôn lấy ra một tấm bản đồ, ngươi xem tại đây. Hắn chỉ vào một chỗ, cái chỗ này gọi là Hắc Mộc Ngai, là một chỗ hiểm địa, sư phụ ta nói cho ta biết, tại đây thích hợp nhất lịch lãm rèn luyện, nghe nói trước khi nơi đó là một ngọn núi, nhưng là không biết tại sao. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đem chỗ đó chém thành hai nửa, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh trở nên một mảnh cháy đen, không có một ngọn cỏ. Nhưng là thời gian lâu rồi về sau, nhưng vẫn là có cây cối theo trong đất dài đi ra, chỉ bất quá đám bọn hắn toàn bộ đều là cháy đen sắc, cho nên cũng đã bị gọi là Hắc Mộc Ngai. Một đạo lôi đem một ngọn núi chém thành hai nửa. Thân Hạo há to miệng, cảm giác có chút không thể tin, nếu như nói chém đứt một thân cây còn có thể tiếp nhận, nhưng là trực tiếp đem một ngọn núi phân thành hai nửa. Đó là cái gì khái niệm? Hạo Nguyệt nhẹ nhàng nhún vai, tuy nhiên quả thật có chút không thể tin, có thể sự thật chính là như vậy, ta lúc ấy nghe sư phụ ta lúc nói cũng là ngươi cái này phản ứng. Thân Hạo trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Tốt, đã nói như vậy, cái kia liền quyết định là Hắc Mộc Ngai rồi. Thân Hạo cười làm hạ quyết định, cũng không biết kể bên này có cái gì thực lực yêu thú phân bố. Hắc Mộc Ngai là một cái bên ngoài yêu thú tụ tập khu, ngày bình thường hội với tư cách tông môn lịch lãm rèn luyện chi địa. Cho nên thỉnh thoảng sẽ có thực lực cao cường trưởng lão tiến hành tuần tra, quét sạch một ít thái quá mức biến thái yêu thú. Tình huống bình thường đến nói lời, tối cao chỉ sợ cũng tiểu 5 sao võ sĩ. Hạo Nguyệt chi tiết nói ra. Chỉ có 5 sao sao. Thần Hạo có chút thất vọng nói. 5 sao ngươi còn không biết dừng. Ngươi mới điểm hơn tu vi à, muốn là đụng phải cường thịnh trở lại, một móng nuốt tiểu cho ngươi đập thành bánh thịt được hay không được. Hạo Nguyệt bĩu môi. Cảm giác Thần Hạo vừa mới câu nói kia thật sự là có chút làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Thần Hạo lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này cũng không rõ ràng lắm chính mình thực lực chân thật. A, nói cũng đúng, đã nói như vậy vậy lại thích hợp ta bất quá. Thần Hạo liền vội vàng vừa cười vừa nói, che lấp xuống dưới, tránh cho vị này hội sinh ra cái gì lòng nghi ngờ. Thương Thiên Phong. Áo đen thanh niên cũng không dưới quân cờ, chỉ là cánh tay đứng ở kỳ bàn lên, hai tay nâng quai hàm, tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Thiên Thành. Thế nào à? Tư vị không dễ chịu a. Áo đen thanh niên vừa cười vừa nói. Bạch bào thanh niên cũng không quay đầu lại, đã nghe được, cũng không có trả lời. Diệp Thanh Thanh chẳng những lúc ấy ngăn trở ngươi, thậm chí sau đó còn đi Hàn Sơn Phong cư ở vài ngày, người nào không biết hắn đã là ngươi dự định độc chiếm hả? Thế nhưng mà 333 ở đánh mặt của ngươi a. Áo đen thanh niên cố ý lộ ra trào phúng ngữ khí, kích thích Tiêu Thiên Thành. Tiêu Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần như vậy kích ta, Diệp Thanh Thanh là người nào ta so ngươi tin tưởng, hắn chỉ sợ sẽ là lo lắng ta tìm tiểu tử kia phiền toái. Ngươi đừng tưởng rằng đơn giản như vậy thủ đoạn là có thể kích ta trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Tiêu Thiên Thành không kiên nhẫn nói. Như thế nào, cũng có ngươi sợ thời điểm. Áo đen thanh niên làm càn nở nụ cười. Tiêu Thiên Thành cũng lười được phản ứng đến hắn. Đây không phải sợ, gần đây tông môn thế cục dung chuyển kịch liệt như vậy, cái lúc này gây ra một ít không có gì tất yếu yêu thiêu thân, không phải hướng họng súng đụng lên sao. Tiêu Thiên Thành thở dài, đã đến bọn hắn giai đoạn này, đã khả dĩ biết đạo một ít có quan hệ với tông môn che giấu. Bảy đại ngọn núi chính ngoại trừ Hàn Sơn Phong không tranh giành không đoạt bên ngoài, sở hữu tất cả phong chủ đều tại lẫn nhau tầm đó lục đục với nhau, kể cả môn hạ đệ tử, tuy nhiên cùng thuộc một cái tông môn, tuy nhiên lại thù địch lẫn nhau. Không cần phải nói nhiều như vậy, ngươi hay là sợ. Áo đen thanh niên buông xuống trong tay màu đen quân cờ, năm nay ta sẽ không lại nhường cho ngươi. Nói cho cùng, ngươi hay là không cam lòng. Bạch bào thanh niên lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Cam tâm. Khả năng sao? Hai người chúng ta đồng thời sinh ra, đồng thời nhập môn, đồng dạng tu luyện tài nguyên cùng với công pháp cùng vũ kỹ, vì cái gì hết lần này tới lần khác ta muốn rớt lại phía sau ngươi một bậc. Áo đen thanh niên đã đạm mạc loại này giọng nói, rất rõ ràng, hắn đã thói quen. Cho nên ta muốn chính là một cái chứng minh cơ hội, ta không cam lòng một mực làm bóng dáng của ngươi. Áo đen thanh niên dao động hết đầu về sau, liền biến mất thanh âm. Người này làm sao tới về sau tiểu quay lớn như vậy mưa gió, lúc này mới đi qua bao lâu à, liền đại trưởng lão đều kinh động đến. Tiêu Thiên Thành vẻ mặt không rõ ràng cho lắm bộ dạng, ánh mắt thâm thúy nhìn một chút Hàn Sơn Phong vị trí. 8. Cái gì? Ngươi quyết định muốn đi Hắc Mộc Ngai. Hạ Băng Nguyệt kinh ngạc một chút, ngươi không cần vội và như vậy, dựa theo quy củ. Ngươi không cần phải nói với ta cái gì quy củ, kỳ thật phải biết cũng đã biết. Thân Hạo cười nói một câu, lịch lãm rèn luyện tiểu là lịch lãm rèn luyện. Lại để cho người bên ngoài ở bên cạnh đi theo bảo hộ coi như xong đi. Đến là không hốn là làm Hàn Sơn Phong đệ tử. Hạ Băng Nguyệt thỏa mãn gật đầu, quyết định khi nào thì đi sao. Không có chuyện gì mà nói cái này xuất phát. Thần Hạo nói ra. Thân thể của ngươi xong chưa? Vội vã như vậy. Hạ Băng Nguyệt đánh giá một chút. Thần Hạo mở to hai mắt nhìn, phong chủ ngươi cũng biết. Ta dù gì cũng là đẳng cấp cao võ vương, chân núi điểm này chuyện hư hỏng ta sẽ phát giác không đến. Hạ Băng Nguyệt tại vì Thần Hạo lý do thoái thác cảm thấy bất mãn. Cái kia phong chủ ngươi vì cái gì không cứu ta? Thần Hạo khóc không ra nước mắt. Ngươi không thể không công việc sao? Hạ Băng Nguyệt bình tĩnh nói. Thần Hạo lập tức cảm giác càng ủy khuất, thế nhưng mà ta thiếu chút nữa được bắt đi rồi. Hắn không dám, cũng không có cái kia năng lực. Hạ Băng Nguyệt nói ra. Thần Hạo sau khi nghe biến sắc. Bất kể nói thế nào, ngươi đều tính toán là của ta nửa người đệ tử. Lại để cho bọn hắn quang minh chính đại ở chân núi đem ngươi mang đi, mặt của ta hướng chỗ nào đặt. Hạ Băng Nguyệt mỉm cười, thiên điệu thất sắc. Thần Hạo hơi chút hoảng hốt một chút. Thần Hạo biết đạo Hạ Băng Nguyệt lúc ấy hẳn không phải là không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp, chỉ sợ đại trưởng lao trước hắn một bước ra tay mà thôi. Nói cách khác, cho dù không có đại trưởng lao chính mình lúc ấy cũng sẽ không biết bị mang đi. Đã thành, đã chuẩn bị xong, cái kia tiểu dọn dẹp một chút xéo đi a. Hạ Băng Nguyệt phất phất tay. Cái này mấy cái gia hỏa sẽ có Linh Nhi giúp ngươi chiếu cố. Cái kia. Phong chủ ngươi tiểu không có gì khả dĩ giao cho ta đấy sao? Thần Hạo cười hì hì nói, đều đưa tay ra, không thể nghi ngờ là tại lấy muốn cái gì. Một cổ khí lãng tràn ngập đi ra, Thần Hạo cả người không bị khống chế bay rớt ra ngoài, thoáng cái bay đến bên ngoài gian phòng mặt, chật vật đặt mông ngồi dưới đất. Tại cửa ra vào chờ đợi Hạo Nguyệt lại càng hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Thần Hạo nhếch miệng, không để cho tiểu không để cho quá. Hùng cái gì hùng a? Lại nói lại nhải, coi chừng ta đánh ngươi a. Hạ Băng Nguyệt cười mắng một tiếng. Thần Hạo đập đánh một cái trên người bùi đất, ta muốn đi Hắc Mộc Ngai. Hạ Nguyệt cả kinh, phong chủ đáp ứng ngươi rồi. Hắn sợ là hận không thể ta hiện tại đã đi. Thần Hạo nhìn thoáng qua Trúc Lâu, hừ một tiếng nói ra. Ta đây cũng muốn đi theo ngươi đi. Ngươi cũng muốn đi. Ngươi đi làm gì? Sao còn muốn hỏi, đương nhiên là lịch lãm rèn luyện. Ngươi không phải có đại trưởng lão làm sư phó sao? Con dùng được lấy lịch lãm rèn luyện. Dù sao ta muốn đi. Triệu La Hán đang đứng tại một cái cự đại một thung trước, trên mặt cọc gỗ tàn phá không chịu nổi, rõ ràng cho thấy gặp qua vô số đập nện. Nếu có người biết nhìn hàng xịn ở chỗ này, một mắt có thể nhìn ra được cái này một thung là do đặc thù chất liệu làm thành, cùng bình thường một đầu căn bản không cách nào đánh đồng. Hán cứng rắn trình độ, cho dù là một đầu nghìn lần gấp trăm lần đều so ra kém, nhưng mà tức đã là như thế, cái này một thung hay là đã tàn phá không chịu nổi. Triệu La rất tinh thông quyền pháp, thân thể đẳng cấp cũng đặc biệt cường hãn, tu luyện có thể nói là tông môn bên trong số một số hai thể thuật, nhưng là bây giờ hắn cảm giác mình đã có áp lực. Bởi vì chấp pháp điện người cầm đầu ra tay thời điểm, hắn cảm giác mình là hoàn toàn không có biện pháp có thể ngăn cản được đạo kia công kích, thế nhưng mà thần hạo lại ra ngoài ý định tại trước mắt bao người đem công kích cho ngăn cản xuống dưới, thậm chí còn kiên trì trong chốc lát. Chẳng lẽ lại hắn thể thuật so cấp bậc của ta cao hơn? Thân thể so ta còn muốn cường? Triệu La Hán tuy nhiên là hoài nghi ngữ khí, thế nhưng mà hắn biết đạo mình đã nhận định sự thật này. Chỉ là một cái nội môn đệ tử, có phúc đức năng lực gì mà đạt đến nước này, không có đạo lý a. Hắn cảm giác mình vừa mới không có ra tay cái này cách làm hẳn là đúng đích, hắn hiện tại sẽ không lại tiếp tục khinh thị thần hạo. Triệu sư huynh. Từ đằng xa đột nhiên đã chạy tới một người đệ tử, đúng là gặp thai hầu má vị nào. Phát sinh chuyện gì? Ta vừa mới chứng kiến thần hạo, còn có đại trưởng lão người đệ tử kia cùng một chỗ ra tông môn, hướng phía Hắc Mộc Nhai phương hướng đi. Hai nhọn hàm khỉ cái kia người không kịp thở nói ra, vừa mới trùng hợp chứng kiến hắn đã cảm thấy sự tình có chút không đúng, cho nên vội vàng tới bẩm báo. Triệu La Hán trên mặt lộ ra nghi vấn chi sắc, Hắc Mộc Nhai. Cái lúc này hắn đi Hắc Mộc Nhai làm cái gì? Hai người bọn họ sợ là đi lịch lãm rèn luyện. Triệu La Hán sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một cái thân thể mập mạp trung niên nhân. Triệu La Hán lại càng hoảng sợ, vội vàng quay người hành lễ, La Hán bái kiến phong chủ. Vị này chính là Chiến Thần Phong phong chủ, tên gọi là Chiến Thiên Hạ, võ vương tu vi. Vừa mới trên đường, ta lấy ra bọn hắn ở giữa đối thoại, hai vị này hẳn là chuẩn bị đi Hắc Mộc Nhai một mình lịch lãm rèn luyện. Chiến Thiên Hạ trầm giọng nói ra, bọn hắn cái lúc này lựa chọn đi lịch lãm rèn luyện. Thực đã cho ta không dám động hắn sao? Triệu La Hán cho mày, bất mãn vô cùng ý, là cái người sáng suốt đã biết rõ hiện tại ở vào cực kỳ mẫn cảm thời kỳ, thần hạo lại còn có lá gan dám một mình đi ra tông môn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Hắc Mộc Nhai. Mặc kệ hắn nghĩ cái gì, tình thế phát triển đến nước này đã đủ nghiêm trọng rồi, chúng ta Chiến Thần Phong tổn thất không chỉ có là mặt, còn có tại đệ tử ở giữa hy vọng. Chiến Thiên Hạ hướng phía Hắc Mộc Nhai phương hướng nhìn sang. Phong chủ ý của ngài là, Triệu La Hán hai mắt tỏa sáng, hắn lại không nốc, chẳng lẽ nghe không xuất ra Chiến Thiên Hạ lời ngầm sao? Cho dù ra tay, xảy ra chuyện ta ôm lấy. Chiến Thiên Hạ hất lên tay, cả người liền biến mất ngay tại chỗ, hướng phía xa xa bay đi, đến võ vương chi cảnh, đã khả dĩ ngự không mà đi. Triệu La Hán trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, quả nhiên như hắn đoán nghĩ như vậy, đã không chỉ là chính mình cho không dưới vị này. Chuyện lần này bất kể thế nào giải quyết. Về sau thần hạo chỉ cần tại nơi này tông môn bên trong một ngày, như vậy bọn hắn Chiến Thần Phong tiểu một ngày không ngóc đầu lên được. Một cái ngọn núi được một người đệ tử đè ép khí thế, ai có thể chịu được. Triệu sư huynh thay nhọn hàm khỉ chân truyền đệ tử nhe răng nết miệng nở nụ cười. Đến ta trong phòng đến, chúng ta kỹ càng nói chuyện lần này phải nên làm như thế nào. Tiêu Thiên Thành bên cạnh đứng đấy một vị thanh ý thị nữ, đeo mặt nạ, không nói một lời. Người xác định sao? Tiêu Thiên Thành thật lâu về sau mở miệng nói ra. Chắc chắn 100%, nô tài không dám có bất kỳ nói dối. Thanh y nữ tử cầm kiếm một gối quỳ xuống. Tiêu Thiên Thành trầm mặc. Vị này không hề nghi ngờ cũng coi là một vị thiên tài a. Tiêu Thiên Thành tựa hồ có chút không đành lòng, lại có chút thổn thức. Áo đen thanh niên đột nhiên vọt đến bên cạnh hắn. Ta nói ngươi ở nơi này cảm thán cái gì nhiệt tình a? Muốn ra tay tiểu ra tay, tông môn bên trong thiên tài nhiều hơn đi. Hắn sắp xếp thượng hàng à? Ngươi chừng nào thì lại nổi lên? Tiêu Thiên Thành hừ một tiếng. Đừng nói sang chuyện khác, muốn làm liền làm, có cái gì phải sợ. Chẳng lẽ lại Diệp Thanh Thanh sự kiện kia ngươi tiểu thật có thể đủ nuốt xuống. Ta nói. Tiêu Thiên Thành khí thế rồi đột nhiên thăng lên một cấp độ, hắn và Triệu La Hán chuyện giữa ta sẽ không lẫn vào. Về phần Diệp Thanh Thanh, chúng ta có cơ hội nói lý ra giải quyết, chờ qua đi trong khoảng thời gian này nói sau. Ta biết đạo ngươi cùng Triệu La Hán vị nào có chỗ quan hệ cá nhân, nhưng là ngươi nhưng chớ có coi ta là thương khiến cho. Tiêu Thiên Thành tay háo hất lên. Đi nhanh đã đi ra tại đây, chỉ để lại thanh y nữ tử cùng áo đen. Thanh y nữ tử cùng áo đen thật lâu không nói. Ta nói ngươi có thể thấy xuống dưới, công tử nhà ngươi thụ như vậy biệt khuất sao? Áo đen đột nhiên nở nụ cười, trong nội tâm tính toán cái gì, hoặc là Tiêu Thiên Thành hắn hiện tại không có biện pháp lợi dụng, thế nhưng mà vị này cũng coi là Tiêu Thiên Thành một cái tâm phúc. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, vị này cơ hồ là Tiêu Thiên Thành tại tông môn bên trong người phát ngôn, nếu là có thể đủ lợi dụng một chút hắn. Kỳ thật cùng lợi dụng Tiêu Thiên Thành đều không sai biệt lắm. Người nào không biết thanh y nữ tử là Tiêu Thiên Thành người. Hắn làm việc nhất định là nhận lấy bảy mưu đặt kế mới làm, Tiêu Thiên Thành đến lúc đó mặc dù là nhảy vào Hoàng Hà đều giặt rửa không rõ. Diệp Thanh Thanh là công tử dự định đâu nữ nhân, là công tử độc chiếm, Thần Hạo cũng dám cả gan nhúng chàm, như vậy nên trả giá thật nhiều. Thanh y nữ tử trong ánh mắt tràn đầy sáng quắc hận ý cùng sát ý. Áo đen xem đến nơi này thời điểm đã biết rõ chính mình đại khái đã thành công 8 phần. Đã nói như vậy, không bằng thừa dịp cái này lương cơ hội tốt đi giết hắn, hắn ly khai tông môn, hơn nữa không có mang theo bất luận cái gì một vị trưởng bối, dùng thực lực của ngươi, ta muốn giết hắn, có lẽ dư xài a. Nếu như hắn trở lại tông môn về sau, các ngươi lại tìm cơ hội sợ là không có dễ dàng như vậy rồi, còn có hội bị phát hiện phong hiểm, đến lúc đó ngươi cùng công tử nhà ngươi đều đưa thân vào hiểm trong đất. Hàn Sơn Phong tuy nhiên yên lặng thật lâu, nhưng là ngươi muốn tin tưởng, vị nào năm đó nhắc lên Tinh Phong Huyết Vũ, cũng không phải là đùa giỡn, ngươi nếu là ở hắn mí mắt dưới đáy giết Thần Hạo, đừng nói là ngươi công tử, toàn bộ chiến thần phong đều chạy không thoát. Thanh y nữ tử biết đạo hắc bảo trong miệng nói tới ai, Hạ Băng Nguyệt, mới tới đệ tử có lẽ không biết, nhưng là uy tín lâu năm đệ tử tuyệt đối tin tưởng, vị này cũng không phải dễ đối phó chủ, xác thực như là áo đen nói như vậy. Ta đi giết hắn, thế nhưng mà bên cạnh hắn đi theo đại trưởng lao cái vị kia đệ tử, vạn nhất bị hắn phát hiện làm sao bây giờ. Thanh y nữ tử lâm vào trầm tư bên trong, hắn nhất định là được có như vậy băn khoăn, phàm là thân truyền đệ tử cấp bậc này, trên người đều mang theo sư phó cho trọng bảo, dùng để giết địch cùng tự bảo vệ mình. Thanh y nữ tử đương nhiên biết đạo chính mình không có khả năng có thể làm mất Hạ Nguyệt. Húng chi đại trưởng lão thực lực quỷ thần khó lường, ai biết hắn lưu cho Hạo Nguyệt là dạng gì đích thủ đoạn. Ngươi chỉ cần nhằm vào Thần Hạo là được rồi, cẩn thận từng ly từng tí làm việc, vị kia mới nhị tinh võ sĩ, có thể phát hiện cái gì? Có thể. Ngươi chớ không phải là cho rằng chiến thần phong cái kia mấy vị sẽ bỏ qua cơ hội này a? Ý của ngươi là nói. Đến lúc đó ngươi công thành lui thân tiểu có thể, trách nhiệm tự nhiên sẽ chôn tránh đến chiến thần phong trên người. Áo đen cười cười, nói ra. Thanh y nữ tử ánh mắt kiên nghị, ta hiểu được.